Chương 106, cuối cùng một kiếm. Chương 106, cuối cùng một kiếm. Sư Minh đã hết lực. Thương Tùng chân nhân trầm giọng nói, kế tiếp giao cho chúng ta. Vạn Kiếm Nhất lại dãy rủa lấy đứng lên. Hắn nhìn về phía chiến trường, mặc dù vẫn lạc 3 tôn ma vương, nhưng ma quân số lượng vẫn như cũ chiếm ưu. Còn thừa 6 tôn ma vương nhìn chằm chằm, mà liên minh bên này, cấp cao chiến lực đã hao tổn nghiêm trọng. Không thể lui. Lui, Thanh Vân tất nhiên phá, nhân gian tất nhiên vong. Vạn Kiếm Nhất trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Thanh Vân môn trưởng lão nghe lệnh. Thanh âm hắn khàn giọng, nhưng từng chữ âm vang, giúp ta. Cuối cùng một kiếm. Điên Bất Dịch đám người sắc mặt đại biến. Sư Minh không thể. Người đã giúp ta. Vạn Kiếm Nhất nghiêm nghị cắt ngang, trận chiến này như bại, Thanh Vân ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhân gian sinh linh đổ thán. Ta Vạn Kiếm Nhất chết không có gì đáng tiếc, nhưng tuyệt không thể nhường ma nghiệt bước qua Thanh Vân Sơn nửa bước. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, Điền Bất Dịch cái thứ nhất tiến lên, một trưởng đặt tại Vạn Kiếm Nhất phía sau lưng. Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch, nguyện theo Sư Minh chú ma. Thương Tùng, nguyện theo. Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt, nguyện theo. Triều Dương Phong Thương Chính Lương Phong Hồi Phong Tăng Thúc Thường từng bị trưởng lão tiến lên, hơn trăm người đem Vạn Kiếm Nhất bao bọc vây quanh. Linh lực, pháp lực, bản nguyên chi lực, như bách xuyên quy hải, tụ hợp vào Vạn Kiếm Nhất thể nội. Ách a. Vạn Kiếm Nhất ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lỗ chân lông chảy ra máu tươi, lại mạnh mẽ đứng thẳng lên sống lưng. Chu Tiên kiếm lại lần nữa giơ lên, thân kiếm bù, thất thải quang mang một lần nữa sáng lên. Kiếm thứ tư. Một kiếm này, mục tiêu khóa chặt Mị Ma Vương. Mị Ma Vương hoa dung đất sắc, thét to, ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. Còn lại Ma Vương kịp phản ứng, đồng loạt ra tay. Viêm Ma Vương tế ra Vạn Ma Phiên, Tinh Hồng Ma Vương biển máu ngập trời, còn lại hai vị Ma Vương cũng thi triển tuyệt học, ý đồ ngăn cản một kiếm này. Nhưng Chu Tiên kiếm trận đã động, như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản? Thất thải cự kiếm tự thông thiên phong dâng lên, lần này nó thu nạp Thanh Vân trăm vị trưởng lão lực lượng. Thân kiếm từ hư hóa thực, dường như thật có một thanh khai thiên tích địa thần kiếm giáng lâm thế gian. Kiếm rơi, im hơi lặng tiếng. Mị Ma Vương tính cả nàng chung quanh ba vạn ma quân, trong nháy mắt biến mất. Không có bạo tạc, không có kêu thảm, chỉ có một mảnh sạch sẽ trống không khu vực, chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Bốn kiếm, bốn ma vương. Vạn Kiếm Nhất cũng nhịn không được nữa, Chu Tiên kiếm tuột tay rơi xuống, bị bên cạnh hắn tiêu giật tái tiếp được. Mà bản thân hắn thì như diều đứt dây giống như ngã về phía sau. Kế tiếp, giao cho các ngươi lời còn chưa dứt, người đã ngất đi. Chu Tiên kiếm trận tàn. Tinh Hồng Ma Vương trước hết nhất kịp phản ứng, vui mừng như điên hô to, giết, không chừa mảnh giáp. Còn thừa bốn tôn ma vương mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng cũng nhìn ra đây là cơ hội ngàn năm một thở. Chu Tiên kiếm trận đã phá, Thanh Vân đã mất át chủ bài. Mà Vạn Kiếm Nhất hôn mê, trăm vị trưởng lão linh lực hao hết, liên minh cấp cao chiến lực hao tổn hơn phân nửa. Ma giới binh sĩ theo bản vương đổ diệt Thanh Vân, giết. Màu đen thủy triều lại lần nữa vào tới, lần này càng thêm điên cuồng, càng thêm năng lượng. Bảy trận, kết kim cương phục ma quyền, viêm long trận, lên. Phổ Hoàng thượng nhân, Pháp Hải thiền sư, Hàm Tố chân nhân, Tử Dận chân nhân, chính đạo các phái lãnh tụ đứng ở trước nhất. Bọn hắn biết, quyết chiến thời điểm tới, không có đường lui, chỉ có tử chiến. Diêm La Quỷ Vương xuất yêu quỷ nhị giới thủ lĩnh đối đầu còn thừa ma vương, mà trăm vạn ma quân cùng chính đạo liên minh ầm vang va chạm, kiếm quang cùng ma khí xen lẫn, pháp bảo cùng ma binh đối hoành, gào thét cùng tiêu thảm hỗn tạp. Mỗi một khắc đều có sinh mệnh tàn biến, mỗi một tấc đất đều bị máu tươi thẩm thấu. Đây là một trận không có nhân tử, không có đường lui chiến tranh. Hoặc là ma diệt Thanh Vân, huyết tẩy nhân gian, hoặc là chính đạo tử thủ, đem ma quân ngăn khuất Thanh Vân Sơn bên ngoài, không có con đường thứ ba. Vô tận không trung, trên biển mây, nơi này chiến đấu đã không phải nhân gian tu sĩ có thể hiểu được. Trọng Lâu dừng lại trong tay xong nhận, ma đồng bên trong giấy lên ngọn lửa tức giận. Ngươi dám đem bản mệnh thần binh lưu lại? Hắn nhìn chằm chằm Đạo Huyền, thanh âm trầm thấp như vạn cổ hàn băng, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Đạo Huyền huyền lập hư không, áo bào phân phật. Sau lưng một vòng thủy hỏa thái cực đồ xoay chậm chậm. Kia thái cực đồ vượt ngang ngàn trượng, nửa trái là thái dương chân hỏa, hừng hực như đại nhật giáng lâm. Nửa phải là thái âm chân thủy, băng hàn dường như cửu lũ hoàng tuyển. Thủy hỏa trung sức, âm dương tương sinh, diễn hóa thiên địa chí lý. Binh khí Đạo Huyền thản nhiên nói, tự nhiên muốn dùng tại nó nhất nên dùng địa phương. Cuồng vọng. Trọng Lâu giận quá thành cười, hôm nay liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là ma tôn chi uy. Tiếng nói rơi, thiên địa biến sắc, cũng không phải là ví von, mà là chân chính thiên địa biến sắc. Toàn bộ thần châu thế giới, bất luận nhân gian, yêu giới, tiên giới, quỷ giới, toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu, nhìn về phía kia dần dần bị màu đỏ thấm nhuộm dần bầu trời. Ma khí, thuần túy đến cực hạn ma khí, tự Trọng Lâu thể nội bộc phát, giống như là biển gầm quét sạch thương khung. Đây không phải là bình thường ma tu ô trọc ma khí, mà là nguồn gốc từ hỗn độn sơ khai lúc liền tồn tại nguyên thủy ma nguyên. Là vạn ma chi tổ, là tất cả hắc ám cùng hủy diệt đầu nguồn. Đạo Huyền vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn. Sau lưng thủy hỏa thái cực đồ đống nhiên quyết trường, trong chớp mắt bao trùm vạn dặm thiên cung. Thái dương chân hỏa hóa thành kim ô, thái âm chân thủy ngưng tụ thành huyền minh. Âm dương nhị khí diễn hóa địa thủy hỏa phong, chấn áp cả khôn. Một phương muốn ma nhiễm chư thiên, một phương muốn gột rửa hoàn vũ. Mà phía dưới, Thanh Vân Sơn huyết chiến còn đang tiếp tục. Chu Tiên kiếm bị Tiêu Dật Tài nâng ở trong tay, thân kiếm ấm áp, dường như còn lưu lại vạn kiếm nhất nhiệt độ cơ thể cùng quyết ý. Tiêu Dật Tài đem Chu Tiên kiếm thu hồi. Vị này Thanh Vân đại đệ tử đảo mắt chiến trường, sư môn trưởng bối phần lớn trọng thương, đồng môn sư minh đệ thương vong thảm trọng, ma quân nhưng như cũng giống như thủy triều vào tới. Nhưng hắn không có lùi bước, bởi vì nơi này là Thanh Vân, bởi vì phía sau là nhân gian. Thanh Vân đệ tử nghe lệnh, Tiêu Dật Tài thanh âm truyền khắp chiến trường, theo ta, tử chiến không lùi. Trên không trung, hai thân ảnh như nhật nguyệt giữa trời. Mỗi một lần va chạm đều để phương viên ngàn dặm tầng mây lăn lộn vỡ vụn. Trọng lâu hai tay giao nhau, tinh hồng ma nhận chém ra thập tự vết rách, mạnh mẽ đem trước mắt xoay tròn thủy hỏa âm dương cầu xé rách. Kia âm dương cầu bên trong ẩn chứa đạo huyền đối thái cực huyền thanh đạo chí cao lĩnh ngộ. Thái dương chân hỏa hừng hực phân thiên, thái âm chân thủy băng phong vạn vật. Người tương sinh tương khắc, diễn hóa xuất ma diệt tất cả kinh khủng uy năng. Phá! Trọng lâu một tiếng quát chói tai, ma khí phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng ma thần hư ảnh. Song quyền đánh tới hướng đạo huyền chỗ phương vị. Không gian như lưu ly giống như từng khúc rạn nứt, màu đen hư không khe hở như mạng nhện lan tràn. Đạo huyền vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo lạnh lẽo, đạo bào màu xanh tại cuồng bạo khí lưu bên trong bay phất phới. Hai tay của hắn kết ấn, âm dương nhị khí từ trong cơ thể nội trào lên mà ra, hóa thành một bức bao trùm thương khung thái cực đồ. Đồ bên trong không chỉ có ẩn chứa thủy hỏa ma diệt chi lực, càng dung nhập thanh vân môn ngàn năm kiếm đạo tinh túy. Trảm quỷ thần quyết sắc bén, thần kiếm ngự lôi chân quyết của bạo, thất tinh kiếm thức huyền ảo. Trọng lâu, hôm nay liền để ngươi kiến thức như thế nào nói. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 107, Thiên đế phục hy. Chương 107, Thiên đế phục hy. Lời còn chưa dứt, thái cực đồ đột nhiên đè xuống. Đồ chúng kiếm ý tung hành, thủy hỏa xen lẫn, âm dương luân chuyển. Những nơi đi qua không gian như chiếc gương hoàn toàn nát bấy, lộ ra đen nhánh thâm thúy hư không bản nguyên. Đến hay lắm. Trọng lâu hai mắt nổ bắn ra hương phấn ánh sáng màu đỏ, sau lưng ma thần hư ảnh ngựa mặt lên trời thét dài. Sáu cánh tay đều cầm ma binh, đón thái cực đồ ngang nhiên đánh tới. Oeng! Va chạm trong nháy mắt, thiên địa nghẹn ngào. Ngàn dặm phong vân cuốn ngược, sơn hà vỡ nát. Sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, những nơi đi qua sơn phong hóa thành một biển, giang hà bốc hơi ngàn nước. Thanh Vân Sơn mạch ngoại vi phụ phong tại một kích này trong dư âm ầm vang đổ sụp, chỉ còn lại bảy tòa chủ phong tại hộ sơn đại trận kiệt lực duy trì hạ lão đạo muốn ngã. Đạo huyền thân hình nhanh lùi lại trăm dặm, đạo bao ống tay áo vỡ vụn, một tia máu tươi theo khỏe miệng tràn ra. Nhưng hắn trong mắt tinh quang càng tăng lên, càng đánh càng có thể cảm nhận được trọng lâu đáng sợ. Vị này ma tôn trọng lâu tích lũy vô số năm căn cơ thâm hậu làm cho người khác giận sôi. Mỗi một lần thụ thương đều có thể trong nháy mắt lấy càng cuồng bạo hơn dáng vẻ phản kích, phản phất tại bên bờ sinh tử không ngừng đánh vỡ tự thân cực hạn. Tiếp tục như vậy không được, đạo huyền ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trọng lâu vậy mà tại lấy chiến dưỡng chiến, cho ta mượn chi thủ ma luyện ma thân, mơ hồ có đột phá chi thế. Đột nhiên, đạo huyền ánh mắt sáng rõ, hai tay của hắn lăng không ấn xuống, quanh thân âm dương nhị khí đột nhiên nổ tung, đem đánh giết mà đến trọng lâu đẩy lui ba bước. Ngay tại một sát na này khe hở, đạo huyền ngửa mặt lên trời thét dài, kiếm đến. Thanh âm xuyên qua cửu tiêu, chấn động lục giới. Thanh Vân Sơn bên trên, Vân Hải quảng trường, một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang phóng lên tận trời. Kia kiếm quang mới nhìn bình thường, nhìn kỹ lại làm cho vạn vật tim đập nhanh, thân kiếm cổ phát vô hoa. Lại dường như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả giết chóc cùng hủy diệt ý chí, mũi kiếm những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Chu Thiên kiếm, thần kiếm phá không mà tới, vững vàng rơi vào đạo huyền trong tay. Kiếm vào tay trong nháy mắt, đạo huyền quanh thân khí thế đột biến. Nguyên bản tiên phong đạo cốt bên trong, đột nhiên thêm ra một cỗ chém chết chư thiên, đồ thần lục tiên hung lệ chi khí. Hắn tóc dài không gió mà bay, trong mắt thanh kim nhị sắc quang mang lưu chuyển. Cả người dường như cùng trong tay cổ kiếm hòa làm một thể. Tốt, tốt, tốt. Trọng lâu liền nói ba tiếng tốt. Tinh hồng trong hai mắt chiến ý thiêu đốt đến cực hạn. Lúc này mới có ý tứ. Đạo huyền, nhường bản tôn nhìn xem. Ngươi này nhân gian đệ nhất nhân nắm Chu Thiên kiếm, có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Đạo huyền không có trả lời, chỉ là chậm rãi đảo ngược thân kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới. Kế tiếp sát na, một kiếm chém ra. Không có hoa lệ kiếm quang, không có điếc tai quanh mình. Một kiếm này giản dị tự nhiên, lại làm cho trọng lâu con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cảm nhận được quanh mình thiên địa pháp tắc dưới một kiếm này bắt đầu vỡ vụn. Không gian ngưng kết, thời gian chậm chạp, liền trong cơ thể hắn lao nhanh ma khí đều xuất hiện một nháy mắt vương hữu. Uống a. Trọng lâu cùng hống. Phía sau sinh ra sáu đôi ma dược, tinh hồng ma nhận giao nhau gác ở trước người. Quanh thân ma khí áp xúc đến cực hạn, hóa thành từng tầng màu đỏ sẫm tinh thể hộ thuẫn. Kiếm đến. Giang giác, giang giác, giang giác. Tinh thể hộ thuẫn như giấy mỏng giống như tầng tầng vỡ vụn. Trọng lâu song nhận cùng Chu Tiên kiếm lưỡi đao va chạm, chói hai sắt thép va chạm tiếng vang triển hoàn vũ. Ma nhận nổi lên hiện ra tinh mịn vết rách, trọng lâu cả người như là cỗ sao trổi bay rất ra ngoài. Đụng xuyên ba tòa hư không đứt gãy mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay ma nhận, lại dương mắt nhìn hướng ngoài trăm dặm cầm kiếm mà đứng đạo huyền, đột nhiên cất tiếng cười to, thống khoái. Bao nhiêu năm không có nhận qua đả thương. Đạo huyền, ngươi xứng với làm bản tôn đối thủ. Lời còn chưa dứt, trọng lâu quanh thân ma khí lại lần nữa tăng gọn. Lần này, ma khí bên trong mơ hồ hiện ra cổ lao đồ đằng. Kia là thượng cổ ma thần Si Vưu ấn ký. Trọng lâu khí tức bắt đầu thủy biến, theo nguyên bản cuồng bạo bá đạo, hướng về một loại nào đó càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên phương hướng tiến hóa. Hắn muốn đột phá. Đạo huyền trong lòng run lên, Chu Tiên kiếm cảm ứng được chủ nhân tâm niệm. Thân kiếm vụ vụ rung động, tối tăm mở mịt kiếm khí tự chủ tràn ngập ra. Không thể đợi thêm nữa. Đạo huyền hai tay cầm kiếm, phóng lên tận trời. Quanh người hắn thái cực đồ lại lần nữa triển khai, lần này đồ bên trong không còn là âm dương nhị khí, mà là vô số tinh mịn kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa một loại thanh vân kiếm quyết áo nghĩa, vạn kiếm quy tông, tận quy nhất đồ. Chu tiên, chả ma. Bốn chữ phun ra, thiên địa biến sắc. Chu tiên kiếm rời tay bay ra, dung nhập thái cực đồ bên trong. Chỉ một thoáng, kiếm đồ hợp nhất, hóa thành một đạo nối liền trời đất xám trắng kiếm quang. Kia kiếm quang những nơi đi qua, vạn vật quy hư, pháp tắc chôn bụi, dường như liền tồn tại cái này mọi khái niệm đều muốn bị chém chết. Trọng Lâu cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng hiện ra ma thần Si Vưu hư ảnh. Song nhận sắp nhập, hóa thành một thanh khai thiên tích địa cự nhận, đón kiếm quang chém ngược mà lên. Bản tôn chính là vạn ma chi tôn, sao lại bại vào nhân gian chi kiếm? Song nhận đụng nhau. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Sau đó, không cách nào hình dung quang mang bạo phát. Đây không phải là quang, kia là nói cùng ma, sinh cùng tử, tồn tại cùng hư vô trùng cực va chạm. Quang mang đi tới, càn khôn điên đảo, âm dương vỡ vụn. Tất cả lẽ thường bị cậy mạnh xé nát gây dựng lại. Phương viên vạn dặm bầu trời biến thành một mảnh thuần trắng, tất cả người quan chiến đều trong nháy mắt này đã mất đi thị giác, thính giác, thậm chí cảm giác. Chỉ có cực thiểu số tồn tại còn có thể nhìn tới ba trạm trung tâm. Thần châu 10 vạn dặm sâu trong núi lớn, thú thần đứng tại tế đàn chi đỉnh, quanh thân thú văn hiện hiện, gắt gao nhìn chằm chằm không trung, tự lẩm bẩm: "Đạo huyền, đừng chết ở loại địa phương này. Mệnh của ngươi chỉ có thể để ta tới lấy tiên giới chỗ sâu." Không biết tên tiên vương mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Chu tiên kiếm có thể phát huy đến như thế tình trạng. Mà thần giới kia trắng lệ, ngân cây che trời trong thần điện, chúng thần yên tĩnh ý mắng. Trong đại điện lơ lửng một mặt gương đồng, trong kính chính là đạo huyền cùng Trọng Lâu cuối cùng quyết đấu hình tượng. Làm kia hủy diệt tính quang mang lúc bộc phát, mặt kính kịch liệt rung động, cơ hồ muốn vỡ vụn ra. Ngoại trừ vị trí cao nhất cái kia đạo ngồi ngay ngắn cựu long thần tọa bên trên thân ảnh, tất cả thần linh trên mặt đều không thể giữ vững bình tĩnh. Trong mắt bọn họ ánh mắt phức tạp, có bẩm sinh đối thế gian sinh linh kinh miệt, có đối kia hủy thiên diệt địa lực lượng kiêng kỵ, càng có một loại khó nói lên lời. Sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Những này cao cao tại thượng, xem lục giới chúng sinh làm kiến hôi thần, giờ khắc này ở sợ hãi. Sợ hãi chuôi này tên là Chu Tiên Kiếm. Sợ hãi cái kia cầm kiếm phàm nhân. Cuối cùng, tất cả thần linh đều đem ánh mắt nhìn về phía trên thần tọa đạo thân ảnh kia. Không dám nhiều lời, chờ đợi hắn phán quyết. Thân ảnh kia bao phủ tại vô tận thần quang bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được một loại bao trùm vạn đạo, chúa tể chúng sinh uy nghiêm. Hắn chính là tự lục giới sinh ra đến nay, liền treo cao tại chúng sinh phía trên vạn thần chi vương. Thiên đế Phục Hy, thượng cổ tam hoàng, thần ông, nữ hoa thân về hỗn độn. Chỉ có Phục Hy, theo tuế nguyệt trôi qua càng ngày càng cường đại, càng ngày càng uy nghiêm. Năm đó ma giới chí tôn Sibu không phục hiệu lệnh, xuất ức vạn ma tộc công thiên. Đề cử chuyển hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 108, Thiên đế kiên kỵ. Chương 108, Thiên đế kiên kỵ. Cuối cùng cũng bị Phục Hy tự tay trấn áp. Đối mặt dạng này một tôn tồn tại, dù là trong điện chúng thần đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đều xem hết lại nói. Phục Hy thanh âm bình thản không gợn sóng, lại lộ ra không thể nghi ngờ ý chí. Tuân chỉ. Chúng thần cùng kêu lên trả lời, không một người dám có dị nghị. Trong gương đồng, bạch quang dần dần tan đi. Hình tượng một lần nữa rõ ràng. Trên bầu trời, đạo huyền cầm kiếm mà đứng. Chu Tiên kiếm nhọn một giọt đỏ sẫm ma huyết chậm rãi nhỏ xuống. Trong hư không thiêu đốt ra nguyên một đám lô đen. Hán đạo bào vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra điêu luyện thân thể, trên thân trải rộng vết thương, nhưng cái eo như cũ thẳng tắp như tùng. Ngoài trăm dặm, Trọng Lâu nửa quỳ vào hư không, sáu đôi ma rực bẻ gãy ba cặp. Ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm theo vai trái lan tràn đến phải bụng. Ma huyết tuôn ra như suối, nhưng hắn lại tại cười, cười đến điên cuồng mà thoải mái. Nói, Huyền Trọng Lâu thanh âm khàn khàn lại tràn ngập chiến ý một kiếm này. Bản tôn nhớ kỹ hắn chậm rãi đứng lên. Ngực vết kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nhưng Chu Tiên kiếm lưu lại nói tổn thương lại như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn ma nguyên. Cuộc chiến hôm nay chưa tận hứng. Trọng Lâu tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm đạo huyền, chờ bản tôn đột phá ngày, tất nhiên lại đến thanh vân, cùng ngươi quyết sinh tử. Lời còn chưa dứt, Trọng Lâu hóa thành một đạo huyết quang, xé rách hư không, hướng về ma giới phương hướng mau chóng đuổi theo, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Đạo huyền không có truy, hắn cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi, mà là tiêu hao quá độ. Chu Tiên kiếm một kích toàn lực, cơ hồ rút khô hắn bảy thành chân nguyên, càng phản vệ hắn đạo cơ. Giờ phút này trong cơ thể hắn kinh mạch như bị liệt hỏa thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ đều đang phát ra gào thét. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác được cặp kia thăm dò ánh mắt, đến từ thần giới, đến từ vị kia thiên đế. Nếu ta giờ phút này truy sát Trọng Lâu, thiên đế chắc chắn sẽ thừa cơ ra tay. Đạo huyền trong lòng sáng như gương. Hôm nay có thể thắng, đã là may mắn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào. Chu Tiên kiếm hóa thành lưu quang trở về Huyền Nguyệt Đạo phủ. Sau đó thân hình nhất chuyển, hóa thành màu xanh trường hồng, hướng về phía dưới Thanh Vân Sơn rơi đi. Nên kết thúc trận chiến tranh này. Thần giới, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng thần nhìn xem trong kính đạo huyền bóng lưng rời đi, lại nhìn về phía trên thần tọa Phục Hy, không người dám mở miệng trước. Thật lâu, Phục Hy phất ống tay áo một cái, gương đồng tiêu tán thành vô hình. Hắn đạm mạc ánh mắt đảo qua phía dưới chúng thần, thanh âm tại trong thần điện quanh quẩn, lục giới dung hợp đã thành kết cục đã định, thần giới đem cùng còn lại ngũ giới sinh linh cùng tồn tại. Các ngươi nghĩ như thế nào? Chúng thần trầm mặc, trong lòng suy nghĩ quân quẩn. Cùng tồn tại, cùng những cái kia ti tiện nhân tộc, cùng những cái kia khát máu ma tộc, cùng những cái kia bẩn thỉu yêu tộc. Chúng ta là thần, là trí cao vô thượng tồn tại, nên bao trùm chúng sinh, chịu vạn linh cùng bái. Những ý niệm này tại chúng thần kích động trong lòng, lại không người dám nói ra miệng. Bởi vì bọn hắn thấy được vừa rồi trận chiến kia, cái kia phàm nhân nắm lấy chuôi kiếm này, đánh bại hoành hành lục giới vô số năm ma tôn trọng lâu. Nếu như như thế phàm nhân không chỉ một cái đâu. Nếu như thế kiếm không ngừng một thanh đâu. Phục Hy công chúng thần vẻ mặt thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác thất vọng. Nhưng lập tức khôi phục không hề bận tâm, việc này cho sau lại nghị. Truyền lệnh xuống, gia cố thần giới bình chướng, không có chấm ý chỉ, bất kỳ thần linh không được tự mình hạ giới. Tuân chỉ. Chúng thần cùng kêu lên đáp. Phục Hy đứng dậy, thần quang bao phủ thân ảnh từng bước một đi hướng thần điện chỗ sâu, biến mất tại vô tận quang huy bên trong. Chờ thiên đế rời đi, chúng thần mới dám thấp giọng nghị luận. Bệ hạ đây là ý gì? Thật chẳng lẽ muốn để chúng ta cùng hạ giới dân đen cùng tồn tại? Kia đạo huyền, sát thực đáng sợ. Như nhân gian nhiều mấy cái dạng này tu sĩ, ta thần giới uy nghiêm ở đâu? Sợ cái gì? Bệ hạ công tham tạo hóa, như thật ra tay, kia đạo huyền bất quá sâu kiến ngươi. Có thể bệ hạ vì sao không xuất thủ? Vấn đề này, nhường tất cả thần linh lại lần nữa trầm mặc. Bọn hắn đông nhiên ý thức được một sự kiện, thiên đế Phục Hy dường như cũng tại kiêng kỵ cái gì. Đạo huyền không biết thần giới chỗ nghị. Hắn hóa thành thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thanh Vân Sơn Vân Hải quảng trường trung ương. Hai chân chạm đất trong nháy mắt, hắn đạo tâm kịch liệt run rẩy một chút. Cảnh tượng trước mắt, nhường vị này tu hành mấy trăm năm, trải qua vô số sinh tử nhân gian đệ nhất nhân, cũng nhịn không được tâm thần động dao. Tàn chi đoàn thể, máu chảy thành sông. Đã từng nhân gian tiên cảnh, bây giờ đã thành luyện ngục. Bảy tòa chủ phong mặc dù tại, nhưng ngọn núi trải rộng vết rách, hộ sơn đại trận màn sáng sáng tối chập chờn. Trên quảng trường thi thể chồng chất như núi, có nhân tộc tu sĩ, có ma tộc chiến tướng, có yêu tộc cự thú, có quỷ tộc âm binh. Các tộc thi thể hỗn tạp cùng một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Máu tươi nhuộm đỏ cẩm thạch lát thành quảng trường, rót thành dòng suối nhỏ. Theo bậc thang chạy xuôi mà xuống, tại chỗ chúng chỗ đọng lại thành nguyên một đám huyết đầm. Kiếm gãy, tàn rác, vỡ vụn pháp bảo tản mát các nơi, tại huyết sắc dưới trời chiều phản xạ thê lênh quang. Trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra mùi máu tươi. Hỗn hợp có ma khí, yêu khí, quỷ khí, hình thành một loại làm cho người buồn nôn phức tạp khí tức. Càng làm cho đạo huyền run sợ, là những cái kia người còn sống. Thanh Vân môn đệ tử, các phái tu sĩ, yêu tộc chiến sĩ, quỷ tộc hồn tu, tất cả mọi người đều mang thương. Có người gãy một cánh tay, lấy vải qua loa băng bó. Có người phần bụng bị xuyên thủng, dựa vào chân nguyên cưỡng ép kéo dài tính mạng. Có người hai mắt mù, từ đồng bạn nâng mà đứng. Nhưng bọn hắn đều đang nhìn đạo huyền. Mấy bạn đạo ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, trong ánh mắt kia trộn lẫn lấy mọi bệnh, đau xót, bi thương. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần như cùng nhiệt sùng bái cùng tín nhiệm. Tham kiến chân nhân, trưởng môn. Mấy bạn người cùng kêu lên hô to, thanh âm khàn giọng lại kiên định. Tại dưới ánh tàn dương đỏ máu quanh quẩn không thôi. Đạo huyền bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, một chữ cũng nhả không ra. Hắn tu hành mấy trăm năm, trải qua sóng gió, sớm đã đạo tâm vững chắc như bàn thạch. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái này núi thây biển máu, đối diện với mấy cái này vì hắn, vì nhân gian mà chiến đến tàn tật chúng sinh. Lần thứ nhất hắn cảm nhận được ngôn ngữ tái nhợt. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, làm ra hư đỡ động tác. Cái này đơn giản tư thế, lại làm cho rất nhiều người đỏ cả bên mắt. Các ngươi, vất vả. Năm chữ, rất nhẹ. Nhưng rơi vào trong thai mọi người, lại như kinh lôi nổ vang. Một máy mắt, vô số người cúi đầu xuống, gắt gao cắn môi, không cho nước mắt rơi hạ. Những cái kia trên chiến trường cụt tay cụt chân đều chưa từng hừ một tiếng ngạnh hán. Giờ phút này lại bởi vì cái này vô cùng đơn giản năm chữ, suýt nữa sụp đổ. Đạo huyền không tiếp tục nhiều lời. Hán quay người, thanh âm truyền khắp Thanh Vân Sơn mạch, tất cả liên minh tu sĩ nghe lệnh, đình chỉ truy kích, thu binh về núi. Khắc, đem trong chiến trường di thể còn hoàn hảo người, toàn bộ đưa đến Vân Hải quảng trường. Mệnh lệnh vừa ra, mọi người đều là sửng sợ. Đình chỉ truy kích có thể lý giải, ma tộc mặc dù bại, nhưng chủ lực vẫn còn tồn tại. Tùy tiện xâm nhập sợ bị phản vệ, nhưng thu thập di thể còn phải đưa tới quảng trường. Đề cử chuyến hót, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 109, phục sinh chương 109, phục sinh chân nhân đây là ý gì? Có trưởng lao thấp giọng nghi hoặc. Làm theo chính là, chân nhân tự có thâm ý. Vạn Kiếm Nhất trầm giọng nói, hắn mặc dù cũng không biết sư minh ý đồ, nhưng đối đạo huyền tín nhiệm nhường hắn không chút do dự duy trì. Mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt, trên chiến trường tu sĩ bắt đầu hành động. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem từng cố coi như hoàn chỉnh di thể nâng lên, lấy pháp thuật nắm nâng. Như từng đầu trầm mặc dòng sông, hướng về Vân Hải quảng trường hội tụ. Tiêu Dật Tài chỉ huy Thanh Vân đệ tử duy trì trật tự, nhưng trong lòng đống nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Hắn đột nhiên nhìn về phía trong sân rộng đạo huyền, lại nhìn về phía những cái kia bị không bị mất tới di thể, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chẳng lẽ? Không, không có khả năng. Loại chuyện đó, sao có thể làm được? Nhưng hắn nhịp tim càng lúc càng nhanh, bởi vì trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Sau 3 ngày, Vân Hải quảng trường bên trên, di thể đã chồng chất như núi. Thô sơ giản lược kiểm kê, còn có toàn thây người ước 7, 8 vạn, còn lại hoặc hóa thành thịt nát, hoặc chia 5 x 7, đã vô pháp chấp vá hoàn chỉnh. Những này di thể theo chủng tộc phân khu bày ra, nhân tộc tại đông, yêu tộc tại tây, thủy tộc tại nam, còn lại dị tộc tại bắc. Trung quanh quảng trường, người sống lặng lặng đứng thẳng, không người nói chuyện. Vạn kiếm nhất, Độc Cô Vũ Vân, Diêm La Quỷ Vương, trưởng môn các phái, yêu tộc hoàng giả, tất cả còn có thể đứng thẳng cao tầng, đều đứng tại đạo huyền sau lưng, yên lặng chờ đợi. Bầu không khí ngưng trọng như sắt. Một nén nhang sau, đạo huyền chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào những cái kia di thể phía trên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, lại có một tia thương xót. Sư Minh, Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên tiến lên một bước, bắt lấy đạo huyền cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không thể, làm như vậy giá quá lớn, ngươi sẽ, sư đệ. Đạo huyền cắt ngang hắn, thanh âm bình tĩnh, bọn hắn cái nào một cái mạng, không phải phụ mẫu thiên tân bạn khổ nuôi lớn. Bọn hắn hôm nay chiến tử nơi này, là vì thương sinh, là vì chính đạo, là vì ta đạo huyền hiệu triệu mà đến. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Vạn Kiếm Nhất tay, thoải mái cười một tiếng, ta cái mạng này, nếu có thể đổi với 7, 8 vạn anh hùng trọng sinh, đáng giá. Sư phụ nghĩ lại, Tiêu Dật Tài quỳ rạp xuống đất, hốc mắt đỏ bừng. Mời chân nhân nghĩ lại, sau lưng đám người cùng kêu lên thần cầu. Đạo huyền lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tiến về phía trước một bước, đạp cung mà lên, thang đến trong sân rộng không trung. Hai tay chậm rãi kết ấn, mỗi một cái động tác đều phản phất tại dẫn dắt giữa thiên địa bản nguyên nhất phát tắc. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, sinh tử luân chuyển, đạo pháp tự nhiên chú văn vang lên. Đạo huyền quanh thân bắt đầu nở rộ hào quang màu trắng bạc. Kia quang mới đầu nhu hòa, sau đó càng ngày càng thịnh, càng ngày càng chói mắt, cuối cùng hóa thành một đạo ngân sắc cổ sáng phóng lên tận trời, thẳng vào lên 9 tầng mây. Cổ sáng xông vào tầng mây, đột nhiên nổ tung, hóa thành nước vạn điểm sáng màu bạc, như một trận ngược dòng mưa sao băng từ không trung đẩy xuống, bao trùm toàn bộ Vân Hải quảng trường. Tất cả mọi người nín thở. Điểm sáng phiêu diêu rơi xuống, chạm đến những cái kia di thể trong mấy mắt, lặng yên không có bảo. Một bộ, hai cố, ba bộ, càng ngày càng nhiều điểm sáng dung nhập thi thể. Mà trên bầu trời đạo huyền, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt xuống dưới. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, nhưng kết ấn hai tay vững như bàn thạch. Chú văn âm thanh càng thêm to, phản phất tại hướng thiên địa tuyên cáo một loại nào đó không cho làm trái ý chí. Đồng nhiên, thiên địa biến sắc, mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, tầng mây bên trong lôi xả của vũ. Một cỗ mênh mông vô biên uy áp tự cửu thiên hạ xuống, bao phủ toàn bộ Thanh Vân sơn mạch. Kia uy áp bên trong ẩn chứa thiên địa tức giận, sinh tử có thứ tự, luân hồi có thường, nghịch thiên cải mệnh, ác gặp thiên khiển, là thiên kiếp. Diêm La Quỷ Vương thất thanh nói, đạo huyền chân nhân muốn lấy sức một mình đối kháng thiên đạo luân hồi. Tất cả mọi người minh bạch, đạo huyền muốn làm là phục sinh những người chết trận này, không phải một hai người, là 7, 8 vạn người. Đây là như thế nào cử động điên cuồng? Đây là đối với thiên địa pháp tắc thô bạo nhất trả đạm. Ầm ầm, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, to như thùng nước tự sắc lôi đỉnh trực kích đạo huyền. Đạo huyền không tránh không né, mạnh mẽ lấy nục thân tiếp nhận, lôi đỉnh sâu thể mà qua. Hắn toàn thân run rẩy dữ dội, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nhưng kết ấn hai tay không có một tia lung lay. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thiên lôi như mưa rơi xuống, đạo huyền như trong biển thuyền cô độc, tại sấm chớp mưa bão bên trong lảo đảo muốn ngã. Trên người hắn đạo bào hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra vết thương chồng chất thân thể. Mỗi một đạo vết thương đều tại rớm máu, nhưng hắn ánh mắt càng ngày càng sáng, đó là một loại đem sinh tử không để ý quyết tuyệt. Sư Minh, Vạn Kiếm Nhất muốn rách cả mí mắt, liền phải xông đi lên. Đừng đi qua. Độc Cô Vũ Vân gắt gao giữ chặt hắn, hiện tại cắt ngang, chẳng những phí công nhọc sức, chân nhân cũng biết lọt vào kinh khủng phản vệ. Vạn Kiếm Nhất cứng tại nguyên địa, hai tay móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, máu me đầm địa. Trên bầu trời, đạo huyền đã thành một cái huyết nhân. Nhưng hắn cười, cười đến vô cùng thoải mái. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, nhưng ta không nhận. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ngân quang nổ tung đến cực hạn, tất cả điểm sáng trong nháy mắt toàn bộ không nhập xuống phương di thể. Sau một khắc yên tĩnh như chết. Thiên lôi ngừng, mây đen tản, uy áp biến mất. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên quảng trường những cái kia di thể. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đột nhiên, một bộ tu sĩ nhân tộc thi thể, ngón tay bỗng lúc đích. Sau đó, hắn mở mắt, mơ mịt, hoang mang, không hiểu. Cặp mắt kia bên trong đầu tiên là trống rỗng, sau đó dần dần tập trung, cuối cùng hóa thành khó có thể tin rung động. Ta không phải đã chết rồi sao? Thanh âm rất nhẹ, nhưng ở tĩnh mịch trên quảng trường, rõ ràng có thể nghe. Cổ thi thể thứ hai động, bộ thứ ba, thứ tư cố, thứ năm cố. Một bộ tiếp một bộ di thể bắt đầu khôi phục. Bọn hắn ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, nhìn về phía mình hai tay, chạm đến lồng ngực của mình. Vết thương đã khép lại, chỉ để lại nhàn nhạt vết sẹo. Ta còn sống. Đây là có chuyện gì? Ta không phải bị ma tộc xé nát sao? Nghi vấn âm thanh càng ngày càng nhiều, dần dần rót thành ầm ĩ khắp trốn. Phục sinh đám người lẫn nhau xác nhận, nhìn về phía chung quanh giống nhau mở mịt đồng bạn, cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía không trung. Cái kia toàn thân đẫm máu, lão đảo muốn ngã thân ảnh. Đạo huyền chậm rãi hạ xuống, hai chân chạm đất trong nháy mắt, suýt nữa lão đảo ngã xuống đất. Vạn kiếm nhất cùng Tiêu Dật Tài đồng thời xông lên, một trái một phải đỡ lấy hắn. Sư Minh vạn kiếm nhất thanh âm nhẹ nào. Đạo Huyền khoát tay áo, ra hiệu chính mình vô sự. Hắn nhìn về phía trên quảng trường những cái kia phục sinh người, nhìn xem bọn hắn theo mở mịt tới vui mừng như điên, theo hoang mang tới minh ngộ. Mặt tái nhợt nổi lên hiện ra vẻ tươi cười. Thật. Chân nhân cái thứ nhất phục sinh tu sĩ nhân tộc run rẩy quỳ xuống, lấy đầu đụng, tạ chân nhân tái tạo tri ân. Tạ chân nhân tái tạo tri ân. Cái thứ hai, cái thứ ba. Liên miên người quỳ xuống, tiếng gầm như nước thủy triều. Chấn thiên động địa. Không chỉ có là phục sinh người, liền những cái kia nguyên bản người sống cũng đều cùng nhau quỳ xuống, nhìn về phía Đạo Huyền ánh mắt đã không chỉ là sùng bái, mà là một loại gần như tín ngưỡng cùng nhiệt. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 110, một người chấn ngũ giới. Chương 110, một người chấn ngũ giới. 7, 8 vạn chiến tử anh hùng giành lấy cuộc sống mới. Đây là thần tích. Không, thần cũng làm không được loại sự tình này. Đây là siêu việt thần tích. Đạo tích. Trên không trung, sâu trong hư không, một đôi mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ than thở một tiếng theo gió tiêu tán. Đạo Huyền, ngươi đến cuối cùng đi tới một bước nào kia là thiên đế phục hy thanh âm. Mà Thanh Vân Sơn bên trên, trời chiều rốt cục rơi xuống cuối cùng một tia dư huy. Đêm tối giáng lâm, nhưng Vân Hải quảng trường bên trên, mấy bạn mắt người bên trong giấy lên quan mang, so tinh không càng sáng chói. Đạo Huyền tại sư đệ cùng đệ tử nâng đỡ, chậm rãi đi hướng Ngọc Thanh Điện. Bóng lưng của hắn ở trong màn đêm có vẻ hơi còn xuống, nhưng mỗi một bước đều đạp đến vô cùng kiên cố. Trận chiến tranh này kết thúc, nhưng Đạo Huyền biết, sắp hăng hái thần giới, cũng không thể khinh thường thần giới, ma giới, tiên giới. Lục giới ánh mắt đều đã tập trung vào đó, mà hắn đã mất đường tối lui, cũng sẽ không lui. Làm Chu Tiên kiếm băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến lúc, Đạo Huyền mới rõ ràng ý thức được, chính mình lần này là thật khinh thường. Ngọc Thanh Điện phía sau hành lang tĩnh mịch yên tĩnh, chỉ có hắn nặng nề tiếng hít thở tại vách đá ở giữa quanh quẩn. Vạn kiếm nhất thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lập tức tỉnh ngộ. Đem cái kia đạo đủ để kinh động thiên địa sát khí lặng yên thu hồi. Hai người cùng nhau đỡ thân ảnh tại mở tối dưới ánh sáng lôi ra cái bóng thật dài. Mỗi một bước đều đạp đến gian nan. Trường môn sư minh, ngươi vạn kiếm nhất đệ thấp trong thanh âm mang theo hiếm thấy run rẩy. Không sao. Đạo Huyền cắt ngang hắn, khoe miệng lại tràn ra một tia ám kim sắc vết máu. Chỉ là không nghĩ tới, phục sinh 7, 8 vạn sinh linh phản vệ. So dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Hơn nữa lại thêm vô cùng kinh khủng lôi phạt. Đạo Huyền chưa hề nói. Bản thân làm trái thiên địa lẽ thường, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Nhất là như hôm nay địa kinh qua vài lần dung hợp, quy tắc chi lực càng thêm cường đại hoàn chỉnh. Hắn cái loại này cưỡng ép lịch chuyển sinh chết hành vi, cơ hồ là tại cùng toàn bộ thế giới là địch. Vạn kiếm nhất không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đỡ lấy cánh tay của hắn lại gấp mấy phần. Hai người đi vào hậu sơn cấm địa lúc, Đạo Huyền cuối cùng quay đầu nhìn một cái Ngọc Thanh Điện phương hướng. Nơi đó, yêu quỷ nhị giới thủ lĩnh còn tại chờ. Thần Châu các phái các tu sĩ tâm tư dị biệt. Tất cả mọi người tin tưởng, Đạo Huyền giờ phút này tình huống nhất định không phải rất tốt. Nhưng bọn hắn không biết là, há lại chỉ có từng đó là không tốt. Đạo Huyền có thể cảm giác được, trong cơ thể mình bàng bạc như biện pháp lực ngay tại điên cuồng tán loạn. Tự thân bản nguyên chi lực, bởi vì hắn cưỡng ép thi triển cấm kỵ chi thuật mà xuất hiện vết rách. Nếu không mau chóng bế quan chữa thương, đừng nói thiên tiên cảnh giới, sợ là liền điệu tiên tu vi cũng khó giữ vững. Sau một ngày, yêu quỷ nhị giới thủ lĩnh cáo từ rời đi. 10 ngày sau, Thần Châu đại địa bên trên những tâm tư đó bén nhạy các cường giả đều đã mơ hồ đoán được. Đạo Huyền chân nhân lần này tổn thương, chỉ sợ so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều trọng. Nếu không lấy hắn thường ngày phong cách hành sự, tuyệt sẽ không tại như thế thời kỳ mấu chốt liên tục hơn 10 ngày không lộ diện. Nhưng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tất cả mọi người nhớ kỹ trận chiến kia, ma tôn trọng lâu vượt giới mà đến, trăm vạn ma quân tiếp cận, Thần Châu đại địa tràn ngập nguy hiểm. Là Đạo Huyền chân nhân lấy sức một mình chiến ma tôn, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, lại tại tối hậu quan đầu thi triển lịch chuyển sinh chết bí thuật, đem chiến tử Thần Châu tu sĩ sống lại hơn phân nửa. Phần ân tình này đủ để cho nhất kiệt ngạo yêu vương, quỷ vương đều tạm thời đè xuống tâm tư. Đại chiến kết thúc sau 2 tháng, thiên địa dung hợp dư ba mới dần dần lắng lại. Thanh Vân môn thả ra tin tức, nói Đạo Huyền chân nhân đã thức tỉnh, thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Thần Châu các phái lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau 3 ngày, Thanh Vân môn phía sau núi Huyền Nguyệt động phủ bên trong, Đạo Huyền xếp bằng ở âm dương giao hội linh mạch tiết điểm bên trên, quanh thân còn cuốn thất thải quang hoa. Ở trước mặt hắn, trông chất như núi thiên địa kỳ chân đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một phấn. Mỗi một dạng đặt ở ngoại giới đều đủ để gây nên tinh phong huyết vũ bảo vật. Giờ phút này lại giống như là không cần tiền giống như bị tiêu hao, vẫn còn có chút xúc động. Đạo Huyền mở mắt ra, than nhẹ một tiếng. Phục sinh 7, 8 vạn người, bản thân liền là hành vi người tiên. Nếu không phải có thiên địa chi lực gia trì, hắn giờ phút này sớm đã thân tử đạo tiêu. Nhưng muốn nói có hối hận không? Đạo Huyền nhìn về phía tổ sư từ đường phương hướng, nơi đó treo một vài bức chân dung, chính là Thanh Vân lịch đại tổ sư dung nhan tại linh quang bên trong như ẩn như hiện. Như một lần nữa, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Bởi vì tại hơn 2 tháng này thời gian bên trong, Thần Châu đại địa kinh nghiệm quá nhiều quần quật sóng ngầm nguy cơ, yêu quỷ nhị giới cùng Thần Châu một lần có phần nứt chi thế, ma giới ngo ngoe muốn động. Thậm chí còn có đến từ không biết chỗ sâu nhìn trộm. Bất kỳ một chỗ xảy ra vấn đề, đều đủ để nhường vừa mới kinh nghiệm đại chiến Thanh Vân môn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Còn tốt, những nguy hiểm này cuối cùng đều không có bộc phát. Lại qua 7 ngày, Đạo Huyền rốt cục đem thương thế tạm thời áp chế lại. Hắn đi ra Huyền Nguyệt Đạo phủ, tại Thanh Vân bảy phong ở giữa chậm rãi mà đi. Những nơi đi qua, các đệ tử nhao nhao ngừng chân hành lễ, trong mắt đều là sùng kính. Bái kiến trưởng môn chân nhân. Chân nhân mạnh khỏe. Đạo Huyền khẽ bước cằm, sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng này cô thuộc về thiên tiên cường giả uy nghi đã khôi phục. Hắn tại Vân Hải quảng trường ngắn ngủi dừng lại, cùng mấy vị trưởng lão trò chuyện một lát. Sau đó liền lại lần nữa tuyên bố bế quan. Nhưng cái này vội vàng một mặt, đã đầy đủ. Rất nhanh, Đạo Huyền chân nhân xuất quan hiện thân tin tức tại Thanh Vân môn cố ý thôi thúc dưới, truyền khắp Thần Châu đại địa. Những cái kia trong lòng còn có bất an tu sĩ hoàn toàn an định lại, yêu quỷ nhị giới ngo ngoe muốn động người cũng một lần nữa ẩn nút. Đây chính là Đạo Huyền bây giờ uy tín, một người có thể trấn ngũ giới, một lời có thể an thiên hạ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt nửa năm trôi qua. Đạo Huyền thương thế rốt cục tốt đẹp. Một ngày này, hắn ngồi một mình tại Thông Thiên Phong phía sau núi vách núi, quan sát biển mây quần quật bên trong Thanh Vân bảy phong. Nắng sớm xuyên qua mây mù, vẩy vào san sát nối tiếp nhau cung điện trên lầu các, nổi lên tầng tầng vàng rực. Bây giờ Thanh Vân môn đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Tại thiên địa chi lực gia trì hạ, cả môn phái đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đạo Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, bảy phong phía dưới đầu kia nguyên bản liền bảng bạc linh mạch, bây giờ đã lớn mạnh như rồng, linh khí nồng đậm tới cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sương mù. Cả ngày lượn lờ tại sơn môn ở giữa, nhưng còn chưa đủ. Đạo Huyền nhẹ giọng tự nói, ánh mắt nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Trọng lâu mặc dù bại, ma giới mặc dù lui, có thể trên đầu cuối cùng còn treo lấy thần giới cây đao này. Vị kia thượng cổ thời đại liền đã xưng tôn tam hoàng một trong, thiên đế phục hy. Đối đãi nhân tộc sẽ là loại thái độ nào? Không người biết được. Nhưng tất cả người biết chuyện đều tin tưởng một chút, tốt nhất tình huống, chỉ sợ cũng là để nhân tộc cung phụng thần giới, phụ chúng thần làm chủ. Đây đối với người tu đạo mà nói, cùng làm đâu có gì khác. Nếu như thế, vậy liên chiến. Đạo Huyền trong mắt lóe lên một tia rồi mang. Chiều hôm ấy, Thanh Vân môn tuyên bố trưởng môn pháp chỉ, chiêu cáo thiên hạ, ngay hôm đó lên, Thần Châu các phái mở rộng sân môn, thu môn đổ khắp nơi. Phàm có hướng đạo chi tâm, thiên phú còn có thể người, đều có thể tham dự tuyển bạn. Đề cử chuyến hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 111, nội tình gia tăng chương 111, nội tình gia tăng thiên hạ chấn động. Ngắn ngủi 3 tháng, Thanh Vân môn trước sơn môn liền hội tụ hơn 100 vạn người. Những người này đến từ Thần Châu các nơi, thậm chí có yêu giới, quỷ giới bên trong ngưỡng mộ Thanh Vân đạo pháp dị tộc. Tuyển bạt kéo dài dòng dã 2 tháng, cuối cùng, Thanh Vân môn mới thêm hơn 1.3 vạn tên đệ tử. Mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Đạo Huyền đứng tại Thông Thiên Phong đỉnh, nhìn xem những kia tuổi trẻ khuôn mặt tại Vân Hải quảng trường ngược lên lễ nhập môn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái. Những thiếu niên thiếu nữ này bên trong, có lẽ liền có tương lai đối kháng thần giới trụ cột bước vàng. Trưởng môn sư bá, một cái thanh lãnh thanh âm tại sau lưng vang lên. Đạo Huyền không quay đầu lại, Tuyết Kỳ, ngươi đã đến. Lục Tuyết Kỳ đi đến hắn bên cạnh thân, một bộ áo trắng trong gió phiêu động. Khí tức của nàng so nửa năm trước càng thêm ngưng thực, hiển nhiên khoảng cách đột phá thái thanh cảnh đã không xa. Đệ tử mới nhập môn bên trong, có mấy cái thiên phú cực giai. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nói, nhất là cái kia vạn sư bá tân thu hải tử, mặc dù chất phát chút, nhưng tâm tính chất phát, đối với linh khí cảm ứng bén nhạy dị thường. Ngươi hao tổn nhiều tâm trí trợ giúp. Đạo Huyền gật đầu. Tương lai Thanh Vân, cuối cùng cần nhờ các ngươi thế hệ này. Hai người trầm mặc một lát, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi, sư bá, thần giới đến cùng sẽ như thế nào? Không rõ ràng, nhưng là khẳng định là vừa bận ở trên. Đạo Huyền không có trả lời mảy may do dự. Hơn nữa sẽ không quá lâu. Ta có thể cảm giác được, giữa thiên địa quy tắc ngay tại xảy ra một loại nào đó biến hóa. Kia là tầng thứ cao hơn thế giới đến gần dấu hiệu. Lục Tuyết Kỳ nắm chặt trong tay thiên nha kiếm, đệ tử minh bạch. Đệ tử sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. Nhìn xem Lục Tuyết Kỳ bóng lưng rời đi, Đạo Huyền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lục Tuyết Kỳ thiên phú là hắn bình sinh nghĩ thấy, như cho nàng đầy đủ thời gian, thành tựu tuyệt sẽ không thấp hơn chính mình. Nhưng thần giới sẽ cho thời gian này sao? Thời gian như thoi đưa, 2 năm thoáng qua liền mất. Một ngày này, Huyền Nguyệt động phủ bên trong đống nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa. 7 sắc linh khí phóng lên tận trời, tại Thanh Vân Sơn trên không ngưng tụ thành to lớn thái cực đồ án. Xoay chậm chậm, giữa thiên địa vang lên trận trận đạo âm, như trung như khánh, chuyển khắp ngàn dặm. Tất cả Thanh Vân đệ tử đều dừng lại trong tay sự vụ, nhìn về phía kia dị tượng chỗ. Trưởng môn chân nhân, đột phá. Có tuổi trẻ đệ tử kích động hỏi. Một vị chấp sự trưởng lão vuốt râu mà cười, nào chỉ là đột phá. Nhìn khí tượng này, chân nhân không chỉ có khỏi hẳn thương thế, tu vi càng là nâng cao một bước a. Xác thực như thế. Trong động phủ, Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hình như có sao trời sinh diệt, vũ trụ luân chuyển. Hắn cảm thụ được thể nội trào lên toàn bộ lực lượng mới, thiên tiên trung kỳ, thành. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, theo tu vi tinh tiến, hắn đối thiên địa chi lực trưởng khống cũng càng phát ra tâm ứng tay. Bây giờ ngũ giới đã đều ở Thanh Vân môn hạ. Hiệu lệnh phía dưới, không dám không theo. Sau khi xuất quan, Đạo Huyền làm chuyện thứ nhất chính là một lần nữa quy hoạch Thanh Vân môn phát triển. hắn đem kéo dài ngàn năm các mạch biết võ chế độ tiến hành cải cách. Đã bây giờ đã không phân các mạch, liền gọi chung là Thanh Vân thi đấu 50 năm cử hành một lần. Cải chế sau lần thứ nhất thi đấu, quan quân không chút huyền niệm bị Lục Tuyết Kỳ đoạt được. Ngày đó, Thiên Nha kiếm ánh sáng cửu thiên, nàng lấy thượng thanh đỉnh phong tu vi, liên tiếp bại 12 vị thượng thanh cảnh sư minh sư tỷ, một lần hành động thành danh thiên hạ biết, mà càng khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau. 3 năm sau, Huyễn Nguyệt động phủ tái khởi dị tượng. Lần này, là thuần túy kiếm ý ngút trời, sắc bén tới phảng phất muốn đem thương khung xé rách. Lục Tuyết Kỳ phá quan mà ra lúc, quanh thân vờn quanh đã là thái thanh cảnh đặc lưu đạo vận. Thanh Vân môn vị thứ 5 thái thanh cảnh cường giả ra đời. Sau đó 50 năm, Thanh Vân môn tiến vào giếng phun thức thời kỳ phát triển, tiêu giật tài tại Đông Hải chi tân lộ đạo, dẫn cựu tiên thần lôi tối thể, phá vỡ mà vào thái thanh. Triệu Linh Nhi đến nữ hoa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, trong vòng một đêm liên phá ba cảnh. Lý Tiêu Giao lấy rượu nhập đạo, say trong ngọc lĩnh ngộ tuyệt học, kiếm khai thiên cửa. Cảnh thiên, cái này đã từng bình an đương hỏa kế, tại tìm về bộ phận trí nhớ kiếp trước sau, tu vi lại như ăn cơm uống nước giống như tự nhiên tăng trưởng, không có chút nào bình cảnh. Trương Tiểu Phàm dựa vào một cố quật tình, quả thực là đem đại phạn bát nhã cùng thái cực huyền thanh đạo dung hội quán thông, đi ra độc nhất vô nhị con đường. Lâm Kinh Vũ thì là tại một lần trừ ma nhiệm vụ bên trong, tại sinh tử quan đầu minh nộ kiếm đạo chân ý, kiếm quang chỉ, vạn tà lui tránh. Thế hệ trước các cường giả nhìn xem những người tuổi trẻ này cấp tốc trưởng thành, đã vui mừng lại cảm khái. Điên Bất Dịch thường thường đối Tô Như nói, người tuổi trẻ bây giờ à, nguyên một đám so chúng ta năm đó mạnh hơn nhiều. Tô Như luôn luôn cười đáp lại, đây không phải chuyện tốt sao? Thanh Vân càng mạnh, tương lai đối mặt thần giới lúc mới càng có lực lượng. Xác thực như thế, tất cả mọi người tin tưởng, bình tĩnh thời gian sẽ không quá lâu. Đỉnh đầu kia phiến thương khung chỗ sâu truyền đến cảm giác áp bách, ngay tại từng ngày tăng cường. Đại chiến kết thúc sau thứ 49 năm, Đạo Huyền lần nữa theo Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh trở về. Lần này, hắn bế quan thời gian dài đặc biệt, trọn vẹn 3 năm. Xuất quan lúc, không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một cỗ phản phát quy chân khí tức lặng yên tràn ngập toàn bộ Thanh Vân Sơn. Vạn kiếm nhất cái thứ nhất cảm ứng được, hắn thả ra trong tay chấp pháp ngọc sách, nhìn về phía Huyễn Nguyệt động phủ phương hướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thiên Tiên trung kỳ đỉnh phong. Đạo Huyền không có trả lời. Hắn đi ra động phủ, dạo bước tới phía sau núi vách núi. 50 năm đã qua, cảnh sát nơi này vẫn như cũ, nhưng Thanh Vân môn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại thiên địa chi lực gia trì hạ, bây giờ Thanh Vân đệ tử tổng số đột phá 4 vạn, trong đó Ngọc Thanh tứ tầng trở lên người đạt tới 36.000 người. Chấp sự trưởng lão Cần thượng thanh cảnh, hiện hữu hơn 500 vị. Nội môn trưởng lão Cần thái thanh cảnh, hiện hữu 12 vị. Mà đứng tại đỉnh phong là Vạn Kiếm Nhất, vị này chấp pháp đại trưởng lão đã ở 10 năm trước đột phá tới địa tiên hậu kỳ. Điên Bất Dịch, Thương Tùng theo sát phía sau, đều là địa tiên sơ kỳ. Ngay cả vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trước đây không lâu mới nhận tổ quy tông Chu Nhất Tiên, cũng hiển lộ địa tiên cảnh tu vi. Lại thêm Đạo Huyền bản nhân, cùng kia đủ để thí tiên chu thần chu tiên kiếm trận. Bây giờ Thanh Vân đã là ngũ giới bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, nhưng còn chưa đủ. Đạo Huyền nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng tự nói, khoảng cách thần giới giáng lâm chỉ còn một năm. Hắn có thể cảm giác được, kia phiến treo cao tại Cửu Thiên chi thượng thế giới, ngay tại chậm rãi tới gần. Mỗi một lần thiên địa quy tắc nhỏ bé chấn động, đều giống như cự thú tới gần lúc hô hấp. Nửa năm sau một ngày sáng sớm, Đạo Huyền ngay tại lĩnh hội thiên địa bản nguyên, đột nhiên lòng có cảm giác, mở hai mắt ra. Cái loại cảm giác này lại tới, so trước kia bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Mạnh mẽ tới nhường trong cơ thể hắn linh lực cũng vì đó sôi trào. Thần giới, thật muốn giáng lâm. Cơ hồ trong cùng một lúc, thần châu, yêu giới, quỷ giới đồng thời chấn động. Vô số cường giả theo bế quan bên trong bừng tỉnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Vân môn phương hướng. Ma giới, Trọng Lâu mở ra tinh hồng hai mắt. Hắn nhìn về phía thương khung. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 112, Cửu Thiên Huyền Nữ chương 112, Cửu Thiên Huyền Nữ khỏe miệng quét ra một cái cuồng ngạo đủ cười, phục hy, lần này bản tôn tuyệt đối sẽ không lại bại. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, thú thần nhẹ nhàng nuốt ve bên cạnh thao thiết lông tóc, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào Thanh Vân Sơn bên trên, thần giới, thiên đế, ngươi cũng đừng bị bại quá nhanh a. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thanh Vân phương hướng, một lần nữa nhắm mắt lại. Tiên giới chỗ sâu Thiên Vương, cũng yên lặng đọc lấy Thiên Đế toàn bộ trong vòng nửa tháng, Thần Châu đại địa bên trên các loại lưu quang như bách xuyên quy hải, hội tụ Thanh Vân. Bảy tòa chủ phong lần nữa kín người hết chỗ, nhưng lần này, không có người ồn ào. Tất cả tu sĩ đều sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn biết quyết định ngũ giới vận mệnh thời điểm sắp đến. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền ngồi cao chủ vị. Bây giờ Ngọc Thanh Điện đã xây dựng thêm gấp 5 lần có thừa, có thể dung nạp ngàn người đồng thời nghị sự. Giờ phút này trong điện đứng đấy là dòng dã 1.200 vị thượng thanh 6 tầng trở lên cao thủ. Bọn hắn đến từ Thần Châu các phái, có Thanh Vân trưởng lão, có Thiên Lung kiếm tiên, có Thục Sơn truyền nhân, có Nam Cương vũ tu. Bái kiến Đạo Huyền chân quân. Ngàn người đồng thanh, âm thanh chấn cung điện. Bây giờ Đạo Huyền được xưng là chân quân, so với Đạo Huyền đại chân nhân cao hơn một bậc. Đạo Huyền bình tĩnh đưa tay, các vị đạo hữu, không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Không tính yêu quỷ nhị giới, vẹn vẹn Thần Châu bản thân đã nắm giữ 7 vị địa tiên hậu kỳ vạn kiếm nhất, Độc Cô Vân, Địa Tiên trung kỳ Phổ Hoàng, Tử Dận chân nhân, Địa Tiên sơ kỳ Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Chu Nhất Tiên. Đội hình như vậy, đặt ở thượng cổ thời đại cũng có thể xưng xa hoa. Vội vàng 50 năm, thần giới cuối cùng vẫn là tới. Đạo Huyền mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Thần tộc từ trước đến nay cao ngạo, thái độ không rõ. Lần này, chỉ sợ lại muốn cùng các vị đạo hữu kể vai chiến đấu. Cần tuân chân quân pháp chỉ. Đám người cùng kêu lên đáp, trong mắt không có chút nào e ngại, chỉ có hừng hực chiến ý. Đạo Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, Vạn sư đệ, ngươi đem kế hoạch cùng các vị đạo hữu nói lên nói chuyện. Vạn Kiếm Nhất dậm chân tiến lên, một thân áo bào đen không gió mà bay. Hắn triển khai một quyển ngọc giản, thanh âm âm vang như kiếm reo, theo chúng ta thôi diễn, thần giới giáng lâm mới bắt đầu, tất nhiên sẽ không tùy tiện quy mô tiến công. Thiên đế phục hy sinh tính cẩn thận, chắc chắn trước phái người thăm dò. Vì vậy, giai đoạn thứ nhất tưởng tận kế hoạch trong điện chậm chậm triển khai, mỗi một cái khâu đều trải qua hơn 10 năm thôi diễn hoàn thiện. Đám người nghe được chăm chú, thỉnh thoảng có người đưa ra bổ sung ý kiến. Sau 3 ngày hoàng hôn, giữa thiên điệu đột nhiên vang lên đình thai nhức có quanh mình. Tất cả tu sĩ xông ra ngoài điện, nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy phương bắc chân trời. Kim quang giống như thủy triều tràn ra khắp nơi ra, những nơi đi qua, tầng mây nhuộm hết màu rực. Một cỗ mênh mông, uy nghiêm, khí tức cổ xưa, như là như thực chất ép hướng đại địa. Thần giới, dung hợp. Đạo Huyền đứng ở thông thiên phong đỉnh, áo trắng phần phật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến kim sắc thương khung chỗ sâu nhất. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một ánh mắt, một đạo cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh, phản phất tại nhìn con kiến hôi ánh mắt. Hai đạo ánh mắt tại vô tận hư không bên trong đụng nhau, vô hình hỏa hoa bắn tung tóe, liền không gian cũng vì đó rung động. Thiên đế phục hy. Đạo Huyền trong lòng hiện hiện cái tên này. Vẹn vẹn sát na đối mặt, hắn liền minh bạch, vị này thượng cổ tam hoàng một trong, rất mạnh, mạnh đến sâu không lường được. Nhưng cùng lúc, hắn cũng tại trong mắt đối phương bắt được một tia kinh ngạc, một tia ngưng trọng. Thiên tiên hậu kỳ. Phục Hy hiển nhiên không ngờ rằng, hạ giới lại có người có thể đạt tới cảnh giới như thế. Mà trên 9 tầng trời kia Lăng Tiêu điện bên trong, ngồi ngay ngắn Cửu Long đế tọa bên trên thân ảnh, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cửu Thiên huyền nữ nghe lệnh, thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại trong thần điện. Thần tại, một vị thân mang hoa lệ cung trang, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử không người ra khỏi hàng. Nàng quanh thân còn quấn màu vàng kim nhàn nhạt thần quang, mỗi một bước ra đều có hoa sen hư ảnh tại dưới chân nở rộ. Đây chính là thần giới cường giả hiếm có một trong, Thiên Tiên sơ kỳ Cửu Thiên huyền nữ. Phục Hy tay trái hư nhấc, một đạo quang đoàn bay về phía huyền nữ, mệnh ngươi tiến đến Thanh Vân môn, dẫn người đón về Phi Bổng tướng quân. Tuân chỉ. Cửu Thiên huyền nữ tiếp nhận quang đoàn, vẻ mặt nghiêm nghị. Nàng quay người lúc, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, Phi Bổng, cái kia đã từng thần giới đệ nhất thần tướng, bây giờ lại chuyển thế thành phàm nhân. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là điểm đủ 36 tên kim giáp thần tướng. Hóa thành kim quang hướng phía Thanh Vân phương hướng mà đi. Lăng Tiêu điện bên trong yên tĩnh như cũ. Chúng thần túi đầu mà đứng, chờ đợi huyền nữ mang về tin tức. Đón về Phi Bổng chỉ là bước đầu tiên, thiên đế chân chính ý đồ, xa không phải đơn giản như vậy. Thanh Vân Sơn, Vân Hải quảng trường. Đạo Huyền nhìn qua phương bắc chân trời cái kia đạo càng ngày càng gần kim quang, nhíu mày. Tới. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho sau lưng tất cả cường giả đều thần kinh căng thẳng. Vạn Kiếm Nhất lặng yên cầm Trảm Long kiếm. Điền Bất Dịch xích diễm tiên kiếm phát ra khẽ đều, Thương Tùng kiếm thì nổi lên rét lạnh kiếm quang. Một khắc đồng hồ sau, kim quang đến Thanh Vân Sơn bên ngoài, lơ lửng tại hộ sơn đại trận trước đó. Đạo Huyền cao giọng mở miệng, thanh âm xuyên tấu đại trận, truyền khắp tứ phương, quý khách đến, Đạo Huyền không có từ xa tiếp đón. Sau một khắc, một đạo thanh lãnh mà cao quý thanh âm vang lên. Mặc dù không hiện hùng hổ dọa người, lại tự có một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, chân nhân khách khí, huyền nữ không mời mà tới, quay dậy. Vừa dứt tiếng, kim quang thu liễm, hiện ra một nhóm thân ảnh. Cầm đầu Cửu Thiên huyền nữ chân đạp kim liên, cung trang đồng bền, dung mạo vẻ đẹp đã phi phàm bụi tất cả. Phía sau nàng 36 tên kim giáp thần tướng túc nhiên nhi lập. Mỗi một vị tán phát khí tức đều không kém gì Thái Thanh đỉnh phong. Diêm La Quỷ Vương, Thiết Yêu Hoàng trở cường giả dị giới hơi biến sắc mặt. Thần giới tùy tiện phái ra thần tướng, lại đều có cái loại này tu vi. Cửu Thiên huyền nữ ánh mắt đảo qua Thanh Vân quân tu, cuối cùng rơi vào Đạo Huyền trên thân. Nàng đè xuống khiếp sợ trong lòng, khẽ bước cằm, huyền nữ gặp qua Đạo Huyền chân nhân. Đây là nàng lần thứ 5 tại trên người một người cảm nhận được khủng bố như thế áp lực. Vị trí thứ 4 là Tam Hoàng cùng Sibiu. Đạo Huyền hoàn lễ, chư vị hữu lễ. Đúng lúc này, Cửu Thiên huyền nữ ánh mắt chuyển hướng trong đám người cảnh thiên. Nàng cùng sau lưng thần tướng cùng nhau không ngời, gặp qua Phi Bổng đại tướng quân. Toàn trường xôn xao. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cái kia tay chân luôn cuốn thanh niên. Cảnh Thiên há to miệng, muốn nói cái gì lại nói không ra miệng, chỉ có thể bối rối quát tay, "Không, không cần đa lễ." Đạo Huyền chân mày nhíu chặt hơn. Hắn nhìn về phía Cửu Thiên huyền nữ, trực tiếp hỏi, "Không biết huyền nữ đích thân tới Thanh Vân, cần làm chuyện gì?" Cửu Thiên huyền nữ ngồi dậy, vẻ mặt khôi phục thanh lãnh phong dòng, không dối gạt chân nhân, huyền nữ này đến, chính là Phi Bổng tướng quân mà đến. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua vẻ mặt khác nhau thần châu của tu, Phi Bổng tướng quân chính là thần giới đệ nhất thần tướng, năm đó chuyển thế hạ phàm, chính là hôm nay chi Cảnh Thiên. Huyền nữ phụng tiên đế chi mệnh, nên tướng quân trở về thần giới. Còn mời chân nhân thành toàn. Hai chữ cuối cùng rơi xuống lúc, toàn bộ Vân Hải quảng trường không khí dường như đông lại. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 113, Phi bổng trở về chương 113, phi bổng trở về Thanh Vân môn thông thiên phong bên trên, biển mây cuộn cuộn. Cửu Tiên huyền nữ đứng ở đám mây, sau lưng thần tướng đứng trang nghiêm, kim quang như thác nước. Trong tay nàng quang đoàn tản ra không hiểu khí tức. Kia là phi bổng tướng quân bị phong tồn ký ức, cũng là thần giới tìm về đệ nhất chiến tướng cuối cùng thẻ đánh bạc. Đạo huyền chân nhân đứng tại Thanh Vân trước mọi người, quần áo phất động, thần sắc bình tĩnh như giếng cổ. Nhưng nếu có người tu vi cao thâm nhìn kỹ, liền có thể phát giác quanh người hắn ba thước chi địa, không khí có chút mà mẹo. Kia là pháp lực vận chuyển đến cực hạn bên ngoài lộ ra. Cảnh Thiên hít sâu một hơi, Long Quỷ chăm chú nắm chặt ống tay áo của hắn, đầu ngón tay trắng bệnh. Ca ca Long Quỷ thanh âm nhẹ như mũi bản. "Đừng sợ." Cảnh Thiên vô vô mu bàn tay của nàng, quay người nhìn về phía Đạo Huyền, "Sư phụ, đệ tử không cần nhiều lời." Đạo Huyền mỉm cười, "Bất luận ngươi làm thế nào lựa chọn, Thanh Vân vĩnh viễn là của ngươi nhà. Nhớ kỹ, ngươi là Cảnh Thiên, trước là người, lại vì cái khác." Lời nói này đến bình thản, lại làm cho Cửu Thiên huyền nữ lông mày cau lại. Sau lưng nàng kim giáp thần tướng bên trong đã có mấy người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Chỉ là phàm nhân, dám tại thần sứ trước mặt nói như thế. Phi bổng tướng quân, Cửu Thiên huyền nữ thanh âm thanh lãnh như ngọc thạch tấn công. Kiếp trước kiếp này đều là ngươi, thần giới chi môn chưa hề đối ngươi đóng lại. Ngươi làm thật muốn làm một thế này ngắn ngủi hơn 10 năm nhân gian tình nghĩa, bỏ qua vạn năm thần bị, bỏ qua cùng ngươi sóng vai vạn năm đồng bào. Cảnh Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên cười, "Huyền nữ đại nhân, ngài nói đúng, nhưng ngài khả năng không rõ, chính là bởi vì một thế này chỉ có ngắn ngủi hơn 10 năm, cho nên mỗi một phần tình nghĩa mới phá lệ chân quý. Thần có vạn năm tuổi thọ, có thể chậm rãi chờ chờ. Ngươi cũng chỉ có trăm năm thời gian, bỏ lỡ chính là vĩnh viễn." Lời nói này nhường Thanh Vân môn đệ tử trẻ tuổi nhóm kích động trong lòng, Lý Tiêu Giao càng là nhịn không được hô, "Nói hay lắm. Cảnh Thiên sư đệ, chúng ta khói lửa nhân gian, không thể so với kia lạnh như băng tiên cung mạnh." Làm cản, một gã địa tiên đỉnh phong cảnh giới kim giáp thần tướng rốt cục kìm nén không được, trong tay trường kích rung động, thần uy hạo đãng mà ra chỉ là phàm nhân, an dám vọng nghị thần giới. Kia uy áp như thực chất giống như đè xuống, thông thiên phong bên trên tu vi hơi thấp đệ tử lập tức sắc mặt tái nhợt. Lý Tiêu Giao kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng kích. Nhưng mà kia uy áp chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Đạo Huyền thậm chí không động, chỉ là dương mắt nhìn kia thần tướng một cái. "Vâng." Vô hình khí lãng cuốn ngược mà quay về, kia thần tướng liền lùi lại ba bước, trong tay trường kích ông ông tác hưởng, kích trên thân lại hiện hiện mấy đạo tinh mịn vết rạn. Toàn trường tĩnh mịch. Cửu Thiên huyền nữ con người hơi co lại. Nàng biết Đạo Huyền sâu không lường được, lại không nghĩ rằng lại tới tình trạng như thế, một ánh mắt liền nhường thần tướng bản mệnh thần binh bị hao tổn. "Chân nhân tốt tu vi." Cửu Thiên huyền nữ thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng trong đó lạnh ý lại sâu mấy phần, chỉ là không biết chân nhân có biết, cùng thần giới là địch hậu quả. "Là địch." Đạo Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Ống tay áo theo gió mà động, huyền nữ lời ấy sai rồi. Thanh Vân môn chưa hề cùng thần giới là địch, chỉ là môn hạ đệ tử của ta, tự có lựa chọn quyền lực. Thần giới nếu muốn lấy thế để người, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Cựu Thiên huyền nữ cùng một đám thần tướng, kia Thanh Vân môn tuy nhỏ, nhưng cũng không sợ. Một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, thông thiên phong bên trên thiên địa linh khí bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Không phải cuồng bạo quét sạch, mà là ôn nhuận như nước lưu động. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được, cái này bình tĩnh phía dưới, là đủ để lật úp thiên địa lực lượng. Cựu Thiên huyền nữ trong lòng thất kinh. Nàng phụng thiên đế chi mệnh đến đây lúc, từng đến phục hy tự mình dặn dò, đạo huyền người này sâu không lường được, không thể khẽ mở chiến sự. Bây giờ thấy tận mắt, mới biết thiên đế lời nói không hoa. Phi bổng tướng quân, Cửu Thiên huyền nữ không tiếp tục để ý đạo huyền, ngược lại nhìn về phía Cảnh Thiên. Ngươi có thể nghĩ tốt, nếu ngươi hôm nay cự về thần giới, chính là hoàn toàn gây mất thần đường. Ngày sau luân hồi chuyển thế, lại không thành thần cơ hội. Cảnh Thiên đang muốn trả lời, Cửu Thiên huyền nữ trong tay quang đoàn đống nhiên quang hoa đại thịnh, "Chúng chi, ngươi thật có thể bỏ qua tịch giao." Nghe được cái tên này, Cảnh Thiên thân thể đột nhiên rung động. Quang đoàn bên trong hiện ra một bức tranh, thần thụ phía dưới, nữ tử áo trắng ngửa đầu nhìn trời. Mặt mũi của nàng dịu dàng như trăng, trong mắt lại đựng đầy vạn năm cô tịch. Kia là Tịch Giao, thần giới bảo hộ thần nữ, cũng là phi bổng tướng quân tại thần giới duy nhất chi kỷ. Tịch Giao muội muội vì ngươi, mang lấy thần thụ quả thật tạo ra con người hạ giới, xúc phạm thiên quy. Cửu Thiên huyền nữ thanh âm bên trong mang lên một tia thở dài. Bây giờ nàng bị tù tại thần thụ chi căn, ngày đêm chịu thần hỏa đốt tâm nỗi khổ. Ngươi như trở về thần giới, nàng còn có thể được tha. Ngươi như khăng khăng làm người, nàng còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người nghe hiểu nói bóng gió. Cảnh Thiên nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Long Quỷ nhìn xem hắn run rẩy bả vai, lòng như lao cắt. Đúng lúc này, Đạo Huyền bỗng nhiên đưa tay. Kia quang đoàn lại không nhận Cửu Thiên huyền nữ khống chế, trực tiếp bay vào Đạo Huyền trong lòng bàn tay. "Sư phụ!" Cảnh Thiên kinh hô. Cửu Thiên huyền nữ sắc mặt rốt cục thay đổi, chân nhân đây là ý gì? Ký ức truyền thừa, không thể coi thường. Đạo Huyền ánh mắt rơi vào quang đoàn bên trên, thanh âm bình tĩnh. Bần đạo thân làm Cảnh Thiên sư tôn, cũng nên vì đệ tử kiểm định một chút. Lời còn chưa dứt, bên ngông như biển linh lực cùng nguyên thần chi lực đã tràn vào quang đoàn. Lực lượng kia tinh thuần, lại nhường quang đoàn mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn đạo văn. Kia là Đạo Huyền tại lấy vô thượng đạo pháp phân tích đạo diệu trong đó, xem xét phải chăng có dấu ám thủ. Cửu Thiên huyền nữ muốn ngăn cản, lại phát hiện mình bị một cô vô hình khí cơ khóa chặt. Khí tức kia cũng không sắc bén, lại như thiên địa giống như mênh mông, nhường nàng lại không sinh ra lòng phản kháng. Thần kính trước đó, thần giới chúng thần xôn xao. Cuồng vọng, dám nhìn trộm thiên đế phong ấn. Người này đang chém. Bảo tọa bên trên, Phục Hy nhưng như cũng nhắm mắt, chỉ là đặt ở trên lan can ngón tay, có chút nắm chặt. Sau ba hơi thở, Đạo Huyền thu hồi lực lượng, đem quang đoàn theo nhập Cảnh Thiên mi tâm, vi sư hộ pháp cho ngươi, an tâm tiếp nhận chính là. Quang đoàn nhập thể, Cảnh Thiên toàn thân kịch chấn. ký ức như hồng lưu trào lên mà đến. Thần giới thiên môn, hắn cầm kiếm mà đứng, một thân ngân giáp chiếu rọi nhật nguyệt. Ma tôn trọng lâu, cùng hắn chiến đến đất trời tối tăm, kia là kỳ phùng địch thủ khoái ý còn có tịch giao, tại thần thụ hạ chữa thương cho hắn, nhẹ giọng, phi bồng, lần sau không thể lại liều mạng như vậy ngàn năm và năm. Thần tướng phi bồng một đời ở trong ý thức trải ra. Những cái kia vinh quang, những cái kia cô tịch, những cái kia không muốn người biết mềm mại thời điểm. Thời gian trôi qua, một nén nhang, hai nén nhang, tất cả mọi người nín hơi chờ đợi. Cửu Thiên Huyền Nữ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong tay háo tay đã cầm bốc lên pháp quyết. Thần trước gương chúng thần, càng là nhìn không chuyển mắt. Rốt cục, Cảnh Thiên mở mắt. Trong nháy mắt đó, cả người hắn khí chất hoàn toàn thay đổi. Không còn là Vịnh An Dương cái kia cơ linh lại hơi có vẻ nhảy thoát thiếu niên, mà là trải qua vạn chiến, vệ nễ lục giới đệ nhất thần tướng. Cặp mắt kia bên trong, có tinh hà lưu chuyển, có tuế nguyệt tăng thương. Đạo Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ miệng lại hiện lên một tia gần như không thể xem xét ý cười, phi bổng tướng quân, hoan nên trở về. Đề cử chuyến hót, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc cặp. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 114, Thiên Đế Giáng Lâm. Chương 114, Thiên Đế Giáng Lâm. Kim Giáp thần tướng cùng kêu lên hành lễ, cung nên phi bổng đại tướng quân. Cảnh Thiên hoặc là nói phi bổng, chậm rãi liếc nhìn một phía. Ánh mắt của hắn rơi vào lòng quỷ trên thân lúc, dừng lại một cái chớp mắt, kia trong mắt lóe lên giấy rủa, nhưng rất nhanh bị thâm trầm lạnh lùng thay thế. Long Quỷ trong lòng đau xót, nước mắt tràn mi mà ra, ca ca phi bổng không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Đạo Huyền, chân nhân. Chỉ là hai chữ, cũng đã xa cách như người lạ. Lý Tiêu Giao tức giận đến toàn thân phát run, Cảnh Thiên, ngươi tỉnh, ngươi là Cảnh Thiên, ngươi không phải cái gì phi bổng. Phi bổng nhìn hắn một cái, ánh mắt kiếp như nhìn sâu kiến, phàm nhân, an dám cứ gọi thẳng bản tướng chi danh. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí chống rông mà sinh, thẳng chạm Lý Tiêu Giao. Keng. Đạo Huyền cong ngón đúng ra, kiếm khí tán loạn. Phi bổng tướng quân uy phong thật to. Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng tất cả mọi người nghe được trong đó lanh ý chỉ là không biết, tướng quân muốn tại Thanh Vân môn bên trong, làm tổn thương ta Thanh Vân đệ tử. Phi bổng hoặc là nói giờ phút này chủ đạo cỗ thân thể này phi bổng ý thức, nếu mày, hắn có thể cảm giác được, trước mắt đạo nhân này mặc dù khí tức nội liễm, lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, thậm chí không thua gì năm đó Ma Tôn trọng lâu. Bản tướng xử lý việc tư, chân nhân cũng muốn nhúng tay. Phi bổng thanh âm băng lãnh, như tại thần giới, vân đạo tự nhiên mặc kệ. Đạo Huyền tiến về phía trước một bước, nhưng nơi này là Thanh Vân môn, hắn là đệ tử của ta. Tướng quân muốn động đến hắn, trước qua bần đạo cái này liên quan. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Cửu Thiên Huyền Nữ mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại quên đủ, chân nhân bất giận, phi bổng tướng quân chỉ là vừa khôi phục ký ức, thần hồn chưa định. Chưa định. Đạo Huyền bỗng nhiên cười, nụ cười kia ý vị thâm trường. Huyền Nữ thật coi bần đạo nhìn không ra. Cái này đút quang đoàn bên trong, bị hạ thần niệm cấm chế. Phi bổng ký ức khôi phục thời điểm, cấm chế liền sẽ kích hoạt, áp chế Cảnh Thiên đương thời ý thức, thủ đoạn cao cường, thật sự là thủ đoạn cao cường. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt rốt cục thay đổi. Thần trước gương, chúng thần xôn xao. Hắn càng nhìn hiện ra, làm sao có thể? Kia là Thiên Đế tự mình bày ra cấm chế. Phục Hy rốt cục mở mắt, cặp mắt kia bên trong có nhật nguyệt luân chuyển, có thiên địa sinh diệt. Quả nhiên không thể gạt được hắn. Thiên Đế thanh âm tại trong đại điện vang lên, bình tĩnh không lay động. Đã như vậy thông thiên phong bên trên, đột nhiên xảy ra dị biến. Phi bổng thân thể bỗng nhiên run lẩy bẩy, biểu hiện trên mặt thống khổ và mèo. Khi thì băng lãnh như thần, khi thì lo lắng như người, hai loại ý thức ngay tại thể nội điên cuồng tranh đoạt quyền chủ đạo. Không, ta là Cảnh Thiên, hắn ôm đầu, thanh âm khàn giọng. Phi bổng chính là phi bổng. Sao là Cảnh Thiên? Một thanh âm khác theo cùng một há mồm bên trong phát ra. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy thế, khẽ quát một tiếng, "Phi Bổng tướng quân, ổn định tâm thần. Ngươi là thần giới đệ nhất chiến tướng, há có thể bị phàm trần ký ức vây khốn?" Trong tay nàng pháp quyết biến đổi, một vệt thần quang bắn về phía Phi Bổng mi tâm, muốn trợ Phi Bổng ý thức hoàn toàn áp chế Cảnh Thiên. Nhưng mà cái kia đạo thần quang ở giữa không trung, bị một cái bàn tay thon dài ngăn lại. Đạo Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Phi Bổng trước người, lòng bàn tay đạo văn lưu chuyển, càng đem kia thần quang sinh sinh bóp nát. "Huyền Nữ, quá mức." Đạo Huyền thanh âm lạnh xuống. Chân nhân nhất định phải cùng thần giới là địch. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng thật sự nổi giận, quanh thân thần quang tăng gọn, thông thiên phong trên không biển mây bốc lên, mơ hồ có tiếng sấm. Như thần giới khăng khăng cưỡng đoạt đệ tử ta, là địch lại như thế nào? Đạo Huyền ống tay áo chấn động, thanh sam không gió mà bay. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm lúc, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh lại. Không, không phải tĩnh, là tất cả thanh âm, tất cả động tác, thậm chí lưu động gió, phiêu đám mây, đều tại thời khắc này đông lại. Ngoại trừ Đạo Huyền, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Phi Bổng, tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, liền con mắt đều không thể chuyển động. Thông thiên phong trên không, kim quang hội tụ. Kim quang kia cũng không chớp mắt, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Nó chậm rãi ngưng tụ thành một cái bóng mờ, đầu đội đế quan, người mặc cửu long bào, khuôn mặt mơ hồ lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Thiên Đế Phục Hy, Giáng Lâm. Cứ việc chỉ là một đạo hóa thân, nhưng này uy áp đã để Cửu Thiên Huyền Nữ không mình hành lễ, nhường Phi Bổng quỳ một chân trên đất. Chỉ có Đạo Huyền vẫn như cũ đứng thẳng như tùng. Thiên Đế đích thân tới, bần đạo không có từ xa tiếp đón. Đạo Huyền chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lại không nửa phần cúi mình. Thiên Đế hư ảnh ánh mắt rơi vào Đạo Huyền trên thân. Ánh mắt kia như có thực chất, những nơi đi qua không gian có chút vặn mẹo. Nếu là tu sĩ tầm thường, vẹn vẹn cái nhìn này liền đủ để thần hồn câu diệt. Nhưng đạo huyền vẻ mặt không thay đổi, quanh thân đạo vận lưu chuyển, đem kia vô hình uy áp hóa thành vô hình. Đạo huyền chân nhân, kính đã lâu. Thiên đế mở miệng, thanh âm như hoàng trung đại lữ, quanh quẩn tại ngưng kết giữa thiên địa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên đế quá khen. Đạo huyền bình tĩnh đáp lại, không biết thiên đế giáng lâm, cần làm chuyện gì? Là phi đồng sự tình. Thiên đế thẳng thắn, cũng bị ta thần giới tôn nghiêm. A. Đạo huyền nhíu mày, bần đạo ngu dốt, còn mời thiên đế chỉ rõ, thanh vân môn nơi nào đã thương thần giới tôn nghiêm? Chân nhân môn hạ đệ tử, nhiều lần đối thần sứ bất kính. Thiên đế thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ thiên quân. Chân nhân càng ra tay ngăn cản thần giới tiếp dẫn phi đồng trở về. Những này còn chưa đủ hả? Đạo huyền cười, nếu nói đối thần sứ bất kính, là thần sứ trước lấy thế đè người trước đây. Nếu nói ngăn cản phi đồng trở về, hắn nhìn về phía còn tại thống khổ dãy rủa phi đồng, thiên đế có thể cáo chi bần đạo, trí nhớ kia quang đoàn bên trong thần niệm cấm chế, là dụng ý gì? Nếu thật là thành tâm tiếp dẫn đệ tử trở về, vì sao muốn sử dụng thủ đoạn áp chế hắn đương thời ý thức? Thiên đế trầm mặc một lát, toàn bộ ngưng kết thiên địa, bởi vì cái này trầm mặc mà càng tăng áp lực hơn nữa. Phi đồng là thần giới đệ nhất thần tướng, hắn trở về đối thần giới cực kỳ trọng yếu. Thiên đế chậm rãi nói, một chút thủ đoạn, chỉ vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cho nên đệ tử ta ý chí, liền có thể tùy ý trả đạp. Đạo huyền thanh âm lạnh xuống. Thiên đế, vân đạo kính ngươi là lục giới chí tôn, nhưng thanh vân môn đệ tử không phải quân cờ. Như chấm nhất định phải dẫn hắn đi đâu? Thiên đế thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng tất cả mọi người nghe được trong đó không thể nghi ngờ. Đạo huyền tiến về phía trước một bước, liền một bước này, ngưng kết thiên địa bắt đầu giãn nước. Không phải vỡ vụn, mà là đạo huyền quanh thân đạo vận cùng thiên đế uy áp va chạm. Nhưng mảnh này bị giam cầm không gian không chịu nổi, xuất hiện vô số tinh mịn vết rách. Kia bần đạo, đành phải mời thiên đế chỉ giáo. Vừa dứt tiếng, đạo huyền phía sau, một đạo kiếm ảnh chậm rãi hiện hiện. Đây không phải là thực thể kiếm, mà chỉ nói cụ hiện. Kiếm ảnh xuất hiện sát na, thông thiên phong bên trên tất cả thanh vân đệ tử bội kiếm cùng kêu lên huy dài. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt trắng bệch. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao thiên đế cần liên tục dặn dò không thể khẽ mở chiến sự. Cái này đạo huyền chân nhân, không ngờ tới dĩ đạo hóa kiếm, luôn xuất phát tùy cảnh giới. Cái loại này tu vi, chính là thần giới bên trong, cũng chỉ có thiên đế chờ giải rác mấy người nhưng cùng sánh vai. Thiên đế hư ảnh nhìn chăm chú cái kia đạo kiếm ảnh, đống nhiên cười. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 115, trọng lâu lại xuất hiện chương 115, trọng lâu lại xuất hiện tốt một cái đạo huyền chân nhân. Thiên đế thanh âm bên trong, lại mang theo một tia tán thưởng. Nhân tộc tự nữ hoa tạo ra con người đến nay, chưa hề đi ra người bực này nhân vật. Như cho ngươi thời gian, có lẽ thật có thể đi đến một bước kia. Nhưng thiên đế lời nói xoay chuyển, hôm nay, phi bổng chấm nhất định phải mang đi. Không phải là bởi vì thần giới thiếu hắn không thể, mà là bởi vì thần giới quý củ, không cho vi phạm. Như chấm hôm nay nhượng bộ, lục giới chúng sinh liền sẽ coi là thần giới có thể lớn. Đến lúc đó lục giới dung chuyển, chân nhân có thể nguyện gánh chịu hậu quả này. Lời nói này đến đường hoàng, lại là uy hiếp trắng trợn. Đạo huyền trầm mặc. Hắn tự nhiên không sợ cùng thiên đế một trận chiến. Nhưng nếu thật bởi vì một trận chiến này dẫn phát lục giới dung chuyển, kia nhân quả quá lớn. Đúng lúc này, phi đồng thể nội, dị biến tái sinh. A! Hét dài một tiếng, phi đồng, không, là cảnh thiên, trong mắt thần quang nổ bắn ra. Trong vầng hào quang, có phi đồng lãnh ngạo, cũng có cảnh thiên chấp nhất. Ta! Nghĩ tới cảnh thiên thở hào hẹn, khó khăn đứng thẳng người, ta là phi đồng. Cũng là cảnh thiên hắn nhìn về phía thiên đế hư ảnh, đột nhiên bị một chân trên đất, vậy hạ, mặt tướng có một chuyện muốn nhờ. Thiên đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, giảng. Mặt tướng nguyện lấy bạn năm tu vi, thần tướng chi vị, đổi tịch giao tự do. Cảnh thiên gần từng chữ, từ đây, phi đồng cùng thần giới thanh toán xong. Cảnh thiên lưu tại nhân gian, chỉ vì phàm nhân. Toàn trường phải sợ hãi. Cửu thiên huyền nữ thất thanh nói, phi đồng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Vạn năm tu vi, thần tướng chi vị, đây là nhiều ít thần mà tha thiết ước mơ đồ vật. Hắn lại muốn vì một nữ tử, toàn bộ bỏ qua. Thiên đế hư ảnh trầm mặc thật lâu. Phi đồng, ngươi nhường chấm rất thất vọng. Thiên đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Vì nhi nữ tư tình, bỏ qua thần vị, dùng bỏ đồng bảo, đây cũng là lựa chọn của ngươi. Mặt tướng chưa hề dồn bỏ đồng bào. Cảnh thiên ngẩng đầu, trong mắt thanh minh. Năm đó trấn thủ thiên môn, mặt tướng chiến đến một khắc cuối cùng. Nhưng bây giờ, phi đồng đã chết, sống sót chính là cảnh thiên. Cảnh thiên có thân nhân, có sư môn, có dứt bỏ không được nhân gian khói lửa. Về phần tịch giao, cảnh thiên thanh âm trầm thấp. Nàng bởi vì ta xúc phạm thiên uy, ta nếu không thể cứu nàng, chính là phụ nàng. Thần tướng có thể chiến tử xa trường, lại không thể phụ lòng tại người. Đạo huyền nghe, trong mắt lóe lên tán thưởng. Đây mới là đệ tử của hắn. Không bị cường quyền cúi đầu, không bị lợi ích lung lay, thủ vững bản tâm, có tình có nghĩa. Thiên đế hư ảnh lần nữa trầm mặc. Lần này trầm mặc thật lâu, lâu đến cửu thiên huyền nữ đều cảm thấy bất an lúc. Thiên đế rốt cục mở miệng, tịch giao xúc phạm chính là tội chết. Chấm niệm tình nàng bảo hộ thần thụ có công, mới miễn nàng vừa chết. Như tùy tiện đặc xá, thiên quy ở đâu? Kia thiên đế muốn thế nào mới bằng lòng đặc xá tịch giao? Đạo huyền bỗng nhiên chen vào nói. Thiên đế nhìn về phía đạo huyền, chân nhân muốn nhúng tay tà thần giới nội bộ. Vân đạo chẳng qua là cảm thấy, vạn sự đều có thể thương lượng. Đạo huyền mỉm cười. Thiên đế đã tự mình giáng lâm, chắc hẳn cũng không muốn tay không mà về. Không bằng đều thối lui một bước, Tịch Giao cô nương có thể đặc xá, nhưng ta đệ tử này cần lưu tại Thanh Vân. Như chấm không đáp ứng đâu. Kia bần đạo đành phải mời Thiên đế kiến thức một chút ta Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận. Đạo Huyền thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lời nói bên trong quyết tuyệt, nhường thiên địa biến sắc. Chu Tiên kiếm trận. Bốn chữ này vừa ra, liền Thiên đế hư ảnh cũng hơi chấn động. Lại là một hồi dài dằng dặc trầm mặc. Cửu Thiên huyền nữ trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng đi theo Thiên đế vô số năm, chưa bao giờ thấy qua có người dám như thế cùng Thiên đế giằng co, càng chưa thấy qua Thiên đế như thế do dự. Rốt cục, Thiên đế mở miệng, Tịch Giao có thể đặc xá. Cảnh Thiên đại hỉ, tạ bệ hạ. Nhưng, Thiên đế lời nói xoay chuyển, nàng cần gọt đi thần tịch, biến thành phàm nhân. Cảnh Thiên biến sắc. Gọt đi thần tịch, đối thần tộc mà nói so chết càng khó chịu hơn. Ý vị này bỏ qua vĩnh sinh, rơi vào luân hồi. Phi đồng, đây là chấp lớn nhất nội bộ. Thiên đế thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ. Xúc phạm thiên quy, nhất định phải bị phạt. Nàng có thể giữ được tính mạng, đã là xem ở ngươi cùng Đạo Huyền chân nhân trên mặt mũi. Cảnh Thiên còn muốn nói nữa, Đạo Huyền lại vượt lên trước mở miệng, như thế, liền cảm ơn Thiên đế. Sư phụ. Cảnh Thiên gấp. Cảnh Thiên lời còn chưa dứt, không khí đã bị xé rách. Ha ha ha, một hồi kiệt ngạo cùng dã tiếng cười to tự phương Tây phô thiên cái địa mà đến. Tiếng gầm như thực chất lôi đình, chấn động đến Thanh Vân Sơn đỉnh biển mây lăn lộn cuốn ngược. Tiếng cười kia bên trong ẩn chứa vô biên ma uy, lại cưỡng ép đem Cảnh Thiên muốn nói lời nói ép về trong cổ. Dường như một cái vô hình cự thủ giữ lại tất cả mọi người cổ họng. Đạo Huyền chân nhân tóc khẽ nết, hai tay áo không gió mà bay. Thiên đế phục hy hư ảnh khẽ run lên. Kim sắc thần quang đống nhiên ngưng thực ba phần, hiện ra bản tôn nỗi lòng chấn động. Tây phương thiên đế, màu đỏ thâm ma khí như vỡ đêm huyết hải giống như mãnh liệt mà tới, trong chớp mắt đã che đậy nửa bên tương cung. Kia ma khí bên trong ẩn chứa ngang ngược cùng chiến ý, nhường Thanh Vân môn hộ sơn đại trận tự phát vụ vụ, trong hư không hiện hình lấp lóe. Ma vân tản ra, một thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không. Tóc đỏ như diễm, song giác hướng lên trời, áo bào đen bay phất phới. Ma tôn trọng lâu đạp không mà đứng, tinh hồng áo choàng tại sau lưng như huyết kỳ phấp phới. Hai cánh tay hắn vây quanh, bệ nghệ chúng sinh ánh mắt đảo qua thần, người hai phe. Cuối cùng dừng lại tại Thiên đế hư ảnh phía trên. Đạo Huyền cùng Phục Hy gần như đồng thời phát giác. Trọng lâu khí tức đã cùng 50 năm trước khác biệt. Kia cỗ trùng tiên ma ý càng thêm cô đọng, quanh thân mơ hồ có pháp tắc vần quanh, thình lình đã là thiên tiên hậu kỳ chi cảnh. Thiên đế trong mắt kim sắc thần quang lưu chuyển, trong tay áo bàn tay nhỏ không thể thấy nắm chặt. Không nghĩ tới trọng lâu đột phá thời cơ, hết lần này tới lần khác là giờ phút này. Tốt một cái Thiên đế trọng lâu mở miệng, thanh âm như sắt thép va chạm, mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Lấy nữ tử làm vật thế chấp, bước hiếp cố nhân quý vị, Phục Hy. Ngươi cái này vài vạn năm thần giới chi tôn, hôm nay ngược lại để bản tôn mở rộng tầm mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua Đạo Huyền cùng Cảnh Thiên. Tinh hồng trong con mắt lướt qua một tia phức tạp chiến ý, lập tức lại bị cuồng ngạo che giấu. Trọng lâu, Thiên đế thanh âm vang lên, so lúc trước càng thêm uy nghiêm, chữ chữ như thiên luật rủ xuống. Hư không tùy theo rung động, ngươi chớ cho rằng đột phá thiên tiên hậu kỳ, liền có thể tại chấm trước mặt làm cản. Giữa thiên địa thần uy đột nhiên tăng, Thanh Vân Sơn trên không hiện ra vạn thiên kim quang. Kia là Thiên đế quyền hành hiển hóa, mỗi một cái phủ văn đều ẩn chứa chấn áp một giới chi lực. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử sắc mặt trắng bệnh. Nếu không phải có Đạo Huyền chân nhân thái cực đồ âm thầm bảo vệ, chỉ sợ sớm đã quỳ rạp trên đất. Làm cản. Trọng lâu cười nạo một tiếng, phía sau ma dược đột nhiên triển khai, che khuất bầu trời. Bản tôn làm việc, khi nào đến phiên ngươi Phục Hy khoa tay múa chân. Hắn bước về phía trước một bước. Một bước này đã xuống, vạn dặm ma vân tùy theo cuộn cuộn ma khí hóa thành ngàn vạn dữ tợn ma ảnh. Ở trong mây gào thét, pháp tắc cùng nhân giới thiên địa sinh ra kịch liệt va chạm. Bầu trời lại xuất hiện đạo đạo vết nước màu đen, đó là không ở giữa không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trọng lâu quay đầu, nhìn về phía Đạo Huyền cùng Cảnh Thiên, tinh hồng trong con mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa. Đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 116, nói huyền trọng lâu liên thủ. Chương 116, nói huyền trọng lâu liên thủ. Đạo Huyền, Phi Đồng, cùng nó ở đây cùng cái này dối trá chi thần lá mặt lá trái, không bằng cùng bản tôn liên thủ, giết thượng thần giới, lật tung cái kia lăng tiêu bảo tọa. Đến lúc đó chớ nói một cái tịch giao, chính là muốn đem kia thần thụ nổ tận gốc cũng không có người dám cản. Vừa dứt tiếng, ma uy ngập trời. Thanh Vân Sơn phương viên ngàn dặm, toàn bộ sinh linh trong lòng đều dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi. Chim thú ẩn nút, bách tính hoảng sợ. Ngay cả một chút thần thế tu hành tán tu cũng đều kinh hãi nhìn trời, đây là muốn biến thiên. Thần giới, lăng tiêu điện bên trong. Chúng thần thông qua thiên địa kính xem này cảnh tượng, đều biến sắc. Ma tôn trọng lâu không ngờ đột phá tới thiên tiên hậu kỳ nhân giới Đạo Huyền chân nhân chính là thiên tiên đỉnh phong, như thật cùng ma giới liên thủ bệ hạ. Cửu Thiên huyền nữ sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn về phía ngồi ngay ngắn bảo tọa Thiên đế hư ảnh. Phục Hy hai mắt hơi khép, khuôn mặt bình tĩnh như nước. Nhưng bảo tọa trên lan can mơ hồ hiện hiện chỉ ấn, bại lộ nội tâm của hắn gợn sóng. Thiên đế hư ảnh trầm mặc ba hơi. Cái này ba hơi ở giữa, hắn thôi diễn ngàn vạn khả năng. Thần giới thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ. Nhưng ma giới chính là sinh tử đại địch, nhân giới bây giờ có Đạo Huyền tọa trấn, đã không phải ngày xưa sâu kiến. Thế chân bạc đã thành, như nhân ma liên thủ. Thần giới phần thắng, không đủ ba thành. Nguyên bản trong kế hoạch, chỉ cần Phi Đồng tướng quân quý vị, lấy thiên tiên hậu kỳ thực lực đủ để chống lại trọng lâu. đến lúc đó thần giới liền có thể trước diệt nhân giới, yêu giới, quỷ giới, lại thu phục chỉ cầu tiêu giao tiên giới, cuối cùng nâng ngũ giới chi lực vây quét ma giới, hoàn thành lục giới nhất thống vạn cổ sự nghiệp to lớn. Có thể Phi Đồng không muốn quý vị. Đạo Huyền uy hiếp phía trước, Trọng Lâu khiêu khích ở phía sau. Trọng Lâu Thiên Đế hư ảnh rốt cục mở miệng, thanh âm bên trong tức giận như đè nén núi lửa. Ngươi muốn gây ra lục giới đại chiến, khiến sinh linh đồ thán sao? Sinh linh đồ thán? Trọng Lâu dường như nghe được thế gian buồn cười lớn nhất, ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười chấn động đến biển mây tán loạn, Phục Hy, lời này theo trong miệng ngươi nói ra, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Hắn đột nhiên thu cười, tinh hồng con ngươi gắt gao tiếp cận Thiên Đế hư ảnh, từng chữ nói ra, năm đó là ai hạ lệnh tàn sát nhân tộc? Nữ hoa là như thế nào vẫn lạc? Ngươi quên, bản tôn có thể nhớ tinh tường. Vâng, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị kim sắc thần quang hoàn toàn bao phủ, vô tận uy áp như trời nghiêng giống như đè xuống. Đây không phải là hư ảnh lực lượng, mà là ở xa thần giới Phục Hy bản tôn thật sự nổi giận. Cách vô tận hư không hạ xuống thiên phạt. Trọng Lâu, ngươi nhiều lần đối chấm bất kính, là thật coi ta thần giới không người sao? Thiên Đế thanh âm hóa thành quần quần tiên lôi, mỗi một chữ rơi xuống đều có kim sắc lôi đỉnh bổ ra ma vân, trực chỉ Trọng Lâu. Ma tôn Trọng Lâu cùng tiếng một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra. Đến hay lắm. Phía sau hắn ma dược chấn động, ngập trời ma khí ngưng tụ thành huyết sắc bình chướng, cùng kim sắc lôi đỉnh ngang nhiên chạm vào nhau. Hai cỗ siêu việt thiên tiên cấp khác lực lượng đối bính, bộc phát ra hủy diệt tính sóng xung kích. Những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau đen nhánh hư không loạn lưu. Đạo Huyền chân nhân chau mày, cái này hai tôn một khi thật ở chỗ này giao thủ, chớ nói Thanh Vân môn, chỉ sợ toàn bộ nhân gian châu lục đều muốn gặp nạn. Hai vị, thanh âm bình thản vang lên, cũng không to, lại rõ ràng xuyên tấu thần lôi ma dĩ đạo. Đạo Huyền chân nhân tiến lên trước một bước, dưới chân hiện hiện âm dương song ngư. Tay phải hắn quét nhẹ, tay trái bấm niệm pháp quyết, sau lưng chậm rãi dâng lên một bức mênh mông vô biên thái cực đồ. Một nửa là phần thiên trừ hải thái dương chân hỏa, một nửa là băng phong vạn giảm thái âm chân thủy. Thủy hỏa giao hòa, âm dương luân chuyển. Kia thái cực đồ cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt bao phủ phương viên vạn giảm tương cung. Đem thần uy cùng ma uy toàn bộ đặt vào âm dương hòa hợp bên trong. Vỡ vụn không gian bị cưỡng ép lấp đầy, tán loạn biển mây một lần nữa hội tụ. Giữa thiên địa cuồng bạo linh khí dần dần lắng lại. Đạo Huyền chân nhân râu bạc trắng phiêu động, đạo bào phần phật, quanh thân tản mát ra huyền ảo thâm thúy khí tức. Hắn đứng tại thái cực đồ trung ương, tựa như định hải thần châm, mạnh mẽ đem sắc bộ phát thần ma chi chiến ép xuống. Phục Hy cùng Trọng Lâu đồng thời nhìn về phía Đạo Huyền. Ba cô khí thế trong hư không im ắng va chạm, thăm dò, dây dưa. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng tất cả đạt tới cảnh giới nhất định người tu hành cũng có thể cảm giác được. Kia là pháp tắc phương diện đấu sức, là ba loại hoàn toàn khác biệt đại đạo tại tranh đoạt phiến thiên địa này quyền nói chuyện. Chọn bẹn mười hơi. Thiên Đế hư ảnh dẫn đầu thu liễm thần uy, kim sắc lôi đỉnh chậm rãi tiêu tán. Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng, cũng thu hồi ngập trời ma khí, nhưng tinh hồng trong con mắt chiến ý không chút nào giảm. Tạo thế chân bạc, lẫn nhau ngăn được. Chân nhân Thiên Đế thanh âm khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi tức giận chưa hề xảy ra. Trọng Lâu cùng ngạo vô lễ, nhiều lần khiêu khích thần giới quyền uy, 50 năm trước càn xuất ma giới xâm lấn nhân giới, khiến sinh linh đồ thán, nghiệp chướng nặng nề. Như thế ma đầu, chân nhân hẳn là thật muốn tới liên thủ. Trong lời nói đã mang tới ly gián ý vị. Trọng Lâu nghe vậy, nên miệng lên một vệ giọng niệm mai độ cong, bản tôn việc đã làm, tự nhiên thừa nhận. Không giống một ít nguy thần, mặt ngoài trách trời thương dân, sau lưng làm chuyện xấu xa, sợ là nói lên ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Hắn quay đầu nhìn thẳng Đạo Huyền, tinh hồng trong con mắt hiện lên một vệ chăm chú. Đạo Huyền, bản tôn hỏi một lần nữa, liên thủ giết thượng thần giới, ngươi có dám hay không? Toàn trường tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều tập trung ở đằng kia vị đạo nhân trên thân. Thanh Vân môn tất cả trưởng lão đệ tử ngừng thở, trong tay pháp bảo không tự giác nắm chặt. Thần giới chúng thần thông qua thiên địa kính gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Huyền bờ môi. Ma giới bên trong, vô số ma tướng cũng đang chú ý ma tôn đề nghị. Đạo Huyền chân nhân trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Ma tôn nói đùa, lục giới đại chiến một khi mở ra, chắc chắn gây họa tới thương sinh, này không phải bần đạo mong muốn. Trọng Lâu sầm mặt lại, tinh hồng trong con mắt lướt qua thất vọng, nhưng lập tức lại bị cuồng ngạo che giấu, cổ hủ. Trong thiên địa này, xưa nay đều là mạnh được yếu thua. Hôm nay ngươi lui một bước, ngày mai hắn liền tiến một bước, đợi cho thần giới chỉnh hợp ngũ giới chi lực binh lâm thành hạ lúc, nhìn ngươi như thế nào bảo vệ được này nhân gian. Bần đạo tự có so đo. Đạo Huyền bình tĩnh đáp lại. Thử. Trọng Lâu không cần phải nhiều lời nữa, nhưng cũng không có rời đi ý tứ. Hai cánh tay hắn vây quanh, tinh hồng con ngươi chuyển hướng Thiên Đế hư ảnh, nét miệng lên nghiền ngẫm đường cong. Cũng được. Bất quá hôm nay đã tới, bản tôn cũng muốn nhìn xem đối với tịch giao sự tình. Phục Hy ngươi đến tột cùng muốn thế nào xử trí? Áp lực lần nữa cho tới Thiên Đế. Phục Hy trong lòng sát ý bốc lên, lại sắc mặt không thay đổi. Trọng Lâu đây là Trần Chuỗi Dương Lưu, lấy ma giới chi thế, là đạo huyền trợ uy, bức thần giới nhược bộ. Như tại bình thường, chỉ là một cái tịch giao, thả cũng liền thả. Nhưng hôm nay trước mắt bao người, như trong áp bức áp lực thả người, thần giới còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiên Đế uy nghiêm ở đâu? Nhưng nếu không thả, đạo huyền chân nhân đang ở trước mắt, thiên tiên đỉnh phong tu vi sâu không lường được. Trọng Lâu nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể ra tay. Một khi khai chiến, thần giới cho dù có thể thắng, cũng hẳn là thắng thảm, đến lúc đó ma giới thừa lúc vắng mà vào, hậu quả khó mà lường được. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như ma vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 117, thỏa hiệp thiên đế chương 117, thỏa hiệp thiên đế ba hơi trầm mặc, như ba năm dài dằng dặc. Rốt cục, đạo huyền chân nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, thiên đế bệ hạ, bần đạo nguyện lấy thanh vân môn trưởng môn chi thân, là tịch giao cô nương bảo đảm. Không biết bệ hạ có thể xem ở bần đạo chút tình mọn bên trên, mở một mặt lưới. Câu nói này nói đến khách khí, nhưng kết hợp giờ phút này thế cục, rõ ràng là sau cùng thông điệp. Thiên đế hư ảnh kim sắc thần quang có chút chấn động. Hắn có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt. Thanh vân môn các trưởng lão cảnh giác, nhân gian chúng tu sĩ quan sát, thần giới bộ hạ chờ mong. Ma tôn trọng lâu niệm ai? Cùng, dấu ở sâu trong hư không, những cái kia tồn tại nhìn trộm. Chân nhân đã mở miệng thiên đế thanh âm rốt cục băng lên, bình tĩnh không lay động, chấm tự nhiên đáp ứng. Sáu cái chữ, nặng tựa vạn cân. Thần giới lăng tiêu điện bên trong, một chút thần minh mặt lộ vẻ không cam lòng, lại không người dám lên tiếng. Ngay cả cựu thiên huyền nữ hai mắt nhắm nghiền, nàng biết, sau ngày hôm nay, thiên đế uy nghiêm đã xuất hiện vết rách. Đa tạ bệ hạ. Đạo huyền chân nhân chắp tay, thái cực độ chậm rãi thu liễm. Chân nhân khách khí. Thiên đế hư ảnh như cũ duy trì trí tôn dáng vẻ, dường như vừa rồi tất cả bất quá là bình thường một chuyện. Tịch giao ít ngày nữa liền sẽ đưa đến thanh vân môn, nếu không có việc khác, chấm liền cáo tử. Cùng tiến bệ hạ. Đạo huyền vừa dứt tiếng, thiên đế hư ảnh hóa thành vạn thiên kim quang, tan đi trong trời đất. Cựu thiên huyền nữ chờ thần tướng nhìn chằm chằm đạo huyền cùng trọng lâu một cái, cũng quay người hóa thành lưu quang, hướng thần giới bay đi. Trọng lâu nhìn xem thần giới đám người rời đi, cười nhạo một tiếng, phục hy a phục hy, vài ba năm, ngươi vẫn là như vậy dối trá. Hắn quay đầu nhìn về phía cảnh thiên, tinh hồng trong con mắt lướt qua một tia phức tạp. Phi Đồng, hôm nay tạm thời coi như thôi. Đợi ngươi khôi phục kiếp trước tu vi, bản tôn lại đến tìm ngươi một trận chiến. Lại nhìn về phía đạo huyền, hôm nay ngươi dù chưa đáp ứng, nhưng bản tôn lời nói vĩnh viễn hữu hiệu. Thần giới như lại ép người quá đáng, ma giới lại môn, tùy thời vì ngươi rộng mở. Nói xong, trọng lâu quay người, ma dược chấn động, cuồn cuộn ma vân cuốn ngược phương tây, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Thẳng đến ma khí hoàn toàn tiêu tán, thanh vân sơn mọi người mới thở phào một hơi. Rất nhiều đệ tử lúc này mới phát hiện, chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đạo huyền chân nhân nhìn qua tây phương thiên thế, mày trắng cao lại, không biết suy nghĩ cái gì. Thần giới, lang tiêu bảo điện. Thiên đế bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lưu chuyển, chỗ sâu lại có một tia băng lãnh lệ mang hiện lên. Đã bao nhiêu năm, tự nữ hoa sau khi ngã xuống, lại không người dám như thế bức bách hắn. Đạo huyền, trọng lâu. Phục Hy chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Một đoàn kim sắc thần hỏa chống rông giấy lên. Hỏa diễm bên trong chiếu ra nhân gian thanh vân sơn cảnh tượng, chiếu ra đạo huyền chân nhân khuôn mặt, chiếu ra ma tôn trọng lâu bóng lưng rời đi. Vâng. Thần hỏa đột nhiên tăng vọt, đem hình ảnh đốt thành hư vô. Bảo tọa trên lan can, lưu lại năm cái thật sâu chỉ ấn. Bệ hạ, cửu thiên huyền nữ quỳ một chân trên đất, cái nhục ngày hôm nay, thần giới trên dưới, khắc trong tâm khảm. Nhớ kỹ hôm nay. Phục Hy thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, cũng nhớ kỹ giờ phút này ở nhẫn. Hắn đứng người lên, đi đến trước điện, nhìn xuống phía dưới ngàn vạn thần minh. Truyền chấm ý chỉ, thần giới tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, các bộ thiên quân gấp rút thao luyện. Khắc, phái người âm thầm tiếp xúc yêu giới, quỷ giới, hứa lấy lợi lớn, phân hóa nhân giới tiềm ẩn đồng minh. Bệ hạ, kia đạo huyền chân nhân bên kia hỏa thần trúc dung trần chờ nói. Đạo huyền Phục Hy nhìn về phía phương nam, ánh mắt dường như xuyên tấu trùng điệp không gian, rơi vào thanh vân sơn bên trên. Hắn mong muốn là nhân gian thái bình, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, trong ngắn hạn sẽ không chủ động cùng thần giới là địch. Kia ma giới, trọng lâu sở cầu, đơn giản một trận chiến. Phục Hy trong mắt lóe lên một vẻ thâm thúy, cho hắn tìm chút đối thủ. Thập vạn đại sơn thu thần, đông hải cổ yêu, nhường ma giới tinh lực phân tán ra đến, chúng thần lĩnh mệnh mà đi. Đại điện trống trải bên trong, Phục Hy một mình đứng ở trước điện, kim sắc đế bảo không gió mà bay. Ẩn nhẫn là vì càng lớn nhu đồ, khuất nhục sẽ hóa thành liệu nguyên lửa giận. Đạo huyền, trọng lâu, chờ chấm chỉnh hợp vũ giới, bố trí xuống thiên la địa vong ngày, chính là các ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Thanh vân môn, thông thiên phong, đưa tiễn các phái liên minh đại biểu sau. Thanh vân môn thượng thanh cảnh sau ba tầng trở lên trưởng lão tề tụ ngọc thanh điện. Đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới là các mạch thủ tọa, trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Đệ tử cảnh thiên, tạ sư phụ ân đức. Cảnh thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu. Đạo huyền tay phải búng khẽ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem cảnh thiên nâng lên. Người ta sư đồ, không cần như thế. Hắn đảo mắt trong điện đám người, vẻ mặt nghiêm nghị. Hôm nay thiên đế mặc dù bị tình thế ép buộc nội bộ, nhưng thần giới uy nghiêm bị hao tổn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng đệ tử làm siêng năng tu luyện, chuẩn bị bất chắc, cần tuân trưởng môn chi lệnh. Đám người cùng kêu lên đáp. Tăng sư đệ đạo huyền nhìn về phía phong hồi phong thủ tọa tăng thúc thưởng. Ngay hôm đó lên, tăng phái chạm gác ngầm, nghiêm mật giám thị thần, ma lượng giới độc tĩnh, yêu giới, quỷ giới, thú thần thế lực thậm chí tiên giới cũng không thể thư giãn. Là trưởng môn sư minh. Thương Tùng sư đệ đạo huyền ánh mắt chuyển hướng đứng tại vị trí cuối Thương Tùng đạo nhân. Việc này ngươi cùng tăng sư đệ cộng đồng phụ trách. Trong điện có hơi hơi tĩnh. Thương Tùng đạo nhân giật mình, lập tức không mình hành lễ, thanh âm có chút phát run. Thương Tùng, lĩnh mệnh. Những năm này hắn hành tẩu nhân gian, chuộc tội làm việc thiện. Thanh vân trên dưới dù chưa nói rõ, cũng đã dần dần tiếp nhận hắn trở về. Bây giờ trưởng môn đem này trách nhiệm phó thác, rõ ràng là một lần nữa cho tín nhiệm. Đạo huyền lại phân phó vài câu, liền nhường đám người tán đi. Trong điện chỉ còn lại hắn một người lúc, Đạo Huyền đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía thần giới phương hướng, mày trắng cau lại. Hôm nay nhìn như chiếm thượng phòng, nhưng hắn lòng dạ biết rõ. Thiên đế phục hy ẩn nhẫn, so nổi giận càng thêm đáng sợ. Kia là vài vạn năm chi phối tích lũy lòng dạ, là có được giãn được tiêu hùng chi tư. Thời buổi rối loạn a, hắn than nhẹ một tiếng, quay người đi vào hậu điện mật thất, lần nữa bế quan. Có chút nhu đồ, cần chuẩn bị sớm. Thời gian thấm thoát, 3 tháng thoáng qua liền mất. Lục giới dung hợp chi thế hoàn toàn hoàn thành, thiên địa pháp tắc hướng tới ổn định. Nguyên bản ngăn cách lục giới, bây giờ hóa thành lục châu cùng tồn tại cùng một mảnh thiên địa, nhân giới chỗ là vì thần châu, cương vực phổ biến nhất, sinh linh nhiều nhất. Yêu giới hóa thành yêu châu, thập vạn đại sơn liên miên vô tận, yêu tộc chiếm cứ. Ma giới xưng là ma châu, quanh năm ma khí bao phủ, hoàn cảnh hiểm ác lại tài nguyên phong phú. Tiên giới là vì tiên châu, 36 độc tiên, 72 phúc địa chi chít khắp nơi, linh khí nhất là tràn đầy. Thần giới hóa thành thiên châu, trôi nổi tại phương bắc, biển mây cung điện, vàng son lộng lẫy. Quỷ giới lại xưng minh châu, ở vào cửu lũ phía dưới, luân hồi chỗ. Lục giới dung hợp sau, thiên địa linh khí tăng vọt gấp 10, tu hành biến dễ dàng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, nhân gian hiện lên không ít tân tấn tu sĩ, các phái thế lực cũng đang lặng lẽ biến hóa. Một ngày này, Thanh Vân Môn tiếp vào Thục Sơn đưa tin. Đạo Huyền xuất quan, cùng Thục Sơn Thanh Vi chân nhân sau khi thương nghị, phái Cảnh Thiên đến Tiên Châu, đem cả kiếm tiên đầu nhập Thiên Trì tỉnh hóa. Mặc dù Thục Sơn tổn thất mấy vị trưởng lão, nhưng Đạo Huyền hứa hẹn trợ bọn hắn chuyển thế trùng tu. Việc này đã, nhân gian thế cục tạm ổn. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 118, thế giới mới giáng lâm. Chương 118, thế giới mới giáng lâm. Nhưng mà Thiên Châu bên trong, Thiên Đế Phục Hy nhu đồ vừa mới bắt đầu. Lăng Tiêu điện bên trong, Phục Hy triệu tập chúng thần. Thập vạn đại sơn thú thần gần đây thường xuyên hoạt động, hình như có khuyết trương chi ý. Cửu Thiên Huyền Nữ bẩm báo. Phục Hy ánh mắt thâm thúy, thú thần chính là thiên địa lệ khí biến thành, bất tử bất diệt, nếu có thể thu phục, có thể làm thần giới một sự giúp đỡ lớn. Bệ hạ chi ý là truyền chỉ, mệnh Cửu Thiên Huyền Nữ hỏa thần trúc dùng, lôi thần công minh, xuất 3 vạn thiên minh tiến về thập vạn đại sơn. Phục Hy chậm rãi nói, nếu có thể thu phục liền thu phục, nếu không thể, trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh mang, liền hoàn toàn tịnh hóa kia một mảnh lệ khí. Lĩnh chỉ, chúng thần đang muốn lui ra, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ minh ông cổ lão, không cách nào kháng cự ý chí, không có dấu hiệu nào giáng lâm lục giới. Kia là thiên ý, cùng năm đó thôi động lục giới dung hợp lúc giống nhau như lúc thiên ý. Thật là lục giới không phải đã dung hợp hoàn tất sao? To lớn chấn kinh cùng nghi hoặc tràn ngập tại mỗi một vị thần minh trong lòng. Ngay cả Thiên Đế Phục Hy cũng lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bắt thu thần sự tình, tạm thời áp hậu. Phục Hy lúc này cải biến ý chỉ, chúng thần ai về chỗ nấy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ chúng thần thối lui, Phục Hy ngồi một mình bảo tọa, hai mắt khép kín, bắt đầu toàn lực thôi diễn thiên cơ. Nhưng mà lần này, thiên cơ hỗn độn, sương mù nồng nặc, mà ngay cả hắn cũng không cách nào nhìn thấy mảy may. Cùng một thời gian, Thanh Vân Môn, Đạo Huyền chân nhân phá quan mà ra, hai đầu lông mày mang theo hiếm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn vừa ra mật thất, liền thấy Chu Nhất Tiên đội vàng mà đến. Giờ phút này sắc mặt là chưa từng có nghiêm túc. Trưởng môn sư minh, Chu Nhất Tiên chắp tay hành lễ, không đợi Đạo Huyền hỏi thăm liền trực tiếp nói, thiên ý lần nữa giáng lâm, nhưng ta lấy tiên tiên bắt quái thôi diễn, lại cái gì đều không tính được tới. Không phải kết quả mơ hồ, là căn bản không đẩy được, phản phất có lực lượng nào đó che giấu tất cả thiên cơ. Đạo Huyền chân nhân cau mày. Chu Nhất Tiên thuật tính toán, ở nhân gian có thể nhập trước 3. Liền hắn đều suy tính không đến, chuyện chỉ sợ lớn đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Lập tức đưa tin Thục Sơn, Thiên Dung Thành Đạo Huyền trầm giọng nói, ngươi cùng bọn hắn liên thủ, vài tam tài quy thiên đại trận vô luận như thế nào, nhất định phải biết rõ ràng lần này thiên ý giáng lâm mục đích. Là Chu Nhất Tiên vội vàng rời đi. Đạo Huyền chân nhân một mình đứng ở đỉnh núi, ngửa đầu nhìn trời. Lục giới dung hợp, thiên ý lại đến, càng ngày càng phức tạp. Thiên địa đột nhiên ám, mây đen như mực lật út vạn dặm thương khung. Thần Châu hạ thổ, lục giới chúng sinh đều ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy kia nặng nề tầng mây chỗ sâu, từ điện đi khắp như long xà của vũ. Âm thanh sấm sét cũng không phải là đến từ cựu thiên chi thượng, mà là dường như tự đại mà chỗ sâu, hư không cuối cùng truyền đến, chấn động đến sơn hà run rẩy, lòng người bàng hoàng. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện trước. Đạo Huyền ngửa xem thiên tượng, chỉ kết pháp quyết, giữa lông mày kia san bằng trong ngày thông dòng đã hóa thành ngưng trọng. Sau lưng, các trưởng lão đứng trang nghiêm, người người sắc mặt nặng túc. Trưởng môn sư minh, cái này dị tượng thương tùng đạo nhân trầm giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên vỡ ra một cái khe. Đây không phải là bình thường lôi điện xé rách vết tích, mà là một đầu nối ngang đông tây, kéo dài không biết mấy vạn dặm hư không vết rách. Vết rách bên trong, không thấy sao trời, không thấy hỗn độn, chỉ có một mảnh lưu chuyển không chừng quang thải kỳ dị, dường như một cái thế giới khác cái bóng đang xuyên thấu qua đạo này khe hở dòm ngó Thần Châu đại địa. Tới. Đạo Huyền khẽ nhả hai chữ, thanh âm bình tĩnh. Trong tay áo run nhẹ nhẹ ngón tay lại tiết lộ nội tâm kinh đảo hải lãng. Dòng dã 3 ngày, hắn liên hợp Chu Nhất Tiên trợ lục giới cường giả đỉnh cao thôi diễn tiên cơ. lại như là lấy giỏ trúc mà múc nước, tốn công vô ích. Ngày đó ý giống bị một tầng vô hình bình chướng ngăn cách, càng là suy tính, phản vệ chi lực càng là mãnh liệt. Bây giờ, dị tượng cuối cùng hiện. Ba ngày trước đó, thiên cơ các bên trong lư hương khói xanh lượn lờ, Chu Nhất Tiên xếp bằng ở bát quái trận đồ trung ương. Tóc trắng phơ không gió mà bay. Trước người hắn lơ lửng bảy viên đồng tiền cổ tệ, mỗi một mai đều đang rung động kịch liệt, phát ra ong ong gào thét. Tính không ra. Vậy mà tính không ra, Chu Nhất Tiên khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngôi dị tượng xảy ra ngày thứ bảy, Thần Châu cùng thần bí mới vực chỗ giao giới đại địa còn tại chậm chạp quyết trương. Nguyên bản thuộc về Nam Cương thập vạn đại sơn biên giới, một mảnh hoàn toàn mới thổ địa như vẽ quyển giống như trải rộng ra. Nơi đó có nguy nga tiên sơn lơ lửng giữa không trung, có bốn lượn trường hà đảo lưu chân trời, có chưa từng thấy qua kỳ hoa dị thảo tại linh khí tầm bổ hạ điên cùng sinh trưởng. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là vùng đất kia phía trên đã có người ở không, không hoàn toàn là người. Thanh Vân Môn Tiêu giật tài ngự kiếm lăng không, ẩn thân trong tầng mây, nín hơi quan sát đến phía dưới tòa kia bỗng nhiên xuất hiện tại lượng giới chỗ giao giới thành trì. Trong thành lối kiến trúc cùng Thần Châu khác lạ, nhiều lấy bạch ngọc làm cơ sở, lưu ly làm ngói, mái con bệnh lên chỗ rẽ điêu khắc kỳ dị thủy thú đồ đằng. Trên đường hành tẩu người phần lớn chán sinh dị văn, có sau lưng kéo lấy bước áo, có quanh thân lượn lở tiên khí. Đây là chủng tộc gì? Tiêu Dật Tài rung động trong lòng. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh giọng nữ từ hắn sau lưng vang lên, các hạ nhìn trộm đã lâu, cũng nên hiện thân à. Tiêu Dật Tài toàn thân rung động, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một cô gái áo đỏ chẳng biết lúc nào đã đứng ở đám mây, nàng xem ra bất quá 16 tuổi, giữa lông mày một cái đuôi phượng hoa bất đỏ bừng như máu. Đôi mắt xanh triệt linh động, giờ phút này đang mang theo 3 phần cảnh giác, 7 phần tò mò đánh giá hắn. Nữ tử khí tức quanh người tinh khiết bên trong mang theo một tia như có như không mị ý tu vi không ngờ đến thái thanh cảnh sơ kỳ. Tại Hạ Thanh Vân Môn Tiêu Dật Tài, phụ trưởng môn chi mệnh dò xét lượng giới dị biến, cũng vô ác ý. Tiêu Dật Tài chắp tay hành lễ, trong lòng còi báo động đại tác, nữ tử này có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình, thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Nữ tử áo đỏ trừng mắt nhìn, Thanh Vân Môn, ta hôm qua cũng gặp phải hai người, đề cập qua cái tên này. Các ngươi là giới này đại phái đệ nhất, không dám xưng thứ nhất, chỉ là người tu đạo tụ tập chỗ. Tiêu Dật Tài cẩn thận trả lời, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Đến từ phương nào? Nữ tử đang muốn mở miệng, chân trời bỗng nhiên chuyển đến hừ lạnh một tiếng, cùng nàng nhiều lời làm gì? Nàng này hôm qua lấy mỹ thuật nghi ngờ ta Thần Châu con dân, mạnh mẽ bắt lấy tình báo, tuyệt không phải người lương thiện. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén kiếm khí phá không mà tới. Vạn kiếm nhất áo trắng như tuyết, đạp kiếm mà đến, ánh mắt như điện khóa chặt nữ tử áo đỏ. Nữ tử sắc mặt biến hóa, lập tức lộ ra quật cường thần sắc, lại là ngươi. Ta đã nói rồi, kia là để cho người ta nói thật ra pháp thuật, không phải hại người tà thuật. Xảo ngôn lệnh sắc. Vạn kiếm nhất trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, địa tiên hậu kỳ uy áp tràn ngập ra. Theo ta về Thanh Vân Môn, đúng sai tự có phán xét. Nữ tử áo đỏ cắn răng, quanh thân nổi lên ánh sáng màu phấn hồng. Hai người dương cung bạc kiếm lúc, Tiêu Dật Tài liền vội vàng tiến lên, vạn sư thúc chấm đã. Trường môn có lệnh, do xét làm đầu, chớ có tùy tiện xung đột. Vạn kiếm nhất cho mày, nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ nhìn nửa ngày, rốt cục thu kiếm vào vỏ, cũng được. Cô đương, mời theo chúng ta đi một chuyến. Nếu ngươi quả thật vô tội, Thanh Vân Môn tự sẽ nhận lỗi. Nữ tử áo đỏ ngắm nhìn bốn phía, trong lòng biết thực lực đối phương hơn xa chính mình, cưỡng ép phá vây hy vọng xa vời. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện. Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 119, Thanh Câu Bạch Phượng Cửu. Chương 119, Thanh Câu Bạch Phượng Cửu. Nàng cắn cắn môi đỏ, cuối cùng gật đầu, "Tốt, ta liền tùy các ngươi đi. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu dám đối với tộc ta người bất lợi, Thanh Câu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Thanh Câu. Vạn Kiếm Nhất cùng Tiêu Dật Tài lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Danh tự này, bọn hắn chưa từng nghe qua. Thanh Vân Sơn, Ngọc Thanh Điện trong điện bầu không khí ngưng trọng bên trong mang theo quỷ dị hiếu kỳ. Thanh Vân Môn cao tầng tề tụ, ánh mắt đều rơi vào trong điện cái kia nữ tử áo đỏ trên thân. Nàng đứng ở đằng kia, dáng người linh động như đầu xuân ban đầu liễu, một bộ áo đỏ dường như ánh bình minh lưu hỏa, giữa lông mày đôi phượng hoa bất nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết. Đặc biệt nhất là nàng cặp mắt kia, thanh tịnh lúc như khe núi thanh tuyển, chuyển động ở giữa lại mang theo vài phần rào hoạt linh động. Dường như trong rừng không dành thế sự tinh linh, để cho người ta không tự giác sinh lòng hảo cảm. "Ngươi, các ngươi tại sao muốn bắt ta?" Nữ tử áo đỏ có chút lui lại nửa bước, ánh mắt lấp lóe. Thanh âm mang theo vừa đúng khiếp ý cái này dáng vẻ nhường không ít tuổi trẻ đệ tử trong lòng mềm nhũn. Hừ. Vạn Kiếm Nhất đứng tại đạo huyền bên cạnh thân, lạnh lùng mở miệng. Giả vờ giả vịt. Nói đi, ngươi đến từ nơi nào? Các ngươi thế giới kia là cái dạng gì? Bạch Phượng Cửu nghe xong, hàm răng khẽ cắn môi dưới, lộ ra quật cường vẻ mặt. Các ngươi có mục đích gì? Tại sao phải ép hỏi ta? Có phải hay không đối ta thế giới mưu đồ làm loạn? Ta sẽ không nói. Cái này quật cường lại yếu ớt bộ dáng, nhường mấy cái nữ đệ tử nhịn không được sinh lòng thương. Vị tỷ tỷ này, ngươi đừng sợ. Linh Nhi từ trong đám người đi ra, nàng thân mang xanh nhạt quần áo, thanh âm mềm mại như gió xuân. Chúng ta chỉ là muốn tìm hiểu tình huống, sẽ không tổn thương ngươi. Long Thủy cũng nhẹ giọng phụ họa, đúng vậy à, chúng ta Thanh Vân môn là danh môn chính phái, chưa từng ức hiếp vô tội. Bạch Phượng Cửu trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác đắc ý, đang muốn tiếp tục biểu diễn, Vạn Kiếm Nhất cũng đã không kiên nhẫn, Linh Nhi, Long Quỷ, các ngươi chớ có bị nàng này mê hoặc. Hôm qua ta vượt giới dò xét, đang gặp được nàng lấy mỹ thuật nghi ngờ ta Thần Châu con dân, bộ lấy tình báo. Nàng này tuyệt không phải mặt ngoài như vậy đơn thuần vô tội. Ta gặp nàng tu vi không tầm thường, lúc này mới bắt về thẩm vấn. Bạch Phượng Cửu sắc mặt biến hóa, lập tức tức giận phản bác, cái gì mỹ thuật? Kia là để cho người ta thổ lộ chân ngôn tiên pháp. Ngươi chưa thấy qua liền nói là tà thuật sao? Ta vội vàng tìm hiểu tin tức cũng có lỗi. Tiên pháp? Vạn Kiếm Nhất cười lạnh. Người kia trong pháp thuật mang theo mị hoặc chi ý, bản tọa sẽ nhìn không ra. Còn muốn giảo biện? Phương pháp tu luyện mang theo mị hoặc chi ý, liền không phải hạng người lương thiện. Bạch Phượng Cửu trừng to mắt, càng lộ vẻ linh động đáng yêu. Thú hồ ta vốn cũng không phải là phàm nhân, trời sinh liền có như vậy khí tức, chẳng lẽ cũng là sai lầm? Vạn Kiếm Nhất khẽ giật mình, lại bị cái này ngụy biện nghẹn lại một lát. Trong điện vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Điền Bất Dịch sờ lên cằm, nhỏ giọng đối bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư nói, nha đầu này cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Thủy Nguyệt khẽ gật đầu, lại nhìn nàng tướng mạo, xác thực không đại gian đại ác chi tướng, chỉ là cái gì? Thủy Nguyệt nhíu mày, chỉ là quá mức cơ linh, sợ là tâm tư không ít. Lúc này, Đạo Huyền chậm rãi mở miệng, tiến lặng. Hai chữ, thanh âm không lớn, lại như thanh tuyền vỡ rửa, trong nháy mắt đè xuống trong điện tất cả tạp âm. Bạch Phượng Cửu chấn động trong lòng, không tự chủ được nhìn về phía chủ vị phía trên vị kiêm màu xanh sẫm đạo bảo đạo nhân. Đây chính là Đạo Huyền. Hôm qua nàng theo hai cái bị bắt Thần Châu tu sĩ trong miệng ép hỏi ra không ít tin tức, trong đó đề cập nhiều nhất chính là vị này Thanh Vân trưởng môn. Nghe nói người này từng lấy sức một mình đối kháng thú thần, lại từng tại thần ma đại chiến bên trong quần nhau lục giới, là làm chi không thẹn thiên hạ đệ nhất nhân. Khi đó nàng chỉ coi là khoa trương truyền thuyết, có thể giờ phút này tận mắt nhìn đến, mới biết truyền ngôn không phải hư. Đạo Huyền chỉ là lặng lặng ngồi ở đằng kia, tựa như một tòa nguy nga núi xanh, trầm ổn, nặng nề, sâu không lường được. Ánh mắt của hắn bình thản lại dường như có thể xuyên thủng lòng người. Bạch Phượng Cửu vô ý thức thu liễm những tiểu động tác kia, uy củ đứng vững. Tiểu Hoàn, Đạo Huyền nhìn về phía trong đám người một cái ghim song nha búi tóc tiểu nữ, ngươi đến xem. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Chu Nhất Tiên tôn nữ Tiểu Hoàn. Nha đầu này tuổi tác tuy nhỏ, thuật xem tướng cũng đã đến ra ra chân truyền, thậm chí thanh xuất vu lam. Tiểu Hoàn nháy tinh khiết mắt to, vòng quanh Bạch Phượng Cửu đi hai vòng, tỉ mỉ dò xét nàng khuôn mặt, xương cùng nhau, khí sắc. Bạch Phượng Cửu bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, lại cố nén không núp đích. Nửa ngày, Tiểu Hoàn giòn tan mở miệng, hồi bẩm trưởng môn, vị tỷ tỷ này tướng mạo có chút kỳ lạ. A, nói tỉ mỉ, nàng lông mày hình dáng ra, đôi mắt khẽ nết, chủ tâm không ác, còn có phúc phận bản thân. Nhưng Tiểu Hoàn nghiêng đầu một chút, nhưng nước mắt đường ẩn có đỏ ửng, vợ chồng cung hơi loạn, đây là đường tình long đong, dễ vi tình sở khốn trí tướng. Dùng lời của gia gia nói, chính là yêu đương não. Trong điện yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức không biết hai phốc phốc cười một tiếng, lại tranh thủ thời gian đình chỉ. Bạch Phượng Cửu gương mặt liền đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ, tướng mạo mà nói hư vô mờ mịt, có thể nào làm đúng? Các ngươi không tin lời ta nói, lại tin tiểu nha đầu này ăn nói bịa chuyện. Tiểu Hoàn chưa từng địa chuyện. Vạn Kiếm Nhất thản nhiên nói, "Ngươi." Bạch Phượng Cửu chán nản. Đạo Huyền đưa tay ngừng tranh chấp, ánh mắt rơi vào Bạch Phượng Cửu trên thân, cô nương xưng hô như thế nào? Bạch Phượng Cửu do dự một chút, vẫn đáp, "Bạch Phượng Cửu." Quả nhiên, Đạo Huyền trong lòng gợn sóng đột khởi, trên mặt lại không lộ mảy may. 137 năm, từ hắn xuyên biệt đến tận đây, tu đạo, chấp trưởng Thanh Vân, trải qua lục giới phong vân, trí nhớ kiếp trước sớm đã phủ đuổi đáy lòng. Hắn vốn cho rằng đó bất quá là một cái khác đoạn đời người, một cái thế giới khác cố sự, ai có thể nghĩ những cái kia cố sự bên trong thế giới lại lấy như thế ngang ngược phương thức va vào hiện thực. Tam sinh tam thế mười dặm hoa đảo, Thanh Câu Đế cơ Bạch Phượng Cửu. Đạo Huyền nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, mượn động tác này để xuống quần quần tâm tư. Hắn nhất định phải tỉnh táo. Bây giờ lưỡng giới dung hợp, biến số mọc thành bụi, một cái sơ sẩy chính là họa lớn ngập trời. Phượng Cửu cô nương. Đạo Huyền buông xuống chén trà, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Bần đạo thay thầy đệ hướng ngươi tạ lỗi, cưỡng ép xin ngươi đến đây, là ta Thanh Vân môn thất lễ. Bạch Phượng Cửu sững sờ, không nghĩ tới vị này thiên hạ đệ nhất nhân lại sẽ làm chúng xin lỗi. Nàng đội vàng khoát tay, tiền bối nói quá lời, là ta lúc trước làm việc lỗ mãng trước đây, không biết cô nương có thể cáo chi ngươi vị trí thế giới đến tột cùng ra sao bộ dáng. Đạo Huyền hỏi, lưỡng giới dung hợp, việc quan hệ ước vạn sinh linh, chúng ta cần biết càng nhiều tin tức mới có thể làm ra thích đáng ứng đối. Bạch Phượng Cửu trầm mặc, nàng không phải người ngu, mặc dù ngày bình thường tại Thanh Khâu bị sủng phải có vài ngày thật rực rỡ, nhưng dù sao cũng là Thanh Khâu đế cơ, liên quan đến nhất tộc tồn vong đại sự nàng phân rõ nặng nhẹ. Những người trước mắt này nhìn như ôn hòa, có thể cái kia Vạn Kiếm Nhất rõ ràng đối nàng ôm lấy địch ý, mà vị này Đạo Huyền trưởng môn mặc dù thái độ bình thản, nhưng có thể tọa chấn đại phái đệ nhất thiên hạ, sao lại là nhân vật đơn giản? Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện. Thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 120, tứ hải bát hoang chương 120, tứ hải bát hoang nói, có thể hay không cho tứ hải bát hoang mang đến tai họa. Không nói, những người này chẳng lẽ liền không trả được sao? Đang xoắn xuýt ở giữa, đạo huyền mở miệng lần nữa, cô nương lo lắng, vẫn đạo minh bạch. Nhưng ngươi phải biết, lưỡng giới đã dung hợp, lẫn nhau hiểu rõ chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Vân môn thậm chí toàn bộ thần châu chính đạo, có thể ở đây lập hệ, chỉ cần thế giới của các ngươi không có xâm lược chi ý, không có ngập trời tội nghiệp. Chúng ta lợi dụng đồng đạo đối đãi, tuyệt không đi ức hiếp sự tình. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Bạch Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn về phía đạo huyền, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong phản chiếu lấy trong điện ánh nến, cũng đổ chiếu đến đạo huyền thản nhiên ánh mắt. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác được, người này nói lời, có thể tin tưởng. Ta Bạch Phượng Cửu hít sâu một hơi, ta vị trí thế giới, tên là Tứ Hải Bát Hoang. Trong điện tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Tứ Hải Bát Hoang lấy thần tộc vi tôn, có Long, Phượng, Cửu Vĩ Hồ tam đại thượng cổ thần tộc hậu duệ, cũng có phàm nhân tu tiên vấn đạo. Chỗ cao nhất có Cửu Trọng Thiên, Thiên Quân thống ngự Tứ Hải Bát Hoang, hạ thiết các tộc, các tiên cảnh Bạch Phượng Cửu chậm rãi nói đến, theo Thanh Khâu Hồ tộc nói đến tiên tộc hoàng thất. Theo Côn Luân Hư Mạc Uyên thượng thần nói đến Thái Thần cung Đông Hoa đế quân, theo thế gian tu tiên nói đến ma tộc phân tranh. Nàng nguôi nói một câu, trong điện sắc mặt của mọi người liền ngưng trọng một phần. Đó căn bản không phải bọn hắn trong dự đoán tiểu thế giới, mà là một cái hệ thống hoàn chỉnh, thực lực cường đại, không chút nào kém hơn lục giới khổng lồ thế giới. Thượng thần, tương đương với cảnh giới cỡ nào? Thương Tùng đạo nhân nhịn không được hỏi. Bạch Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nếu theo các ngươi tiêu chuẩn, đứng đầu nhất thượng thần, ứng có thể so đo thiên tiên cảnh giới. Trong điện vang lên một hồi hấp khí thanh. Thiên tiên, tại Thần Châu đã là Phượng Mao Lân Giác. Thanh Vân Môn bây giờ cũng chỉ có đạo huyền đạt tới này cảnh. Có thể nghe Bạch Phượng Cửu miêu tả, Tứ Hải Bát Hoang thượng thần, số lượng chỉ sợ không ít. Đạo huyền sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Quả nhiên, là tam sinh tam thế thế giới. Hơn nữa theo thời gian tuyến phán đoán, lúc này Bạch Phượng Cửu còn tuổi nhỏ, còn chưa kinh nghiệm những cái kia khắc cốt tình kiếp. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Dạ Hoa, Bạch Thiện, Đông Hoa bọn người còn tại. Như những người này đều tồn tại, lưỡng giới dung hợp sau, Thần Châu cách cục đem xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đa tạ cô nương thẳng thắn bẩm báo. Đạo huyền đứng dậy, hướng Bạch Phượng Cửu khẽ bước cằm. Giật tài, Linh Nhi, các ngươi mang Phượng Cửu cô nương đi khách xá nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi. Những người còn lại lưu lại, tiếp tục thương nghị. Bạch Phượng Cửu nhẹ nhàng thở ra, đi theo Tiêu Giật Tài cùng Triệu Linh Nhi đi ra Ngọc Thanh Điện. Bước ra cánh cửa lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua trong điện. Đạo huyền đứng tại chủ vị trước, lưng thẳng tắp như tùng, đạo bào tại gió lùa bên trong có chút phất động. Người này sẽ như thế nào đối đãi Tứ Hải Bát Hoang đâu? Bạch Phượng Cửu sau khi rời đi, Ngọc Thanh Điện nội khí phân đột nhiên ngưng trọng, trưởng môn sư minh, như nàng này lời nói là thật, kia Tứ Hải Bát Hoang thực lực chỉ sợ không tại Thần Châu phía dưới. Tăng Thúc Thường trầm giọng nói, lưỡng giới dung hợp, là phúc là họa khó liệu a. Điên Bất Dịch nhíu mày, phiền toái nhất chính là lẫn nhau không hiểu rõ. Vừa rồi kia Bạch Phượng Cửu nâng lên cái gì Thiên Quân Đế Quân nghe đều là thống ngự một phương đại năng. Nếu bọn họ trong lòng còn có xâm lược chi ý đánh chính là. Vạn Kiếm Nhất lạnh lùng nói, ta Thần Châu trải qua ma kiếp, thú thai, chưa từng sợ qua ai. Đạo Huyền lắc đầu, sư đệ, việc này không thể coi thường. Lưỡng giới dung hợp đã thành sự thật, cưỡng ép đối địch chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Chúng ta cần càng nhiều tình báo. Đang nói, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Một gã tuần sơn đệ tử đội vàng đi vào, quỳ một chân trên đất, bẩm trưởng môn, phương nam chỗ giao giới truyền đến cấp báo. Ma Tôn Trọng Lâu xuất ma tộc tinh nhuệ vào giới, cùng Tứ Hải Bát Hoang một phương xảy ra xung đột. Đối phương dẫn đầu tự xưng Mạc Quên Thượng Thần hai người đã chiến đến đất trời tối tăm. Đám người bỗng nhiên đứng dậy. Tình hình chiến đấu như thế nào? Đạo Huyền hỏi. Không, không phân sàn sàn nhau. Đệ tử thanh âm mang theo run rẩy. Kia Mạc Quên Thượng Thần kiếm pháp pháp thông thần, có thể cùng Trọng Lâu Ma Tôn đánh hòa nhau. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có mấy tên cường giả, tu vi đều sâu không lường được. Bây giờ song phương còn tại căng thẳng. Trong điện tĩnh mịch. Trọng Lâu là nhân vật bậc nào? Ma giới chí tôn, chiến lực có 102 lục giới, trừ Đạo Huyền bên ngoài không người có thể ổn vượt qua hắn. Kia Mạc Quên Thượng Thần có thể cùng hắn chiến bình. Đạo Huyền nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết, truyền lệnh xuống, Thanh Vân Môn tiến vào để phòng trạng thái. Nhưng nghiêm cấm đệ tử chủ động khiêu khích Tứ Hải Bát Hoang người. Khắc, bằng vào ta danh nghĩa phát ra minh ước tiếp, mời Tứ Hải Bát Hoang các phương lãnh tụ. Sau 10 ngày tại Thanh Vân Sơn cùng bản lượng giới sự tình. Trường môn, cái này Thương Tùng muốn nói lại thôi. Nhất định phải đàm luận. Đạo Huyền nhìn về phía ngoài điện mênh mông biển mây, lượng giới dung hợp đã thành vận mệnh thể cộng đồng. Hòa hay chiến, không phải một phương có thể quyết định. Chúng ta cần biết thái độ của bọn hắn, cũng cần để bọn hắn biết chúng ta danh giới cuối cùng. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới, hơn nữa, ta luôn có loại dự cảm. Lần này dung hợp, chỉ sợ chỉ là bắt đầu. Cùng lúc đó, Tứ Hải Bát Hoang, Thanh Khâu Bạch Chỉ Đế Quân đứng tại Thanh Khâu biên cảnh trên vách núi, nhìn về phía kia phiến đông nhiên xuất hiện lạ lâm thổ địa. Phía sau hắn, bốn cái nhi tử, nữ nhi Bạch Tiễn, cùng một đám hồ tộc trưởng lão túc nhiên nhi lập. Phượng Cửu nha đầu kia, chính là đi bên kia. Bạch Dương hỏi. Bạch Tiễn gật đầu, mặt có thần sắc lo lắng, là hôm qua nàng đi nói dò xét mới xuất hiện Thần Châu, đến nay chưa về, ta đã phái người đi tìm. Không cần tìm. Bạch Dương đống nhiên nói. Cha quân. Bạch Dương chỉ vào phương xa chân trời, nơi đó một đạo màu xanh kiếm quang đang phá không mà đến. Kiếm quang phía trên đứng thẳng một ga áo xanh đạo nhân, tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm. Đạo nhân trong tay nâng một cái ngọc giản trên có khắc hai cái cổ phát chữ lớn, Thanh Vân. Đối phương. Phái người tới. Bạch Dương nheo mắt lại, hơn nữa nhìn địa bộ này là đến đưa thiếp mời. Áo xanh đạo nhân tại Thanh Khâu biên cảnh rơi xuống, không tiêu ngạo không tự ti chắp tay, bần đạo Thanh Vân môn thường tiễn, phục trưởng môn đạo Huyền Chân nhân chi mệnh, trình lên minh ước tiếp. Mời Thanh Khâu đế quân xem qua. Bạch Dừng tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, hơi biến sắc mặt. Thiếp bên trong nội dung giản lược nói tóm tắt, mời tứ hải bát hoang các tộc lãnh tụ, sau 10 ngày tại Thanh Vân Sơn cùng bàn lượng giới tương lai. Tìm từ khách khí, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ lực lượng. Các ngươi trưởng môn, rất có can đảm. Bạch Dừng thu hồi ngọc giản, trở về nói cho đạo Huyền Chân nhân, Thanh Khâu sẽ đúng giờ phó ước. Thường tiễn có người, đa tạ đế quân. Mặt khác, quý tộc Bạch Phượng Cửu cô nương trước mắt ngày tại Thanh Vân Sơn làm khách, tất cả mạnh khỏe, mời đế quân yên tâm. Bạch Thiển nhẹ nhàng thở ra, Bạch Dừng lại sâu sâu nhìn Thường Tiễn một cái, làm khách là Phượng Cửu cô nương cùng với chúng ta bên trong đệ tử trò chuyện vui vẻ, trưởng môn cô ý dặn dò muốn sống tốt chiêu đãi. Lời nói bên trong có chuyện, nhưng ít ra cho thấy Phượng Cửu không có nguy hiểm. Thường Tiễn sau khi rời đi, Bạch Thiển nhịn không được hỏi, cha quân, chúng ta thật muốn đi? Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 121, minh ước chương 121, minh ước phải đi. Bạch Dừng quay người, nhìn về phía Thanh Khâu liên miên rừng hoa đảo. Lưỡng giới dung hợp, thiên địa kỳ biến, đây là không tránh khỏi kiếp số, cũng là khó được cơ duyên. Vị Tiêu đạo Huyền Chân nhân đã dám chủ động mời, chắc hẳn có chỗ ỷ vào. Chúng ta Thanh Khâu không thể lạc hậu hơn người. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, ta cảm giác được, mảnh này mới xuất hiện thần châu, linh khí độ dày đặc, pháp tắc chi hoàn chỉnh, lại vẫn tại tứ hải bát hoang phía trên. Nếu có thể tới giao hảo, đối Thanh Khâu rất có ích lợi. Cửu Trọng Tiên Thiên Quân nhìn xem trong tay Thanh Vân Minh ước thiếp, sắc mặt âm tình bất định. Phía dưới, Đông Hoa Đế Quân ngồi chơi một bên, vuốt vuốt một cái bạch ngọc quân cờ, dường như việc không liên quan đến mình. Dạ Hoa Thái Tử đứng trang nghiêm một bên, hai đầu lông mày mang theo suy tư. Chư vị ái khanh, như thế nào đối đại việc này? Thiên Quân hỏi. Một gã tiên quan ra khỏi hàng, Thiên Quân, kia thần châu đông nhiên xuất hiện, không rõ lai lịch, tùy tiện phó ước chỉ sợ có trá. Một người khác phản bác, có thể Ma Tôn Trọng Lâu đã cùng Mạc Nguyên Thượng Thần giao thủ, song phương bất phân thắng bại. Điều này nói rõ đối phương đỉnh tiêm chiến lực không tại chúng ta phía dưới. Nếu thật là lòng dạ khó lường, làm gì vẽ vời thêm chuyện đưa tiếp mời mời? Có lẽ là muốn một mẹ hốt gọn. Hoang đường, đối phương như thật có loại kia thực lực, trực tiếp đánh tới chính là, làm gì thiết lập bản cục? Chúng tiên tranh luận không ngớt, Thiên Quân nhìn về phía Đông Hoa, đế quân nghĩ như thế nào? Đông Hoa rơi xuống một tử, thản nhiên nói, đi. A, vì sao? Bởi vì không đi, liền lộ ra chúng ta sợ. Đông Hoa dương mắt, cặp kia dường như nhìn tấu vạn cổ trong con ngươi hiện lên một tia hứng thú. Hơn nữa, ta đối vị kia đạo Huyền Chân nhân cảm thấy rất hứng thú. Dạ Hoa bỗng nhiên mở miệng, tôn nhi nguyện thế Thiên Quân tiến về. Thiên Quân trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu, tốt. Dạ Hoa, ngươi đại biểu thiên tộc phó ước. Đông Hoa đế quân, có thể thỉnh ngươi âm thầm chiếu ứng. Đông Hoa từ chối cho ý kiến, chỉ là lại rơi xuống một tử. Thế cuộc phía trên, hắc bạch giao thoa, tựa như lưỡng giới phân loạn bận bệnh. Sau 10 ngày, Thanh Vân Sơn một ngày này Thanh Vân Sơn, hộ sơn đại trận toàn bộ triển khai, cầu vồng bảy màu vượt ngang chân trời, tiên hạc xoay quanh, tường vân lượn lờ. Ngọc Thanh điện trước trên quảng trường, sớm đã bày xong mấy chục tấm bàn ngọc, trên bàn linh quả tiên ngưỡng, dị hương sông và mũi. Đạo Huyền đứng ở trước điện cao giai phía trên, một bộ màu xanh sẫm đạo bào nổi bật lên hắn như cổ tùng thẳng tắp. Sau lưng, Thanh Vân môn trưởng lão phân loại hai bên, từng cái khí tức trầm ngưng, túc mục trang nghiêm. Chân trời, đạo đạo lưu quang phá không mà đến. Trước hết nhất đến chính là một chiếc cựu phượng lôi kéo bạch ngọc xe đua. Màn xe xốc lên, Bạch Chỉ Đế Quân mang theo Bạch Tiễn, Bạch Chân chờ Thanh Khâu hộ tộc chậm rãi mà xuống. Bạch Phượng Cửu sớm đã chờ đã lâu. Côn Luân Hư Mạc Nguyên Thượng Thần mang theo đệ tử đạp kiếm rơi xuống đất, Thái Thần Cung Đông Hoa Đế Quân lại cũng lần đầu tiên hiện thân, một bộ áo bào tím thanh lãnh cao ngạo, dẫn tới vô số ánh mắt. Cuối cùng, Cửu Trọng Tiên Nghi Trượng Giáng Lâm, Dạ Hoa Thái Tử đại biểu tiên tộc có mặt, khí độ ung dung, không giận tự uy. Tứ Hải Bắc Hoang, các phương cử đầu, tề tụ Thanh Vân. Đạo Huyền chắp tay, thanh âm truyền khắp đỉnh núi, "Bần đạo Đạo Huyền, đại thần châu chính đạo, hoan nghênh chư vị đường xa mà đến." Bạch Chỉ Đế Quân hoàn lễ, Thanh Khâu Bạch Dừng, gặp qua đạo Huyền chân nhân. Cảm tạ quý phái những ngày qua đối phượng cửu trung non. Đế quân khách khí. Đạo Huyền mỉm cười, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả khách đến thăm. Hôm nay mời chư vị đến đây, chỉ vì một chuyện, lượng giới dung hợp đã thành kết cục đã định, tương lai đi con đường nào, cần chúng ta cộng đồng thương nghị. Hòa hay chiến, hợp hay tan, đều tại hôm nay. Đông Hoa Đế Quân bỗng nhiên mở miệng, đạo Huyền trưởng môn dường như đã có ý kiến. Đạo Huyền nhìn về phía vị này trong truyền thuyết thiên địa chúng chủ, không tránh không né, bần đạo coi là, lượng giới đã dung hợp, chính là vận mệnh tương liên. Trong tranh đấu hao tổn, sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Không bằng ký kết minh ước, không xâm phạm lẫn nhau, bù đắp nhau, cộng đồng tìm kiếm thiên địa này kịch biến phía sau chân tướng. Mạc Uyên Thượng Thần trầm giọng nói, như thế nào cam đoan minh ước có thể tin? Lấy thiên đạo là thể, lấy lượng giới khí vận làm khế. Đạo Huyền mỗi chữ mỗi câu, nếu có vi phạm, thần tiên trung tru. Giữa sân yên tĩnh. Cái này lời thể quá nặng đi. Thiên đạo chi thể, khí vận chi khế, một khi ký kết, liền lại không đổi ý chỗ trống. Dạ Hoa Thái Tử đột nhiên hỏi, xin hỏi trưởng môn, đối với lượng giới dung hợp nguyên nhân, quý phái nhưng có đầu mối. Đạo Huyền trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chưa từng thôi diễn đi ra, sau đó tại đạo huyền lực đẩy phía dưới, Dạ Hoa, Mạc Uyên bọn người cùng Thanh Vân ký kết minh ước. Thiên Châu, Lang Tiêu Bảo Điện. Thiên Đế Phục Hy ngồi ngay ngắn cửu long bảo tọa bên trên, hai mắt hơi khép, đầu ngón tay khẽ chọc lan can. Điện hạ, một mặt thủy kính lơ lửng giữa không trung, trong kính chiếu ra thanh vân sơn ngọc thanh điện cảnh tượng. Đạo Huyền đang cùng đến từ thế giới mới mấy vị cường giả ký kết minh ước. Thái cực đồ hư ảnh trong điện lưu truyền, biểu tượng minh ước thành lập. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng hầu một bên, thấp giọng nói, "Vậy hạ, Đạo Huyền chân nhân đã cùng thế giới mới liên minh. Bây giờ nhân giới thế lực đã thành khí hậu, chúng ta phải trang phục Hy chậm rãi mở hai mắt ra." Cặp kia con ngươi màu vàng nóng bên trong, không có phẫn nộ, không có lo nghĩ, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Nhưng ngay tại cái này bình tĩnh phía dưới, Cửu Thiên Huyền Nữ rõ ràng cảm giác được thấy lạnh cả người. Đây không phải là sát ý, mà là một loại phức tạp hơn, càng khó lường hơn cảm xúc. "Hừ." Một tiếng hừ nhẹ, tại trống trải trong đại điện quân quần. Phục Hy không nói thêm gì, chỉ là cặp mắt kia bên trong lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang, nhường trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Kia là quan sát con kiến hôi hờ hững, là chấp cờ người quan sát thế cuộc biến hóa thâm thúy. "Lùi ra đi." Hán Tử Tôn nói. Cửu Thiên Huyền Nữ không người rời khỏi đại điện. Xoay người sát na, nàng dư quang thoáng nhìn Thiên Đế thân ảnh. Vẫn như cũng ngồi ngay ngắn như tượng thần, cũng không biết vì sao, nàng cảm giác đến đạo thân ảnh kia có chút cô độc. Thanh Vân Môn, Ngọc Thanh Điện. Đưa tiễn vị cuối cùng liên minh đại biểu, cửa điện chậm rãi khép kín. Đạo Huyền chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, phất trần vung khẽ, trong điện ánh đến thứ tự sáng lên. Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng, Tăng Thúc Thường chờ hạch tâm cao tầng cũng không rời đi, trên mặt mọi người đều mang mấy phần ngưng trọng. Trường môn sư minh, Thiên Đế bên kia Thương Tùng chần chờ mở miệng. Phục Hy sẽ không ngồi nhìn chúng ta lớn mạnh Đạo Huyền đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía phương Bắc Thiên Châu phương hướng. Nhưng trong ngắn hạn, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, thế chân vạc đã thành, thần giới như động thủ trước. Át gặp ma giới cùng nhân giới giáp công. Phục Hy là kiêu hùng, không phải mãn phu. Đúng là như thế Đạo Huyền quay người, ánh mắt đảo qua đám người, cho nên kế tiếp chúng ta muốn làm chỉ có một việc. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, tu luyện. Thế giới mới không ngừng dung hợp, tương lai biến số chỉ có thể càng nhiều. Tại cái này trong loạn thế, chỉ có thực lực mới là tất cả căn cơ. Đám người nghiêm nghị. Những ngày tiếp theo, Thanh Vân Môn tiến vào trước nay chưa từng có khổ tu kỳ. Hộ Sơn đại trận toàn bộ triển khai, tụ linh trận vận chuyển tới cực hạn. Các đệ tử trực luân phiên đề phòng, thời gian còn lại toàn bộ đầu nhập tu luyện. Đạo Huyền chân nhân tự mình khai đàn giảng đạo, đem tinh yếu dốc túi tương thụ. Không chỉ có là Thanh Vân Môn, toàn bộ nhân gian các phái đều tại bắt gấp cái này khó được hòa bình kỳ. Thục Sơn kiếm phái trọng chỉnh đại trận, Thiên Dung thành thôi diễn kiếm mới quyết. Đề cử chuyển hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 122, kỳ quái thiên đế chương 122, kỳ quái thiên đế ngay cả luôn luôn tản mạn đám tán tu cũng tự phát tạo thành liên minh, bù đắp nhau. Thời gian như nước chảy, lặng yên mà qua. Trong chớp mắt, 10 năm trôi qua. 10 năm này ở giữa, Lục Châu dị thường bình tĩnh. Thần tộc thâm cư Thiên Châu, cơ hồ không cùng ngoại giới qua lại. Ma Tôn Trọng Lâu mặc dù chợt có hiện thân khiêu chiến cường giả, nhưng lại chưa bao giờ đại quy mô xâm chiếm Hàn Châu. Yêu Châu, Minh Châu riêng phần mình kinh doanh địa bàn, Tiên Châu tiêu giao thế ngoại. Ngay cả yêu nhất bước lên sự cố thu thần, cũng ẩn nút tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, dường như đang chuẩn bị lấy cái gì. Quá an tĩnh. An tĩnh để cho người ta bất an. Thanh Vân Hậu Sơn, cấm địa mật thất. Đạo Huyền chân nhân theo trong nhập định tỉnh lại, lông mày cau lại. 10 năm này, hắn cũng không phải là một mặt khổ tu, mà là thời điểm chú ý các phương động tĩnh. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là Thiên Đế Phục Hy biến hóa. Căn cứ các phương tình báo, Phục Hy 10 năm này ở giữa thâm cư không ra ngoài, Lang Tiêu điện nghị sự số lần giảm mạnh. Thần tộc chính sách đối ngoại thay đổi ngày xưa hung hăng, biến dị thường ôn hòa thậm chí có thể nói lùi bước. Càng quỷ dị chính là 3 năm trước đây, Tịch Giao bị đưa đến Thanh Vân Môn. Ngày ấy, Cửu Thiên Huyền Nữ tự mình hộ tống, ngay trước Đạo Huyền mặt tuyên bố, Tịch Giao xúc phạm thiên quy, vốn nên chịu thiên lôi chi hình. Nhưng bệ hạ niệm phụng dưỡng thần thụ nhiều năm, công tội bù nhau, trục xuất thần tộc, muôn đời không được trở lại. Dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn chằm chằm Đạo Huyền một cái, quay người rời đi. Tịch Giao đi vào Thanh Vân sau, từng tự mình nói cho Đạo Huyền, bệ hạ thay đổi. Không, là toàn bộ thần tộc cũng thay đổi. Ta trước khi đi, Thiên Châu tràn ngập một cỗ quái dị không nói ra được khí tức. Tất cả thần tộc đều đóng cửa không ra, ngay cả thường ngày tuần sát thiên binh đều giảm bớt bảy thành. Đạo Huyền truy vấn chi tiết, Tịch Giao lại lắc đầu nói không rõ, chỉ nói đó là một loại xa cách cảm giác, dường như thần tộc ngay tại từ nơi này thế giới bóc ra. Hai năm sau, chuyện càng quái dị đã xảy ra. Thanh Vân Hậu Sơn, Đạo Huyền bế quan chỗ. Một ngày này, Đạo Huyền ngay tại thôi diễn thái cực đồ mới biến hóa, đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng. Một cỗ chưa từng có cảm giác nguy cơ như nước đá quán đỉnh, từ đỉnh đầu bay thẳng lòng bàn chân, cơ hồ đồng kết thần hồn của hắn. Đây không phải là sát khí, không phải địch ý, mà là một loại tầng thứ cao hơn tồn tại cảm. Đạo Huyền đột nhiên mở mắt, con ngươi đột nhiên co lại. Ngoài hai trượng, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cửu Long Đế Bảo, kim quan buộc tóc, khuôn mặt tường hòa như cổ Phật. Thiên Đế Phục Hy liền đứng ở nơi đó, không có thần quang vần quanh, không có uy áp ngoại phóng, lại làm cho Đạo Huyền như lầm bực sâu. Hắn là thế nào tiến đến? Thanh Vân Hộ Sơn đại trận không phản ứng chút nào, mật thất cấm chế thùng rông kêu to. Ngay cả Đạo Huyền tự thân tiên đỉnh phong linh giác đều không có chút nào dự cảnh. Càng đáng sợ chính là, giờ phút này Phục Hy cùng 10 năm trước tưởng như hai người. Cặp kia đồng tử màu vàng bên trong không có ngày xưa uy nghiêm cùng lạnh lùng, ngược lại lộ ra một vẻ tán thưởng. Đạo huyền cương ép đè xuống trong lòng kinh hãi, pháp lực tại thể nội cấp tốc vận chuyển thái cực đồ hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện. Hắn làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, cứ việc nội tâm tin tưởng, như Phục Hy thật muốn động thủ, chính mình phần thắng không đủ ba thành. Đạo hữu không cần kinh hoàng, Phục Hy mở miệng, thanh âm ôn hòa như gió xuân, chấm này đến, cũng vô ác ý. Đạo huyền trầm mặc ba hơi, chậm rãi nói, không biết thiên đế giá lâm, có chuyện gì quan trọng, giúp ngươi một tay. Phục Hy phất ống tay áo một cái, hai cái lớn chừng bàn tay cầm đại trống rông xuất hiện, lơ lửng tại đạo huyền bên cạnh thân. Kia cầm đại nhìn như bình thường, mặt ngoài lại lưu chuyển lên huyền ảo phù văn, mơ hồ có không gian chấn động truyền ra. Những vật phẩm này ngươi lại nhận lấy, cố gắng tu luyện. Phục Hy than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mật thất đỉnh chót, dường như có thể xuyên thấu núi đá nhìn thấy thương cùng, đại thế, mau tới. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh nhoáng một cái, không phải phá toái hư không, không phải hóa thành lưu quang, cứ như vậy đơn giản nhoáng một cái, như là cái bóng trong nước bị cục đá đánh tan, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Đạo huyền toàn thân căng cứng, thần thức toàn lực triển khai, đảo qua mật thất mỗi một tấc không gian. Không có, không có cái gì. Phục Hy tựa như chưa hề xuất hiện qua, liền một tia khí tức lưu lại đều không có để lại. Loại này biến mất phương thức đã hoàn toàn vượt ra khỏi đạo huyền đối không gian pháp tắc lý giải. Đáng sợ, đạo huyền tự lẩm bẩm, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn đưa tay gỡ xuống hai cái cầm đại, vào tay ôn nhuận như ngọc. Thân thức dò vào, lập tức hít sâu một hơi. Cái thứ nhất cầm đại bên trong tự thành càn khôn, không gian chi đại kham so thanh vân sơn môn. Trong đó chất đống lấy như núi như biển bảo vật, vạn năm thần thiết, cửu thiên huyền ngọc, thái dương tinh kim, thái âm hàn thủy. Còn có rất nhiều đạo huyền đều không gọi được tên tiên địa kỳ chân. Chỗ càng sâu, sắp hàng chỉnh tề nước cờ ngàn bình ngọc, thân bình gián nhãn hiệu, cửu chuyển kim đan, tạo hóa thân đan, tam quang thần thủy. Đây cơ hồ là một cái thế giới tích lũy. Cái thứ hai cầm đại không gian ít hơn, lại càng thêm kinh người. Trung ương lơ lửng hai kiện bảo vật, một ao nước trong, một gốc cây nhỏ. Kia ao nước bất quá hơn một trượng vuông viên, lại tản ra trí thuần đến sạch khí tức. Mặt nước phản chiếu lấy nhật nguyệt tinh thần, dường như đem trọn phiến tinh không đều đặt vào trong đó. Bên cạnh ao trên tấm bia đá khắc lấy hai cái cổ triện, thiên chỉ. Mà cây kia cây nhỏ càng là bất phàm, thân cây như bạch ngọc điêu khắc, cành lá óng ánh sáng long lanh. Mỗi một cái lá cây đều lưu chuyển lên thất thải hào quang. Rễ cây chỗ có bùn đất, trong đất bùn mơ hồ có kim sắc mạch lạc, kia là thần giới bản nguyên. Thiên chỉ chi thủy, thần thụ đạo huyền hô hấp dồn dập. Hán thái thanh sở hai món bảo vật này ý vị như thế nào? Thiên chỉ chi thủy, lục giới chi thuần đến sạch chi vật, đối tà ma yêu ma có tuyệt đối khắc chế. Đối với tu hành người thì là vô thượng thánh phẩm, chỉ cần cẩn thận luyện hóa, một giọt liền có thể tinh thuần pháp lực, gột rửa đạo cơ. Thần thụ càng là thần tộc căn cơ. Truyền thuyết chúng thần đều là Phục Hy lấy thần thụ quả thật sáng tạo, mà thần thụ bản thân có hội tụ thiên địa linh khí, tầm bổ một phương thế giới chi năng. Cái này tuy chỉ là một gốc mầm non, nhưng đợi một thời gian, đủ để cho thanh vân môn trở thành không thua gì thiên châu tu hành thánh địa. Phục Hy đến cùng muốn làm cái gì? Đạo huyền trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán, âm mưu, lấy lòng, bố cục, vẫn là. Hắn chợt nhớ tới một chút truyền thuyết cổ xưa. Khai thiên tích địa mới bắt đầu, có ba vị đại thần, Phục Hy, Thần Nông, Nữ Hoa. Phục Hy sáng tạo thần tộc, thống thiên giới. Thần Nông tạo thú tộc, trưởng đại địa. Nữ Hoa bóp nhân tộc, trưởng tạo hóa. Về sau ba thần đại chiến, Nữ Hoa vẫn lạc, Thần Nông mất tích, chỉ còn Phục Hy độc tôn lục giới. Đây là hư hoang, vẫn là thần thoại. Đạo huyền lắc đầu, đem những ý niệm này đè xuống. Bất luận Phục Hy có mục đích gì, dưới mắt tăng thực lực lên mới là mấu chốt. Hắn đi ra mật thất, đi vào phía sau núi chỗ sâu nhất. Nơi này là thanh vân môn trong cấm địa, chỉ có trưởng môn có quyền tiến vào. Đạo huyền lấy ra hai cái cầm đại, hai tay kết ấn. Thái cực đồ trước người triển khai, thủy hỏa song ngư đi khắp, hóa thành một tòa đại trận đem trọn khu vực bao phủ. Lên. Một tiếng quát nhẹ, thiên chỉ chi thủy theo cầm đại bên trong bay ra, rơi vào khe núi chỗ, trong nháy mắt hóa thành phương viên trăm trượng thanh chỉ. Ao nước dập dờn, linh khí như sương bốc lên, trung quanh cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, triệu lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 123, thần tộc biến mất. Chương 123, thần tộc biến mất. Thần thụ mầm non thì bị trùng tại bên cạnh ao, bám rễ sinh trồi sát na, cả tòa Thanh Vân Sơn linh khí cũng vì đó rung động. Vô số linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại hậu sơn hình thành thất thải vòng xoáy. Thần thụ lấy chậm chạp nhưng kiên định tốc độ sinh trưởng, mỗi dài một tấc, Thanh Vân Sơn nồng độ linh khí liền tăng lên một phần. Làm xong những này, đạo huyền lấy một bình ngọc thiên chỉ chi thủy, trở lại mật thất. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận đổ ra một giọt ao nước. Kia giọt nước có ánh sáng long lanh, lơ lửng giữa không trung, tản ra tinh khiết đến cực hạn khí tức. Đạo huyền há miệng hút vào, giọt nước nhập thể. Và anh, dường như lăn dầu gặp nước, thể nội bàng bạc pháp lực trong nháy mắt sôi trào. Kia thiên chỉ chi thủy như là một thanh vô hình lợi kiếm, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. những nơi đi qua tạp chất tiêu hết, pháp lực bị cưỡng ép áp xúc, chết xuất. Đạo Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán đầy mồ hôi. Cái này thiên chỉ chi thủy bá đạo viễn siêu tưởng tượng, nếu không phải hắn căn cơ thâm hậu, một giọt này cũng đủ để cho hắn kinh mạch bị hao tổn. Hắn ổn định tâm thần, thái cực hóa sinh kinh toàn lực vận chuyển, dẫn dắt đến ao nước tại thể nội tuần hoàn. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Theo ao nước không ngừng luyện hóa, đạo huyền thể nội pháp lực đã xảy ra biến hóa về chất. Nguyên bản nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quật lao nhanh pháp lực, bị không ngừng chiết xuất, áp xúc, dần dần hóa thành từng đầu bóng ánh sợi tơ. Những sợi tơ này ở trong kinh mạch đi khắp, những nơi đi qua, huyết nhục xương cốt đều tại bị gột rửa cường hóa. Ba ngày ba đêm sau, đạo huyền mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người nội liễm như vực sâu. Hắn cảm ứng tự thân, rung động trong lòng. Vẹn vẹn luyện hóa non nửa bình thiên trì chi thủy, pháp lực độ tinh khiết liền tăng lên ba thành. Mà tổng lượng tuy có chỗ giảm bớt, uy lực lại tăng vọt hơn hai lần. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đạo huyền nắm chặt lại quyền, hư không bị bóp ra nhỏ bé vết rách. Bình thường thiên tiên đỉnh phòng, ba cái cũng không đáng kể. Hắn sau khi xuất quan, trước tiên triệu tập vạn kiếm nhất trở hạch tâm cao tầng. Ngọc Thanh Điện hậu điện, đạo huyền lấy ra 10 cái bình ngọc, mỗi cái trong bình chứa 10 giọt thiên chỉ chi thủy. Đây là thần giới chí bảo, có thể tinh thuần pháp lực, gột rửa đạo cơ. Đạo huyền thần sắc nghiêm túc, nhưng nhớ lấy, này nước bá đạo vô cùng. Thái thanh cảnh người, một lần nhiều nhất luyện hóa một giọt. Địa tiên cảnh người, xem căn cơ sâu cạn, nhiều nhất ba giọt. Luyện hóa lúc cần có hộ pháp, không thể hăng hố. Đám người tiếp nhận bình ngọc, cảm ứng được trong bình tản ra tinh khiết khí tức, đều kích động. Đạo huyền lại bổ sung, việc này chính là thanh vân cơ mật tối cao, nếu có tiết lộ, môn vi xử trí. Là những ngày tiếp theo, thanh vân môn hạch tâm cao tầng lần lượt bế quan. Vạn kiếm nhất luyện hóa hai giọt tiên chỉ chi thủy sau, kiếm khí cô động như thực chất, khoảng cách thiên tiên chỉ kém lâm môn một cước. Thương Tùng, tăng thúc thường mấy người cũng đều có tinh tiến. Thái thanh cảnh đỉnh phong trưởng lão bên trong, có ba người mơ hồ đụng chạm đến địa tiên môn hạng. Toàn bộ thanh vân môn thực lực đang lặng lẽ tăng vọt. Nhưng vào đúng lúc này, một cái tin tức động trời truyền đến. Thần tộc biến mất, không phải rút lui, không phải ẩn giấu, là triệt triệt để biến mất. Tin tức là thanh vân phái chú Thiên Châu chạm gác ngầm truyền về. Ba ngày trước, Thiên Châu biên giới tuần tra thần binh thần tướng bỗng nhiên toàn bộ rút về. Hôm qua, Thiên Châu tất cả nhập khẩu phong bế. Hôm nay sáng sớm, chạm gác ngầm mạo hiểm chui vào, phát hiện lớn như vậy Thiên Châu, không ngờ không có mưa hay. Lăng Tiêu Điện, Giao Chỉ, thần binh doanh, thần thú viên, tất cả kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí rất nhiều trong cung điện vẫn sáng đèn trong, trên bàn nước trà còn ấm. Nhưng không có một cái thần tộc, liền đê đẳng nhất nô bộc cũng không thấy bóng dáng. Dường như trong vòng một đêm, toàn bộ thần tộc tập thể bốc hơi. Đạo Huyền tiếp vào tin tức lúc ngay tại thôi diện thái cực đồ mới biến hóa, nghe vậy ngọc giản trong tay ba vỡ vụn. Cha, hắn tự mình dẫn đội, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thiên Châu. Xuyên qua biển mây, bước vào Thiên Châu khu vực. Đã từng thần quang sáng chói bầu trời, bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch. To lớn thần điện nhóm đứng sừng sững ở vân điên, lại như quỷ thành giống như trống trải. Đạo Huyền mang theo vạn kiếm nhất, Thương Tùng bọn người, đem Thiên Châu trọng yếu khu vực toàn bộ dò xét một lần. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Cửu Long trên bảo tọa không có mưa hay, trên bàn trà còn mở ra lấy một quyển tấu chương, Châu Phê viết một nửa. Giao Chỉ bờ, bàn đào trên cây trái cây từng đống, lại không người ngắt lấy. Thần binh doanh bên trong, áo giáp binh khí sắp hàng chỉnh tề, dường như chủ nhân chỉ là tạm thời rời đi. Trường môn sư minh, cái này vạn kiếm nhất cao mày, thần tộc đến cùng đi nơi nào? Đạo Huyền trầm mặc không nói, đi đến Lăng Tiêu điện trung ương, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm. Nơi đó nguyên bản treo thiên địa kính, có thể chiếu rọi lục giới. Giờ phút này tấm gương còn tại, mặt kính lại một mảnh hỗn độn, cái gì cũng chiếu không ra. Hắn đưa tay chạm đến bảo tọa lan can, cảm thụ được lưu lại yếu ớt thần uy. Bọn hắn không phải bị ép rời đi, Đạo Huyền chậm rãi nói, là chủ động đi. Hơn nữa đi được rất thong dong, mang đi hạch tâm chi vật, lưu lại những này. Đối với chúng ta vật hữu dụng. Phục Hy đến cùng đang nưu đồ cái gì? Thương Tùng nhịn không được hỏi. Đạo Huyền lắc đầu. Hắn nhớ tới Phục Hy tới chơi lúc nói câu nói kia, đại thế mau tới. Chẳng lẽ thần tộc biến mất, cùng cái này đại thế có quan hệ? Truyền lệnh Đạo Huyền quay người, vẻ mặt nghiêm nghị. Ngay hôm đó lên, Thanh Vân Môn, Thục Sơn, Thiên Dung Thành chờ lục phái liên thủ, di chuyển đệ tử tiến vào Thiên Châu. Các phái theo cống hiến phân phối địa vực, cần phải trong vòng một tháng hoàn thành sơ bộ bố phòng. Sư Minh, đây là muốn bạn kiếm nhất ngạc nhiên. Chiếm hạ Thiên Châu, Đạo Huyền ánh mắt thâm thúy. Bằng không đợi kế tiếp thế giới mới giáng lâm, khối bảo địa này chính là người khác. Mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ nhân gian chấn động. Thần tộc biến mất tin tức sớm đã truyền ra, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm. Nhưng Đạo Huyền lấy Thiên Tiên Đỉnh Phong Chi Uy tự mình tỏa chấn, lại liên hợp Thục Sơn, Thiên Dung Thành chờ lục đại phái, rất nhanh đè xuống tất cả dị nghị, di chuyển công tác cấp tốc triển khai. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ tràn vào Thiên Châu, thành lập cứ điểm, bố trí trận pháp. Thanh Vân Môn chiếm cứ Nguyên Lăng Tiêu Điện khu vực, Thục Sơn tuyển giao chỉ phụ cận, Thiên Dung Thành thì nhìn chúng thần binh doanh. Toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Dường như thần tộc thật hoàn toàn từ bỏ mảnh này kinh doanh vài vạn năm cơ nghiệp. Sau 3 tháng, Thiên Châu đổi chủ. Nhân gian thế lực chia cắt mảnh này bảo địa, thực lực tổng hợp tăng vọt. Rất nhiều kẻ tại bình cảnh nhiều năm tu sĩ, tại Thiên Châu linh khí nồng nặc hoàn cảnh hạ nhau nhau đột phá. Nhưng mà Đạo Huyền bất an trong lòng lại càng ngày càng nặng. Thần tộc biến mất 1 năm sau, dị biến tái khởi. Một ngày này, Đạo Huyền ngay tại mới mở trong động phủ luyện hóa thiên chỉ chi thủy. 10 năm khổ tu, trong cơ thể hắn 6 thành pháp lực đã bị chiết xuất đến cực hạn, còn lại 4 thành cũng tại vững bước tinh tiến. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất lại có 5 năm. Hắn liền có thể đem toàn bộ pháp lực rèn luyện tới biên mãn, đến lúc đó thực lực còn có thể lại đến một bậc thang. Đông Nhân Anh, quen thuộc anh minh, nổ vang thiên địa. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện Tiêu Phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 124, lại gặp dung hợp chương 124, lại gặp dung hợp đạo huyền đột nhiên mở mắt, bước ra một bước gặp phụ. Vạn kiếm nhất, Thương Tùng mấy người cũng đã đuổi tới, đám người tề tụ lăng tiêu điện trước quảng trường, ngửa đầu nhìn trời. Bầu trời mây đen quay cuồng, không phải bình thường mây đen, mà là hỗn tạp thất thải hào quang, vết nứt không gian quỷ dị thiết tượng. Linh khí đang điên cuồng tăng trưởng, tốc độ nhanh đến hình thành mắt trần có thể thấy linh triều, quét sạch lục châu. Sư Minh, lần này thế giới vạn kiếm nhất trầm giọng nói, thật không đơn giản. Đạo huyền gật đầu. Hắn cảm ứng được, không chỉ là linh khí tăng trưởng, hơn nữa toàn bộ thế giới pháp tắc đều đang chấn động, tại quyết trường, tại tiến hóa. Sau nửa canh giờ, sắc trời hoàn toàn mở tối. Không phải ban đêm loại kia ám, mà là dường như toàn bộ bầu trời bị bịt kín một lớp vải đen. Đại địa tại rung động, không gian đang bập bẹo, phía chân trời xa xôi tuyến chỗ, mơ hồ có thể thấy được mới lục địa tại hiện hiện. Phương Bắc, Thương Tùng đột nhiên chỉ hướng cực bắc phương hướng. Đám người nhìn lại, chỉ thấy băng nguyên cuối cùng, một mảnh đại lục mênh mông đang từ trong hư không chậm rãi ngưng thực. Kia đại lục rộng, lại không thể so với thần châu nhỏ bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, đại lục ở bên trên tản ra cường giả khí tức như sao la cờ bài, trong đó mấy đạo phá lệ cường hành, lại có thiên tiên cấp độ. Gần như đồng thời, đạo huyền cảm ứng được cái khác mấy chỗ dị động. Yêu Châu phương hướng, bảy đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, xông phá thiên tiên bích lũy. Kia là quỷ giới Tam Vương cùng Yêu Châu tứ hoàng. Khốn thủ địa tiên đỉnh phong vô số năm sau, rốt cục mượn tiên địa kịch biến cơ hội đột phá. Ngay sau đó, Ma Châu năm đạo, Tiên Châu bốn đạo, Thần Châu một đạo, dòng dã 10 đạo khí tức tuần tự đột phá. Thần Châu cái kia đạo chính là thuộc sơn độc cô Vũ Vân. Thiên địa kỳ biến, linh khí tăng vọt, đây là vạn cổ không có đại thế. Đạo huyền lẩm bẩm nói, cũng là loạn thế bắt đầu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phương bắc kia phiến đại lục mới, vẻ mặt nghiêm túc. Mà giờ khắc này, đại lục mới chỗ sâu, vài đôi ánh mắt cũng đang nhìn về phía phương nam. Song phương cách vô tận hư không, xa xa giằng co. Đạo huyền, cuồng ngạo thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, một đạo hồng quang rơi vào lăng tiêu điện trước. Ma Tôn Trọng Lâu hai tay vây quanh, tinh hồng trong con mắt chiến ý hừng hực, thế giới mới giáng lâm, cường giả như mây. Ngươi có dám cùng bản tôn cùng đi kia phiến đại lục sông vào một lần? Đạo huyền nhìn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, vận đạo tạm thời không có tiến về. Hừ, không thú vị. Trọng Lâu cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không có cơ cầu. Ngươi không đi, bản tôn đi. Thiên hạ này cường giả, nên đánh bại hết tại bản tôn chi thủ. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo hồng quang, xé rách trường không, bay thẳng phương bắc mà đi. Đạo huyền nhìn qua cái kia đạo biến mất ở chân trời ánh sáng màu đỏ, trầm mặc một lát, đối Thương Tùng nói, Thương Tùng sư đệ, điều động tất cả trạm gác ngầm, thẩm thấu đại lục mới. Ta muốn biết kia phiến đại lục tất cả thế lực phân bố, cường giả số lượng, tu hành hệ thống, càng kỹ càng càng tốt. Là Thương Tùng lĩnh mệnh mà đi. Đạo huyền quay người đi trở về đạo phủ, đang bế quan trước cuối cùng nhìn một cái phương bắc. Thế giới mới, mới cường giả, thời đại mới. Ma thần tộc biến mất, phục hy lễ vật, thiên địa kỳ biến. Đây hết thảy phía sau, đến cùng cất giấu như thế nào bí mật? Hắn mơ hồ cảm giác được, một chương bao phủ lục giới lưới lớn, ngay tại chậm rãi gấp. Mà trong lưới chúng sinh, bao quát hắn đạo huyền, đều chỉ là quân cờ. Không. Đạo huyền hai mắt nhắm lại, thái cực đồ tại sau lưng hiện hiện. Vân đạo cả đời này, không bao giờ làm quân cờ. Động phủ cửa đá chậm rãi khép kín. Một vòng mới bế quan bắt đầu. Mà phương bắc, đại lục mới biên giới. Trọng Lâu đạp không mà đứng, tinh hồng áo choàng tại cuồng bạo linh khí loạn lưu bên trong bay phất phới. Hắn nhìn xuống phía dưới mảnh này lạ lẫm thổ địa, cảm ứng được từng đạo cường hành khí tức, nhếch miệng lên cuồng ngạo đường cong. Tốt tốt tốt, ngược lại không kém. Hắn đột nhiên hít thở, tiếng như kinh lôi, vang vọng ngàn dặm, ai dám cùng ngươi bản tôn một trận chiến? Ma uy ngập trời, đỏ thâm ma khí hóa thành vạn trượng ma ảnh, sừng sững giữa thiên địa. Đây là trắng trận khiêu khích, là Trọng Lâu thức ân cần thăm hỏi. Đại lục mới chỗ sâu, mấy đạo cường hành khí tức đột nhiên khóa chặt tới. Một thân ảnh phá không mà đến, rơi vào Trọng Lâu ngoài trăm trượng. Kia là thân mang thanh bảo nam tử trung niên, quanh thân lưu chuyển lên kỳ dị lực lượng chấn động. Là pháp lực, không phải ma khí, cũng không phải thần lực, mà là một loại càng không biết lực lượng. Cuồng vọng chi đồ nam tử áo bào xanh âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây há lại cho người dương ai? Bản tọa, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn kết ấn, quanh thân thanh quang tăng vọt, hóa thành ngàn vạn cổ mộc hư ảnh, mỗi một cây cổ mộc đều ẩn chứa sinh sôi không ngừng đại đạo chân ý thiên tiên trung kỳ. Trọng Lâu trong mắt chiến ý càng tăng lên, tinh hồng con ngươi đảo qua đối phương, chợt lộ ra vẻ thất vọng. Người không được hắn lắc đầu, ngữ khí đương nhiên biến thành người khác đến. Nam tử áo bào xanh giận tím mặt, muốn chết. Ngàn vạn cổ mộc hóa thành lồng giam, hướng Trọng Lâu chấn áp mà xuống. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Trọng Lâu đứng chắc tay, trường bào trong gió bay phất phới, tóc đỏ như thác nước, không gió mà bay. Hắn không có nửa phần dư thừa biểu lộ, chỉ có một đôi thâm thúy như hàn đảm con người, lộ ra bệ nghệ thiên hạ lãnh đạo. Hắn thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là ở đằng kia chút cổ mộc hư ảnh sắp tới người sát na, thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái. Cái này nhoáng một cái, nhanh đến mức cực hạn, dường như một đạo tia chớp màu đỏ phá vỡ hư không. Tại tất cả mọi người không kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn tựa như cùng như quỷ mị, xuất hiện ở nam tử áo bào xanh trước người. Không có hoa lệ chiêu thức, không có phức tạp pháp quyết. Hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó, một quyền đánh xuống. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một cô mênh mông vô biên lực lượng. Như là cựu thiên ngân hà chút xuống, mang theo không thể địch nổi ý thế, ầm vang rơi xuống. Bành! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, vang tận mây xanh. Nam tử áo bào xanh trước người kia nhìn như không thể phá vỡ cổ một phòng ngự, dưới một quyền này, lại như cùng giấy đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, rắn rắn chắc chắc rơi vào hắn trên lồng ngực. Phốc, một ngụm máu tươi, như là suối phun giống như theo nam tử trong miệng cuồn phún mà ra. Thân thể của hắn bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nề mà nện ở nơi xa trên vách núi đá. Phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, lâm vào thật sâu lõm bên trong, không rõ sống chết. Giữa thiên địa, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, dường như nhìn thấy cái gì khó có thể tin chuyện. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh qua đi, chính là liên tục không ngừng hít một hơi linh khí thanh âm. Cái này sao có thể? Vậy mà không tiếp nổi hắn một quyền. Ông trời của ta, thực lực của người này cũng quá kinh khủng a. Thứ tinh đấu thánh, ở trước mặt hắn, càng như thế không chịu nổi một kích. Trọng Lâu chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt đảo qua kia lâm vào vách núi thân ảnh. Lông mày cau lại, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt bất mãn. Hào nhoáng bên ngoài, bốn chữ rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí phách, không thể nghi ngờ. Bốn chữ này như là một tảng đá lớn, đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, một tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 125, lôi tộc, bại. Chương 125, lôi tộc, bại. Các hạ quá mức làm cần a. Ngươi đến cùng là người phương nào? Dám tại Trung Châu như thế cuồng vọng. Ngươi lại hạ này ngoan thủ, thật cho là ta giới không người không thành. Mấy đạo thanh âm tức giận liên tiếp vang lên. Nói chuyện đều là đứng tại trước đám người phương mấy tên lão giả. Bọn hắn khí tức trầm ổn, quanh thân tản ra không kém uy áp, hiển nhiên đều là trên phiến đại lục này nổi danh cường giả. Trọng Lâu lại dường như không có nghe được những âm thanh này đồng dạng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới lít nha lít nhít đám người, thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ uy nghiêm, thử, ai dám đến cùng bản tôn một trận chiến? Thanh âm của hắn dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông tác hưởng. Không có người chú ý tới, Trọng Lâu trong lòng cũng không có chút nào đắc ý, cũng không phải cố ý dèm pha nam tử kia. Tại trong cảm nhận của hắn, người kia mặc dù có thiên tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng căn cơ phù phiếm so với ma giới những cái kia cùng cảnh giới ma vương kém đâu chỉ một bậc. Thực lực như vậy trong mắt hắn xác thực như là sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Mọi người ở đây câm như hến, không người dám ứng thanh. Lúc một đạo thanh âm trầm ổn dường như sấm sét từ phương xa chân trời chuyển đến, lão phu đánh với ngươi một trận. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo sáng chói lôi quang phá vỡ thương cung, nương theo lấy đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét, một thân ảnh chân đạp lôi đỉnh như là lôi thần hàng thế, trong nháy mắt xuất hiện ở Trọng Lâu đối diện. Người tới người mặc một thân trường bào màu tím, khuôn mặt cổ phác, râu tóc bạc trắng, quanh thân còn cuốn lít nha lít nhít tử sắc lôi điện. Kia lôi điện tư tư rung động, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Là Lôi tộc tộc trưởng. Trời ạ, Lôi tộc tộc trưởng vậy mà xuất thủ. Lôi tộc tộc trưởng thật là bắt tinh đấu thánh tu vi, tại chúng ta đại lục tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Lần này người kia phải xui xẻo. Nhìn người tới, người quan chiến nhóm lập tức sôi trào lên, nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng, dường như thấy được hy vọng. Lôi tộc chính là viễn cổ bắt tộc một trong, nằm trong tay giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Mà Lôi tộc trưởng càng là sống mấy ngàn năm láo quái vật, một thân tu vi sâu không lường được. Trọng Lâu ánh mắt rơi vào Lôi tộc trưởng trên thân, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong rốt cục lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Thiên tiên hậu kỳ cảnh giới, hắn khẽ bước cằm, thầm nghĩ trong lòng phải rất khá a, không có dư thừa nói nhảm. Trọng Lâu thân ảnh lần nữa nhoáng một cái, vẫn như cũng là kia nhanh đến cực hạn tốc độ, vẫn như cũng là vậy đơn giản thô bạo, một quyền này đánh ra so trước đó càng hơn ba phần. Quyền phong gào thét, lại mơ hồ mang theo một cỗ tiếng long ngâm hổ khiếu, không khí chung quanh bị áp xúc tới cực hạn, phát ra tư tư nổ đùng thanh âm, hư không đều mơ hồ xuất hiện một kia vết rách. Bá khí ầm ầm một quyền, mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng phía Lôi tộc trưởng ầm vang đập tới. Nhìn thấy một quyền này, người phía dưới nhóm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, kia cố kinh khủng như thế để bọn hắn cảm giác dường như cả phiến thiên địa đều dưới một quyền này ảm đạm phai mờ. Lôi tộc trưởng sắc mặt cũng trong nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lực lượng kia viễn siêu tưởng tượng của hắn. Không dám chậm trễ chút nào, Lôi tộc trưởng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lôi hải vô nhai. Trong chốc lát, quanh người hắn tử sắc lôi điện, trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một mảnh vô biên bát ngát lôi hải. Trong biển lôi, điện xà cuồn vũ, ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng. Hướng phía Trọng Lâu nằm đấm, nên đón tiếp lấy. Vô hình. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bỗng nhiên một phát, hào quang sáng chói trong nháy mắt xé rách thiên địa, đâm vào tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, những nơi đi qua núi đá băng liệt, cây cối hóa thành cho bụi, đại địa cũng nứt ra từng đạo dữ tợn khe rãnh. Kia đinh thai nhức óc tiếng va chạm càng lại như là cựu thiên kinh lôi vang vọng hoàn vũ, lại nhường trong thiên địa tất cả thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Không biết qua bao lâu, quang mang mới chậm rãi tán đi. Đám người vội vàng mở to mắt hướng phía giữa sân nhìn lại, chỉ thấy Lôi tộc tộc trưởng đang lảo đảo rút lui, trọn vẹn lui mấy trăm dặm xa mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Khoe miệng của hắn treo một vệt nhìn thấy mà giật mình vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cặp kia nguyên bản sáng ngời có thần trong con ngươi giờ phút này tràn đầy thần sắc khó có thể tin, mà trọng lâu vẫn đứng tại chỗ, liền bước chân cũng không từng nhúc nhích chút nào. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ sân cốc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngây dại, hiện ra nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là nồng đậm rung động cùng hãi nhiên. Lôi tộc tộc trưởng, đây chính là đại lục xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, Thiên Bát Tinh đấu thánh đỉnh phong tu vi. Vậy mà không tiếp nổi trọng lâu một quyền, hơn nữa còn bị đẩy lui mấy trăm dặm, miệng phun máu tươi, bị thương. Một màn này giống như đang nằm mơ, làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin. Không có khả năng Lôi tộc tộc trưởng vậy mà thua, cái này đến cùng là quái vật gì? Trong đám người vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, trong lòng của mỗi người đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trọng lâu ánh mắt rơi vào Lôi tộc tộc trưởng trên thân, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong quang mang càng tăng lên. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng như cũ, lại mang theo một tia tán thưởng không kém. Vẹn vẹn hai chữ lại làm cho Lôi tộc tộc trưởng sắc mặt biến càng thêm khó coi. Không kém, hai chữ này đối với hắn mà nói quả thực là nhục nhã quá lớn. Hắn chính là đường đường Lôi tộc tộc trưởng, đấu thánh cảnh giới cường giả tối đỉnh, trên phiến đại lục này tung hoành mấy ngàn năm, khi nào nhận qua khuất đục như vậy? Thằng nhãi danh cản rỡ. Lôi tộc tộc trưởng gầm thét một tiếng, liền phải lần nữa xông đi lên, nhưng mà Trọng Lâu lại không có cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Trọng Lâu thân hình thoát một cái xuất hiện lần nữa tại Lôi tộc tộc trưởng trước người, lại là một quyền mạnh mẽ vung ra. Một quyền này so trước đó càng nhanh, ác hơn, càng mạnh. Lôi tộc tộc trưởng con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình đã sớm bị một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này Lôi tộc tộc trưởng liền cơ hội phản kháng đều không có, thân thể như là diều bị đứt dây, lần nữa bay ngược mà ra. Lần này hắn bay càng xa, vọt thẳng phá tầng mây, biến mất tại chân trời, chẳng biết đi đâu. Trọng Lâu chậm rãi thu hồi nằm đấm, ánh mắt đảo qua phía dưới câm như hến đám người, thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí phách, còn có người nào? Thanh âm của hắn như cùng đi tự cửu u địa ngục, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Không người nào dám ứng thanh, tất cả mọi người cúi đầu, không dám thở mạnh một cái. Lôi tộc tộc trưởng đều bại, hơn nữa thua thảm hại như vậy, bọn hắn những người này đi lên, chẳng phải là chịu chết? Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 126, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế. Chương 126, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế. Đúng lúc này, Trọng Lâu quanh thân màu đỏ thâm ma khí, đột nhiên lăn lộn không thôi, như là sôi trào nham tương đồng dạng, tản ra khí tức kinh khủng. Kia ma khí mơ hồ lộ ra một tia bất mãn, phản phất tại là không có gặp phải đối thủ chân chính mà cảm thấy bực bội. Người phía dưới trong đám, những cái kia cường giả đứng đầu, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hai cái phương hướng. Kia hai cái phương hướng, theo thứ tự là đại lục hai đại đỉnh tiêm thế lực, cổ tộc cùng hồn tộc trụ sở. Hiển nhiên, bọn hắn đều hiểu, bây giờ cũng chỉ có hai vị kia đứng tại đại lục kim tự tháp đỉnh tồn tại, khả năng chấn áp trước mắt cái này của mọi người. Trọng Lâu chờ giây lát, vẫn như cũ không người ứng thanh. Lông mày của hắn chậm rãi nhăn lại, trên mặt lộ ra càng thêm nồng đậm bất mãn chi sắc. Không có ai sao? Thanh âm của hắn mang theo vẻ thất vọng, quá làm cho bản tôn thất vọng. Ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên từ phương xa truyền đến. Các hạ thực lực cao cường, nhưng cũng quá mức cuồng vọng. Đương theo lấy thanh âm, một đạo người mặc áo trắng thân ảnh, chân đạp hư không, chậm rãi đi tới. Người kia một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất siêu phàm thoát tục, dường như trích tiên lâm phàm, quanh thân tản ra một luồng khí tức thần bí. Ngay sau đó, lại một đường âm lanh thanh âm vang lên tại một chỗ khác chân trời. Không phải cuồng vọng, mà là không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, một đạo người mặc áo đen thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở hư không bên trong. Người kia một bộ đồ đen, khuôn mặt tà tuấn, ánh mắt băng lãnh, như cùng đi tự địa ngục tu la. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, người phía dưới nhóm trong nháy mắt sôi trào. Cổ tộc tộc trưởng, Hồn tộc tộc trưởng, trời ạ, hai đại đỉnh tiêm chủng tộc tộc trưởng vậy mà đều xuất thủ. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, Hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế đều là thiên tiên đỉnh phong tu vi. Lần này người kia chết chắc. Không sai, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế thật là ta nhóm đại lục mạnh nhất hai người. Hai người liên thủ, liền xem như cựu tinh đấu thánh đỉnh phong cực hạn cường giả cũng phải nuốt hận tại chỗ. Trong đám người bộc phát ra trận trận hưng phấn tiếng hoan hô. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này, Trọng Lâu hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế chính là đại lục nhân vật truyền kỳ. Hai người bọn họ đều là cựu tinh đấu thánh tu vi, đã đứng ở phiến đại lục này đỉnh cao nhất. Sống hơn mấy vạn năm, một thân thực lực sâu không lường được, không người có thể địch. Trọng Lâu ánh mắt rơi vào Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế trên thân. Cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, rốt cục lóe lên một tia ngưng trọng. Thiên Tiên đỉnh phong. Hơn nữa, trên người hai người này phát ra khí tức, xa so với trước đó Lôi tộc tộc trưởng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí, hắn có thể theo trên người của hai người, cảm giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác uy hiếp. Hiển nhiên, hai người này thực lực rất mạnh, thậm chí khả năng không kém gì hắn. Trọng Lâu trên mặt, không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn chiến ý trong cơ thể hắn huyết dịch, dường như đều tại thời khắc này sôi trào lên. Tốt, tốt, tốt. Trọng Lâu nói liên tục ba chữ tốt, trong mắt chiến ý rạng rỡ. Rốt cuộc đã đến hai cái có thể đánh. Cổ Nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Trọng Lâu, nhàn nhạt mở miệng, các hạ hẳn không phải là nhân tộc a. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ nhìn rõ tất cả ý vị. Trọng Lâu nghe vậy, khẽ mút cằm, cũng không có không thừa nhận. Hắn nhìn xem Cổ Nguyên cùng Hồn Tiên Đế, thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ ma giới chí tôn uy nghiêm, không tệ, bản tôn chính là ma giới chí tôn Trọng Lâu. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn không cần thiết che giấu mình thân phận. Ma giới? Hồn Tiên Đế hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bất thiện. Các ngươi thế giới kia là ma thế giới? Trọng Lâu cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, những này các ngươi ngày sau liền biết. Hôm nay tới trước đánh qua. Lời còn chưa dứt, Trọng Lâu hai tay chấn động mạnh một cái. Ông, hai đạo màu đỏ thâm quang mang trong nháy mắt từ hắn trong tay áo gào thét mà ra, quang mang lấp loé ở giữa, hóa thành hai thanh cổ phát ma đao. Ma đao phía trên điêu khắc dữ tợn ma văn, tản ra một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng. Thân đao có chút rung động, phát ra trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu. Trọng Lâu hai tay cầm đao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế, trầm giọng quát, xương tên ra. Cổ tộc, Cổ Nguyên. Cổ Nguyên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động. Hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế thanh âm lanh thấu xương. Đến đánh đi. Trọng Lâu quát to một tiếng, không có chút nào do dự, cầm trong tay hai thanh ma đao, thân hình thoát một cái, như là mũi tên, hướng phía Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đồng thời công tới. Một người, một đao, lại muốn lấy một địch hai. Thấy cảnh này, người phía dưới nhóm lần nữa hít một hơi lãnh khí. Điên rồi, cái này ma tu điên rồi, lại muốn lấy một địch hai, khiêu chiến Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế hai đại cường giả, quả thực là tự tìm đường chết. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế lẫn nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia lạnh lẽo sát ý, đã đối phương muốn tìm chết, vậy bọn hắn cũng không tất yếu thủ hạ lưu tình. Hai người không có chút nào do dự, đồng thời ra tay. Cổ Nguyên hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng chợt quát một tiếng, cổ tộc bí thuật, Sơn Hạ ấn. Trong chốc lát, một cỗ cổ lão mà bàng bạc khí tức từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy một phương cổ pháp đại ấn chậm rãi xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia đại ấn phía trên, điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, tản ra một cỗ chấn áp tâm dương, dung chuyển trời đất kinh khủng uy áp. Hồn Thiên Đế bỗng dưng một trường vỗ ra, trong miệng quát lạnh nói, hồn tộc bí thuật, phệ hồn trưởng. Một cái to lớn bàn tay màu đen, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Bàn tay kia phía trên còn cuốn vô số đạo âm trầm hồn khí, tản ra một cỗ thôn vệ vạn vật khí tức khủng bố, dường như có thể đem người linh hồn đều thôn vệ hầu như không còn. Hai người công kích, đồng thời hướng phía Trọng Lâu đánh tới. Kinh khủng ba chạm, trong chớp mắt liền bạo phát. Trọng Lâu cầm trong tay hai thanh ma đao, đao ý trùng thiên, màu đỏ thâm đao mang, như là hai đạo xẹt qua chân trời thiểm điện, phân biệt nên hướng Sơn Hà ấn cùng vệ hồn trưởng. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động đến toàn bộ đại lục đều đang run rẩy. Trọng Lâu đao ý cùng Cổ Nguyên Sơn Hà ấn, Hồn Thiên Đế vệ hồn trưởng, ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, không gian vỡ vụn, vô tận hư không loạn lưu, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra. Trung quanh tiên địa linh khí tức thì bị cỗ này lực lượng kinh khủng mạnh mẽ đè nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, những nơi đi qua, vạn vật câu diện. Người phía dưới nhóm sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao thi triển ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, hướng về phương xa chạy thủ mạng. Cùng đi, dùng ra toàn lực của các ngươi. Trọng Lâu thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, vang tận mây xanh. Tay hắn nắm ma đao, đao mang tăng gọn, thế công càng phát ra cuồng bạo, như là mãnh liệt biển cả, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế công tới. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 127, tiên địa chương 127, tiên địa Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế vẻ mặt đều là biến vô cùng nghiêm nghị. Vẹn vẹn một lần va chạm, bọn hắn liền minh bạch. Trước mắt cái này ma tôn Trọng Lâu, tuyệt không phải hạ người bình thường. Thực lực của hắn xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn cường hãn được nhiều. Đơn đả độc đấu, hai người bọn họ không có bất kỳ người nào có lòng tin có thể chiến thắng Trọng Lâu. Bất quá, hiện tại bọn hắn hai người liên thủ, cũng là có lòng tin tuyệt đối có thể chấn áp đối phương. Không có chút nào lưu thủ, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đồng thời thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Cổ Nguyên trong tay Sơn Hà ấn, quang mang tăng gọn, biến càng thêm to lớn. Trên đó núi non sông ngòi, dường như sống lại đồng dạng, tản ra một cỗ càng khủng bố hơn uy áp, hướng phía Trọng Lâu mạnh mẽ chấn áp tới. Hồn Thiên Đế vệ hồn trưởng cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Cái kia màu đen trên bàn tay, hồn khí bốc lên, mơ hồ có vô số đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Phảng phất có ngàn vạn oan hồn ở trong đó kêu rên, hướng phía Trọng Lâu mạnh mẽ vút tới. Trọng Lâu thấy thế, trong mắt chiến ý càng đậm. Hai tay của hắn cầm đao, điên cuồng múa, màu đỏ thâm đao mang, như là như mưa to đổ xuống mà ra. Cùng Sơn Hà ấn cùng Vệ Hồn Trưởng, điên cuồng đụng vào nhau. Đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt bộc phát. Đao ý trùng thiên, xé rách vô tận mở tối. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế công kích, cũng là cường hành vô cùng, hai người đều là tiền tiên đỉnh phong cảnh giới. Thực lực hoàn mỹ phát huy, phối hợp ăn ý, thế công như là mưa to gió lớn, hướng phía Trọng Lâu bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân trời đều bị khủng bố năng lượng quang mang bao phủ. Tiếng nổ, tiếng va chạm, tiếng oanh minh, bên tai không dứt. Trận đại chiến này, kinh thiên động địa, đủ để ghi vào đại lục sử sách. Thời gian đang kịch liệt trong đụng chạm, chậm rãi trôi qua. Mấy chục cái hiệp về sau, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế liên thủ thế công, rốt cục hiện ra hiệu quả. Trọng Lâu mặc dù cực kỳ cứng hãn, nhưng trung quy là lực lượng một người. Đối mặt hai đại tiên tiên đỉnh phong cường giả liên thủ, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Thế công của hắn bắt đầu biến chậm chạp, khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hỗn loạn. Quanh thân màu đỏ thâm ma khí, mặc dù vẫn như cũ lăn lộn không thôi, nhưng lại bị Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế lực lượng từng chút áp chế gắt gao. Phốc, Trọng Lâu kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo rút lui mấy bước. Hiển nhiên, hắn đã thụ một chút tổn thương. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế thấy thế, trong mắt đều là hiện lên vẻ vui mừng. Thế công của bọn hắn càng thêm mãnh liệt mấy phần, mong muốn nhất cổ tác khí, đem Trọng Lâu hoàn toàn trấn áp. Mà tại xa xôi ma giới, một tòa âm trầm trong cung điện, vừa mới đột phá tới thiên tiên cảnh giới 5 vị ma vương đang ngồi vây chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Huyền Thiên Đại Lục phương hướng. Tôn thượng gặp nạn, chúng ta phải đi trợ giúp Tôn thượng. Thật là, chúng ta vừa mới đột phá, thực lực không đủ, đi, sợ là cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại sẽ trở thành Tôn thượng vướng víu. 5 vị ma vương hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Cùng lúc đó, Thanh Vân Môn, Thiên Trì bên bờ, một đạo người mặc đạo bào thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Người này chính là Đạo Huyền chân nhân. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía chân trời đại chiến phương hướng. Khi hắn nhìn thấy Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế thân ảnh, nghe được tên của hai người lúc, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ. Đấu khí thế giới Đạo Huyền chân nhân thấp giọng nhỉ non một câu. Hắn lặng lặng nhìn một lát, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Lập tức, liền chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan. Hắn biết, Trọng Lâu mặc dù tạm thời đã rơi vào hạ phòng, nhưng lấy Trọng Lâu thực lực, mong muốn đi, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế hai người căn bản ngăn không được. Mà giờ khắc này trên đường chân trời, Trọng Lâu nhìn xem Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế kia càng phát ra mãnh liệt thế công, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Trong cơ thể hắn ma khí điên cuồng vận chuyển, mong muốn xông phá hai người áp chế. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên từ trên chín tầng trời vang lên. Thanh âm này, xa so với trước đó bất kỳ lần nào tiếng va chạm đều muốn vang dội, đều muốn kinh khủng. Ngay sau đó, một đạo bình tĩnh không lay động, nhưng lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý thanh âm, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Nhân bi, lập. Ba chữ, như là đại đạo thanh âm, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn bộ thế giới. Thanh âm này, không có chút nào tình cảm, cũng nghe không ra nam nữ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất là thiên địa ý chí. Ngay tại kịch liệt giao thủ Trọng Lâu, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế ba người đều là toàn thân rung động, đột nhiên dừng lại tay. Đạo Huyền cũng lần nữa mở mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục toàn bộ sinh linh đều bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy kia nguyên bản mở tối thiên cung, đột nhiên bị một đạo sáng chói ánh sáng màu hoàng kim xé rách. Quang mang kia, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, phá vỡ tất cả hắc ám, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Một cỗ mênh mông, cổ phát, máu tanh khí tức, giống như nước thủy triều, theo hào quang màu vàng nóng kia bên trong đập vào mặt. Này khí tức, cổ lão đến dường như đến từ vạn cổ trước đó. Tang thương đến phảng phất đã trải qua vô tận tuyết nguyệt, huyết tinh đến dường như nhuộm dần ức vạn sinh linh máu tươi. Tất cả mọi người nín thở, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào luồng hào quang màu vàng nóng kia. Chỉ thấy ở đằng kia ánh sáng màu hoàng kim bên trong, một mặt cao đến 10 trượng bia đá chậm rãi hiện hiện. Bia đá toàn thân đen nhánh, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít đường vân. Phản phất là dùng máu tươi đổ vào mà thành, tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Kia cỗ cổ phát máu tanh khí tức biến càng thêm nồng nặc, dường như tấm bia đá này phía trên thật nhuộm đầy vô tận máu tươi đồng dạng. Chấn động không gì sánh nổi cảm giác, đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. Lập tức, ở chỗ này 10 trượng bia đá đằng sau, không biết nơi bao xa, một mặt cao đến 100 trượng bia đá chậm rãi hiện hiện. Ngay sau đó, 100 trượng bia đá về sau, một mặt cao đến 1000 trượng bia đá lần nữa hiện hiện. Một khối, hai khối, ba khối. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, một khối lại một tấm bia đá liên tiếp không ngừng mà theo ánh sáng màu hoàng kim bên trong hiện hiện. Những bia đá này độ cao dần dần được ra, theo 10 trượng tới 100 trượng tới 1000 trượng, cao nhất một tấm bia đá lại cao đạt vạn trượng. Hết thảy 8 khối bia đá, 8 khối bia đá theo thấp tới cao, lẫn nhau cách xa nhau không biết nhiều ít vạn dặm, dường như ở vào một cái khác độc lập thế giới bên trong. Nhưng vị dị chính là, liền xem như những cái kia tu vi thấp người bình thường, cũng có thể thấy rõ cái này 8 khối tản ra khí tức khủng bố bia đá. Sau một khắc, 8 khối trên tấm bia đá đồng thời hào quang tỏa sáng, nguyên một đám cổ lão văn tự chậm rãi hiện hiện. Nhưng mà, vị dị chính là, thái thanh cảnh giới phía dưới sinh linh, căn bản nhìn không thấy những văn tự này. Thái thanh cảnh giới tu sĩ, chỉ có thể nhìn thấy khối đá thứ nhất trên tấm bia văn tự. Địa tiên chi cảnh tu sĩ, có thể nhìn thấy trước hai khối trên tấm bia đá văn tự. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 128, tu luyện 8 cảnh chương 128, tu luyện 8 cảnh thiên tiên chi cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể nhìn thấy trước 3 tấm bia đá bên trên văn tự. Cho dù là đạo huyền, trọng lâu, cổ nguyên, hồn thiên đế dạng này cường giả đỉnh cao, cũng chỉ có thể nhìn thấy trước 3 tấm bia đá bên trên văn tự. Cùng lúc đó, một cỗ lớn lao lực lượng bao phủ toàn bộ thế giới. Tất cả nhân tộc trong đầu đều trống rông xuất hiện một đoạn tin tức. Nhìn thấy đoạn này tin tức, tất cả nhân tộc vẻ mặt đều là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Rung động, không có gì sánh kịp rung động. Cổ nguyên cùng hồn tiên đế lẫn nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia ngưng trọng. Bọn hắn rốt cuộc không lo được trọng lâu, thân hình thoát một cái, liền hướng phía chính mình tộc địa, mau chóng đuổi theo. Trọng lâu cũng không có chiến đấu tâm tư, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem kia 8 khối bia đá, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Sau một lát, thân hình hắn nhoáng một cái, liền biến mất ở chân trời, lách mình về tới Ma Châu. Thời gian một nén nhang về sau, trên bầu trời ánh sáng màu vàng kim chậm rãi tiêu tán, kia 8 khối bia đá cũng biến mất theo không thấy. Nhưng là thái thanh cảnh giới trở lên cường giả, chỉ cần vận khởi tự thân tu vi, hướng phía bầu trời nhìn lại, liền có thể dường như xuyên việt vô tận thế giới. Nhìn thấy kia 8 khối đứng thẳng trong hư không, tản ra vô cùng mênh mông cổ pháp khí tức bia đá, bầu trời khôi phục nguyên dạng, nhưng toàn bộ thế giới lại lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong. Chủng tộc khác sinh linh mặc dù biết đã xảy ra đại sự, nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng khí tức, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Chỉ có nhân tộc, trong lòng ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Vô số nhân tộc lên tới thiên tiên cảnh giới cường giả đỉnh cao, xuống đến bình thường phàm nhân bách tính, cũng nhịn không được nhao nhao nghị luận lên. Không ai có thể bình tĩnh trở lại, mà những dị tộc kia các cường giả cũng bắt đầu nhao nhao phái người tìm hiểu tin tức. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nhân tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này cái gọi là bia đá, còn có những cái kia văn tự, rốt cuộc là ý gì? Không được, nhất định phải nhanh biết rõ ràng. Cái này 8 khối bia đá tuyệt đối không đơn giản. Vô số nghị luận cùng nghi hoặc tại dị tộc ở giữa xuyên thẳng qua, mà cả nhân tộc bên trong càng là lâm vào vô cùng sôi trào bên trong. Thật bất khả tư nghị, làm sao có thể? Chư thiên vạn giới dung hợp, vậy mà thật sự có nhiều như vậy thế giới. 8 khối bia đá đối ứng tiên đạo 8 cảnh giới, con đường tu luyện thì ra như thế xa xôi. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hôn nguyên kim tiên, hôn nguyên đại la kim tiên. Thì ra chúng ta bây giờ cảnh giới cũng chỉ là một góc của băng sơn. Đáng tiếc a, ta liền nhân tiên trên tấm bia danh tự đều không thể đứng hàng. Nói không chừng đạo huyền chân nhân danh tự vào chỗ liệt ra tại khối thứ 3 thiên tiên bi bên trên. Một ngày này, cơ hồ cả nhân tộc đều ở dư luận trong rung động. Thanh Vân môn giờ phút này cũng là sôi trào khắp trốn. Tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều tại hưng phấn nghị luận kia 8 khối bia đá chuyện, khắp khuôn mặt là kích động cùng hướng tới. Thiên trì bên mở, đạo huyền chân nhân từ từ mở mắt, trong lòng hiện lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn đè xuống trong lòng rung động, bắt đầu cẩn thận tự hỏi trong đầu xuất hiện đoạn tin tức kia. Thông qua đoạn tin tức kia, tất cả mọi người hiểu được một cái kinh thiên động địa bí mật. Thuộc về nhân tộc đã từng bị đánh phá chư thiên vạn giới, sắp bắt đầu dung hợp. Mà kia xuất hiện 8 khối bia đá, đại biểu cho tiên đạo 8 cảnh giới. Trên tấm bia đá văn tự, tất cả đều là chư thiên vạn giới bên trong nhân tộc danh tự. Trước 6 tòa bia đá bên trên, mỗi tòa bia đá bên trên đều có 3000 cái tên chữ. Những tên này đại biểu cho từng cái cảnh giới bên trong lực lượng mạnh nhất 3000 danh nhân tộc. Về phần thứ 7 tòa cùng thứ 8 tòa bia đá bên trên tình huống, liền không người biết được. Những tin tức này thật sự là quá mức rung động, lộ ra đồ vật cũng quá là nhiều. Đầu tiên, chư thiên vạn giới dung hợp, ý vị này nhân tộc sắp nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới, đồng thời cũng sẽ gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Tiếp theo, chư thiên vạn giới bên trong có nhiều như vậy dị tộc, những này dị tộc hẳn là trước đây thật lâu cùng nhân tộc đại chiến, đánh nát nhân tộc thế giới địch nhân. Nói không chừng tại tương lai không lâu, nhân tộc sẽ nên đón một trận chân chính diệt thế đại chiến. Đạo huyền chân nhân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, hắn tu vi hiện tại chỉ là thiên tiên trung kỳ. Tại thiên tiên bi bên trên, hắn thấy được tên của mình, chỉ là tên của hắn ở vào 3000 cái tên chữ cuối cùng. Mặc dù lấy hắn thiên tiên trung kỳ tu vi có thể đứng hàng thiên tiên bi, đã coi như là cực kỳ người tiên. Hơn nữa hắn chân thực chiến lực đã siêu việt bình thường thiên tiên đỉnh phong cường giả, nhưng là đối với những cái kia chân chính yêu nghiệt mà nói, hắn vẫn là kém quá xa. Nghĩ nghĩ, đạo huyền chân nhân liền buông xuống những chuyện này. Dù sao hắn hiện tại mới chỉ là thiên tiên trung kỳ cảnh giới, tiến bộ không gian còn lớn vô cùng. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía nhân tiên địa. Tại địa tiên trên tấm địa, hắn không nhìn thấy tên quen thuộc, mà tại nhân tiên trên tấm địa, hắn thấy được một cái quen thuộc nhất danh tự. Cái tên đó như là lạc ấn đồng dạng khắc vào trong lòng của hắn. Lục Tuyết Kỳ, đứng hàng nhân tiên địa thứ 1726 tên. Đạo huyền chân nhân khoẹt miệng, chậm rãi câu lên một vệt nụ cười vui mừng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Liên quan tới 8 khối bia đá chuyện, mặc dù vẫn như cũng là đám người nghị luận tiêu điểm, nhưng cuối cùng là chậm rãi lắng xuống. Mấy tháng thời gian như nước chảy mất đi, mới dáng lâm đấu khí thế giới cùng thần châu hạo thổ ở giữa lẫn nhau thăm dò cùng hiểu rõ ngày càng làm sâu thêm. hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hệ thống. Tiên đạo linh lực cùng đấu khí năng lượng bắt đầu ở hai thế giới khu vực biên giới lẫn nhau thẩm thấu, giao hòa, va chạm. Linh lực như tia nước nhỏ, ôn nhuận kéo dài. Đấu khí thì như liệt hỏa buôn lôi, cương mãnh dữ dằn. Không ít có can đảm nếm thử tu sĩ phát hiện, tại linh lực khô kiệt lúc như mạo hiểm vận chuyển đấu khí công pháp, có thể miễn cưỡng bổ sung nguyên khí, chỉ là kinh mạch sẽ như hỏa thiêu giống như nhói nhói. Mà đấu khí cường giả cũng phát giác được, một ít tiên đạo đan dược đối bọn hắn tu vi rất có ích lợi. Một cái thanh vân môn thanh tâm đan, liền có thể để bọn hắn lúc tu luyện tâm ma khó xâm. Đạo huyền mặc dù đang bế quan, tâm thần lại như gương sáng treo cao, chưa hề đình chỉ đối đấu khí thế giới chú ý. Hắn thông qua thanh vân môn khổng lồ tình báo mạng truyền về tin tức, dần dần thăm dò thế giới kia hiện trạng, lấy viên cổ bát tộc cầm đầu, mỗi tộc đều có đấu thánh cường giả tọa trấn, đấu tôn trải rộng tứ phương, đấu tông nhiều như sao trời. Mà mấu chốt nhất là thời gian tuyến. Trong mật thất, âm dương nhị khí lưu chuyển thành kính, trong kính hiện hiện ô thản thành tiêu gia cảnh tượng. Tiêu gia thiếu niên còn tại trong tộc khổ tu, Nạp Lan yên nhiên chưa đến, Vân Lam tông ước hẹn 3 năm chưa ký kết đạo huyền, lông mày cau lại, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, thôi diễn tiên cơ. Như thế nói đến, kịch bản vừa mới bắt đầu. Đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãng nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang, hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 129, Thiên Tiên hậu kỳ. 800 tên. Chương 129, Thiên Tiên hậu kỳ. 800 tên. Trong đầu hắn hiện lên vụn vặt mảnh vỡ ký ức, bảng dị hỏa 23 đạo dị hỏa. Dấu ở Gia Nam học viện lòng đất cổ đế đạo phủ, đa xá cổ đế còn sót lại truyền thừa. Còn có viên kia nhường vô số đấu thánh điên cuồng, đủ để cải biến toàn bộ đấu khí đại lục cách cục đế phẩm số đan. Cái khác thiên tài địa bảo, đạo huyền cũng không thèm để ý. Thanh Vân môn bây giờ có được tiên chỉ, thần thụ, tài nguyên chi phong cũng có 102 nhân gian. Nhưng đế phẩm số đan khác biệt, đây chính là có thể giúp cựu tinh đấu thánh đỉnh phong đột phá tới đấu đế cảnh giới không thượng thần vật. Chuyển đổi thành tiên đạo thể hệ, chính là trợ tiên tiên đỉnh phong đạp phá kim tiên hàng rào chí bảo. Đáng tiếc đạo huyền than nhẹ một tiếng, thái cực đồ tại sau lưng chậm chậm xoay tròn. Hắn tuy biết đế phẩm số đan ngay tại Gia Nam học viện lòng đất cổ đế động phủ bên trong, nhưng cũng tin tưởng kia đan dược kinh khủng, sinh ra linh trí vào năm, thực lực có thể so với mới vào kim tiên cường giả. Lấy hắn tiên tiên trung kỳ tu vi, dù có thái cực đại đạo bản thân, cũng tuyệt đối không thể đem nó chấn áp. Thời cơ chưa tới, chỉ có thể chờ. Đạo huyền hai mắt nhắm lại, một lần nữa chìm vào tu luyện. Thiên chỉ chi thủy bị dẫn dắt mà đến, hóa thành từng tia từng sợi trí thuần linh khí dung nhập thể nội. Như ngàn vạn thanh truy nhỏ, không ngừng chui luyện kia đã gần đến ư cực hạn pháp lực. Mỗi một sợi pháp lực đều tại bị áp xúc, chiết xuất, in dấu lên âm dương đạo vận. Như thế khổ tu, hơn nửa năm thoáng qua liền mất. Một ngày này, trong mật thất đống nhiên vang lên một tiếng thanh minh. Đạo huyền chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức quanh người hòa hợp không tì vết, dường như cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Thành. Tốn thời gian gần một năm, trong cơ thể hắn tất cả pháp lực rốt cục bị rèn luyện đến cực hạn. Nếu đem bình thường thiên tiên pháp lực so sánh trào lên giang hạ, vậy hắn pháp lực chính là nước nặng. Nếu nói người khác pháp lực như sợi đồng, pháp lực của hắn chính là bách luyện tinh cương, đều không thể giống nhau mà nói. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, ý thức vượt qua hư không, kết nối trong cõi u minh kia tám mặt nguy nga thiên tiên bi. Ánh mắt đảo qua tấm bia đá thứ ba, tại hơn 2000 tên chỗ tìm tới chính mình danh tự, thứ 2483 tên. So trước đó tăng lên hơn 400 tên. Đạo huyền thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Như hắn có thể đột phá tới thiên tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, lấy thái âm chân thủy, thái dương chân hỏa rèn luyện đạo cơ, lấy thái cực đại đạo thống ngự và pháp, hoàn toàn có hy vọng xung kích top 100, thậm chí 10 vị trí đầu. Trong vòng 10 năm, tất nhiên nhập hậu kỳ. Hắn tự lẩm bẩm, cảm thụ được thể nội tầng tiết như có như không bình cảnh. Thời gian thấm thoát, lại là nửa năm thoáng qua. Một ngày này, Tịch Giao đi vào mật thất bên ngoài. Nàng một thân trắng thuần quần áo, trong tay nâng một cái ôn nhuận hộp ngọc, hộp chưa mở ra. Đã có thất thải hào quang xuyên ra khỏi tường, nghe ngóng làm lòng người thần thanh minh. Trường môn Tịch Giao nói khẽ, đem hộp ngọc trình lên, thần thụ kết quả. Đạo huyền xuất quan, tiếp nhận hộp ngọc. Vào tay ô lương, hộp thân có khắc phức tạp tụ linh trận văn. Hắn nhẹ nhàng mở ra, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt như lưu ly trái cây lặng lặng nằm tại gấm vóc bên trong. Trái cây tản ra làm người sợ hãi huyền ảo khí tức. Thần thụ chi quả, vất vả ngươi. Đạo huyền ôn thanh nói, ánh mắt rơi vào Tịch Giao trên thân. Những năm này nàng chăm sóc thần thụ, lấy thần tộc bí pháp thúc đẩy sinh trưởng, hao phí tâm lực có thể nghĩ. Tịch Giao lắc đầu, trong mắt mang theo vui mừng. Thần thụ có thể ở thanh vân môn sinh trưởng, đã là chuyện may mắn. Cái này mai thần quả ẩn chứa thần thụ ngàn năm tích lũy thiên địa tinh hoa cùng đại đạo cảm ngộ, đối trưởng môn tu hành nhất định có ích lợi. Đạo huyền không cần phải nhiều lời nữa, lúc này ngồi xếp bằng, đem thần quả đưa vào trong miệng. Trái cây vào miệng tan đi, không có tư vị, lại hóa thành một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm. Lặng yên không một tiếng động thẩm thấu toàn thân. Thông thiên phong bên trên, gốc kia đã lâu đến cao 10 trượng thần thụ hình như có cảm ứng. Ngàn vạn cành lá không gió mà bay, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, như thiên địa nói nhỏ. Linh khí nồng nặc như thác nước bảy màu giống như theo tán cây chút xuống, đem trọn ngọn núi bao phủ tại mở mịt hào quang bên trong. Tại thần thụ bao phủ xuống, thông thiên phong nồng độ linh khí đạt đến ngoại giới gấp 20 lần trở lên. Đạo huyền nhắm mắt luyện hóa, tâm thần chìm vào đạo cảnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tầng kia cách trở thiên tiên hậu kỳ vô hình hàng rào. Ngay tại thần quả đạo vận cọ rửa hạ, một chút xíu buông lỏng, tan rã. Sau 3 ngày, thần quả chi lực hoàn toàn hấp thu. Đạo Huyền đứng dậy, bước ra một bước mặt thất, lại một bước, đã tới cửu trọng thiên bên ngoài. Trước mắt là một quả cháy hừng hực Thái Dương tinh. Nhìn xem Thái Dương chân hỏa cuồng bạo như ức vạn cự long lan lộn. Nhưng Đạo Huyền nhếch miệng mỉm cười, quanh thân hiện hiện Thái Cực Đồ hư ảnh. Đồ phân âm dương, âm nhãn thu nạp chân hỏa, dương mắt chuyển hóa năng lượng, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi. Đem kia đủ để hủy diệt tất cả Thái Dương chân hỏa chậm rãi thu nạp, luyện hóa, dung nhập tự thân pháp lực. Một năm thời gian, tại Thái Dương tinh bên trên bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đạo Huyền quanh thân đã dắt lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Kia là Thái Dương chân hỏa tôi thể sau ấn ký. Hắn quay người, vừa sải bước ra, đi vào Thái Âm tinh. Cùng Thái Dương tinh cuồng bạo hừng hực hoàn toàn tương phản, Thái Âm tinh bên trên hoàn toàn tĩnh mịch băng hàn. Hắn xếp bằng ở Thái Âm chân thủy bên trong, lấy bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện qua pháp lực làm dẫn, bắt đầu thu nạp Thái Âm chân thủy. Cực nhiệt cùng cực hàn tại thể nội va chạm, âm dương nhị khí điên cuồng vận chuyển, Thái Cực Đồ tại thức hải bên trong kịch liệt chấn động. Đây là hiểm đường, cũng là đường tắt. Nếu không phải căn cơ thâm hậu, đạo tâm kiên định, như vậy băng hỏa giao thế rèn luyện, đủ để cho bất kỳ thiền tiên tẩu hỏa nhập ma, nhục thân sụp đổ. Như thế lại qua 2 năm. Một ngày này, Thái Âm tinh bên trên bỗng nhiên sáng lên hai màu đen trắng quang hoa. Quang mang kia mới đầu yếu ớt như lông đốm, lập tức càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một bức bao trùm vạn dặm mênh mông Thái Cực Đồ. Đồ bên trong, âm dương song ngư đi khắp như vật sống, Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy hoàn mỹ tương dung. Hóa thành hai cái đỏ làm sen lẫn cự lòng, tại Thái Cực Đồ trung bàn xoáy bốc lên. Đạo Huyền chậm rãi mở mắt, hắn cảm thụ được thể nội kia chất biến lực lượng. Thiên Tiên hậu kỳ, thành. Gần như đồng thời, Thiên Tiên bi bên trên, tên của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt. 2897 tên, 2654 tên, 2219 tên, 1892 tên. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, dừng lại tại thứ 829 tên. Thiên hạ chấn động. Tam sinh thế giới, Thái Thần cung. Đông Hoa Đế Quân cầm trong tay ấm áp ngọc giản, ánh mắt rơi vào trong điện thủy kính bắn ra Thiên Tiên bi hư ảnh bên trên, thật lâu không nói. Ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc giản mặt ngoài, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Thật lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, Thiên Tiên hậu kỳ mới bảo, liền đứng hàng hơn 800 tên. Người này căn cơ, sâu không lường được, con đường xa, sợ không phải chúng ta có thể bằng. Côn Luân Cư, Mạc Nguyên Thượng Thần chắp tay đứng ở đỉnh núi, áo trắng tại cương phong bên trong bay phất phới. Hắn nhìn qua phương đông thanh vân môn phương hướng, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, ta khổ tu 36 vạn năm, lịch 3000 kiếp khó, mới vào thượng thần đỉnh phong. Tại Thiên Tiên Bi bên trên, cũng bất quá đứng hàng 2700 dư tên. Cái này đạo huyền, tu đạo đến nay, sợ là bất quá ngàn năm a. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chỉ Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 130, một trưởng bại trọng lâu chương 130. Một trưởng bại trọng lâu thập vạn đại sơn chỗ sâu, một tiếng không cam lòng gào thét chấn động quần sơn. Thú thần ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân lệ khí lan lộn, đem trong trăm dặm sinh linh toàn bộ chấn thành huyết vụ. Hắn chính là thiên địa lệ khí biến thành, bất tử bất diệt, tự nhận cùng giai vô địch. Nhưng hôm nay Thiên Tiên Bi bên trên, hắn xếp tại thứ 2103 tên, liền trước 2000 cũng không tiến. Đạo Huyền, Thanh Vân Môn. Ma Châu trọng lâu nhìn chằm chằm trong điện ma kính bắn ra Thiên Tiên Bi hình ảnh. Tinh hồng trong con mắt chiến ý cháy hừng hực, cơ hồ muốn hóa thành thực chất hỏa diễm. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, đột nhiên từ ma chỗ ngồi đứng lên. Cái này đáng giá bản tôn toàn lực một trận chiến. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền phải xé rách không gian tiến về Thanh Vân Môn khiêu chiến, lại bị một bên huyết ma vương gắt gao ngăn lại. Tôn chủ, kia đạo huyền vừa đột phá tiên tiên hậu kỳ, cảnh giới chưa ổn, lúc này khiêu chiến sợ có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại, thắng mà không võ. Không bằng chờ hắn vững chắc cảnh giới, lại bản tôn muốn là đánh một trận đàng hoàng, muốn là hắn trạng thái đỉnh phong. Trọng lâu hừ lạnh, ma uy chấn động cung điện, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống lại, năm ngón tay thật sâu khảm vào ma tòa lan can. Cũng được, liền chờ hắn 3 năm. 3 năm sau, bản tôn muốn tự tay đem hắn theo Thiên Tiên Bi bên trên đánh rớt. Bọn hắn không biết là, đạo huyền sau khi đột phá cũng không rời đi, mà là tiếp tục lưu tại Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh ở giữa hư không khu vực, lĩnh hội đại đạo. 2 năm sau, Thiên Tiên Bi bên trên, đạo huyền danh tự lần nữa biến động, theo 829 tên quỷ dị lên cao đến thứ 420 tên. Thiên hạ cường giả lúc đầu ngạc nhiên, lập tức minh ngộ. Đây là như thế nào thâm hậu căn cơ? Đây là đáng sợ đến bực nào đạo hạnh? Cảm giác được trong ngắn hạn lại khó có to lớn sau khi đột phá, đạo huyền rốt cục xuất quan, trở về Thanh Vân Môn. Cái này trong vòng 4 năm, nhân gian biến hóa không nhỏ. Lục Tuyết Kỳ tại nhân tiên trên tấm bia xếp hạng đã thăng đến thứ 1521 tên. Vị này Thanh Vân Môn tiên tài đệ tử vẫn như cũ lập lòe. Cảnh Thiên, Lý Tiêu Giao cũng tuần tự đăng bảng, phân loại thứ 2874 tên, thứ 2982 tên. Mà nhất làm cho đạo huyền vui mừng là bạn kiếm nhất. Vị sư đệ này khổ tu mấy chục năm, mượn tiên chỉ chi thủy gột rửa đạo cơ. Rốt cục tại 3 tháng trước đột phá thiên tiên sơ kỳ, trở thành Thanh Vân Môn vị thứ 2 thiên tiên cường giả. Ngày đó, Thông Thiên Phong bạn kiếm tể minh, kiếm khí ngút trời 3 ngày không dứt. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền vừa nghe xong các mạch thủ tọa báo cáo, còn chưa tới kịp ngồi xuống Đạo Huyền, đi ra cùng bản tôn một trận chiến. Cuồng ngạo thanh âm như cựu thiên thần lôi nổ vang, cuồn cuộn ma khí như mây đen ép thành, vừa ép toàn bộ Thanh Vân sơn mạch. Trọng Lâu đạp không mà đứng, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất, đem bầu trời đều nhuộm thành đỏ sậm. 3 năm, hắn đợi không được. Đạo Huyền hơi nhíu mày, bước ra một bước Ngọc Thanh Điện, đã tới đám mây, cùng Trọng Lâu đứng đối mặt nhau. Trọng Lâu thanh âm hắn bình tĩnh như không hề bận tâm, tu hành không dễ, nhìn lại chân quý. Người ta cũng không phải là tử địch, làm gì sinh tử tương bác. Trọng Lâu cười nạo, song đao đã ở tay, lưỡi đao trực chỉ Đạo Huyền, bản tôn là chiến mà sinh, là chiến mà chết. Cuộc đời sở cầu, duy thông khoé một trận chiến. Ngươi như thật là có bản lĩnh, đều có thể tại chỗ chém giết bản tôn. Hôm nay, ta nhất định phải nhìn xem ngươi cái này Thiên Tiên Bi top 500 dư tên cường giả, đến tột cùng có cỡ nào năng lực. Lời còn chưa dứt, ma khí đã phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng ma tôn pháp tướng, dữ tợn đáng sợ. Đây là Trọng Lâu trạng thái mạnh nhất, là hắn áp đáy hòm thần thông. Đã như vậy Đạo Huyền ngữ khí như cũ bình thản, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Bản tọa thành vào ngươi. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, hướng trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có chói lọi quang hoa chói mắt, chỉ là trong hư không, một cái màu trắng bạc đại thủ trống rỗng ngưng tụ mà ra. Bàn tay kia không hơn trăm trượng phương biên, toàn thân như ngọc thạch tạo hình, vân tay có thể thấy rõ ràng. Mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Nhưng bàn tay xuất hiện sát na, cả phiến thiên địa pháp tắc đều dường như đông lại. Bàn tay chậm rãi đè xuống, lại ẩn chứa chấn áp tâm dương, đóng đô sơn hà, nghịch chuyển càn khôn vô thượng vĩ lực. Đây không phải thần thông, không phải pháp thuật, mà chỉ nói hiển hóa, là pháp tắc ngưng tụ. Giờ phút này, tất cả chú ý trận chiến này cường giả, Long Hoa Đế Quân, Ma Nguyên Thượng Thần, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Thú Thần, Tiên Vương, đều bỗng nhiên đứng dậy, biến sắc nghẹn ngào. Cái này sao có thể? Cổ Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính, chén trà trong tay răng rắc vỡ vụn. Một trường ra mà vạn pháp ngưng. Đây là chạm đến Kim Tiên môn hạm dấu hiệu. Không, không chỉ là chạm đến. Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên hãi nhiên, thanh âm khô khốc. Hắn tại lấy tự thân chi đạo, ngắn ngủi thay thế phiến thiên địa này phát tắc. Đây là Kim Tiên mới có thủ đoạn. Thái Thần cung bên trong, Đông Hoa Đế Quân trong tay ôn dưỡng vạn năm ngọc giản ba vỡ vụn thành phấn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong điện thủy kính, từng chữ nói ra, từng chữ đều dường như từ trong hàm răng gạt ra, Thiên Tiên hậu kỳ, lại có thực lực như thế. Kẻ này như nhập Kim Tiên, phương thiên địa này, còn có người nào có thể chế? Côn Luân Cơ, Ma Nguyên Thượng Thần chậm rãi nhắm mắt, thở dài một tiếng, ta không bằng cũng. Trung tâm chiến trường, Trọng Lâu con người đột nhiên co lại tới cực điểm. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp bách, không phải trên lực lượng, mà là cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, như sâu kiến đồng dạng. Hắn tất cả giãy giụa, tại cái bàn tay này trước mặt đều lộ ra buồn cười mà phi công. Giống. Trọng Lâu bạo hống, âm thanh chấn cửu tiêu. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, hắn thiêu đốt toàn bộ ma nguyên, song đao kết hợp, hóa thành một đạo xé rách thiên địa huyết sắc đao mang. Sau lưng vạn trượng ma tôn pháp tướng động, ngàn vạn ma binh đồng thời bay ra, hủy diệt ma quang sen lẫn thành mạng. Đây là hắn suốt đời một kích mạnh nhất, đây là hắn suốt đời một kích mạnh nhất, là đủ để trọng thương thiên tiên đỉnh phong, thậm chí uy hiếp được mới vào kim tiên liệu mạng sát chiêu. Nhưng mà ngân bạch bàn tay chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống, như phất trần ai. Bành! Một tiếng nột ngạt tới làm cho lòng người miệng phát đau tiếng vang. Huyết sắc đao mang nát như lưu ly, ngàn vạn ma binh băng như bột mịn, hủy diệt ma quang ảm như đom đóm. Trọng Lâu liền người mang pháp tướng như bị đánh bay như con ruồi, bị một bàn tay đánh bay 3000 dặm, ma khí tán loạn, song đao rên rỉ ai khóc. Hắn trên không trung máu tươi cuồn cuộn, liên tục đụng xuyên 7 tòa sân phòng, ném ra một cái sâu không thấy đáy hình người cái hố. Tiến tĩnh, tiến tĩnh như chết, bao phủ toàn bộ thanh vân sơn mạch, lan tràn tới tất cả người quan chiến đạo trường. Tất cả người quan chiến đều trầm mặc, trong lòng cuồn cuộn lấy kinh đảo hải lãng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Một trường kia, không chỉ có đánh bay ma tôn Trọng Lâu, càng đập nát bọn hắn đối thiên tiên hậu kỳ tất cả nhận biết, đập nát rất nhiều cường giả trong lòng điểm này không cam lòng cùng may mắn. Thanh vân môn trên dưới, đầu tiên là như chết ngốc trệ, lập tức buộc phát ra chấn thiên động địa gieo họ. Vô số đệ tử lệ nóng doanh trọng, quỳ xuống đất lễ bái, khàn cả giọng hô to, trưởng môn chân nhân thần thông cái thế. Thanh vân muôn đời bất hủ. Từ nay về sau, lại không người dám chất vấn Đạo Huyền chân nhân thiên tiên bi xếp hạng hàm kim lượng. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên công dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 131, đế thành phẩm chim non đan. Chương 131, đế thành phẩm chim non đan. Hơn 400 tên. Kia là hắn chưa xuất toàn lực xếp hạng. Như hắn toàn lực ra tay, top 300, thậm chí top 100. Nửa tháng sau, phong ba dần dần hơi thở, nhưng dư chấn chưa tiêu. Đạo Huyền lặng yên rời đi thanh vân môn, vừa xài bước ra, hư không chống chất, đã tới đấu khí đại lục trên không. Hắn không có tâm tư thưởng thức mảnh này thế giới xa lạ vạn dặm sơn hà, kỳ phong dị tụ. Thần niệm như mạng bung ra, trong nháy mắt khóa chặt ra Nam học viện phương bị. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, không gian khoảng cách đã mất ý nghĩa, tâm niệm chỗ đến, thân tức chỗ đến, đây là xúc địa thành thốn đại thành. Ra Nam học viện lòng đất, vạn trượng nham tương thế giới. Đạo Huyền đứng ở kia phiến cao đến trăm trượng cổ lão trước cửa đá. Ánh mắt đảo qua cửa đá bên cạnh kia vô hình không gian lồng giam bên trong ngủ say thái hư cổ long lão long hoàng. Kia lão long hình như có nhận thấy, mí mắt khẽ run, mở ra đục chọc long mắt, cảnh giác liếc nhìn một phía. Lại cái gì cũng nhìn không thấy, đạo huyền cảnh giới đã vượt qua cảm giác của nó phạm chủ. Trên cửa đá phong ấn rất mạnh, là đà xá cổ đế vị này ít ra kim tiên hậu kỳ cường giả lưu lại. Như tại đột phá trước, đạo huyền muốn mở ra nó, ít ra cần mấy tháng khổ công, lấy mài nước công phu một chút xíu làm hao mòn. Nhưng bây giờ, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay đặt nhẹ cửa đá. Âm dương nhị khí tự lòng bàn tay tuôn ra, thái dương chân hỏa hóa thành kim long, thái âm chân thủy ngưng tụ thành bát vượng. Long vượng xen lẫn, chui vào phong ấn chỗ sâu. Hai cỗ cực hạn lực lượng đụng vào nhau, tại trong phong ấn dẫn phát mắt xích vỡ vụn, mạnh mẽ đem đạo này bảo hộ vạn năm cổ đế phong ấn. Mài ra một đạo chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. Một nén nhang sau, cửa đá y mắng mở rộng. Đạo huyền bước vào trong đó, không gian chuyển đổi, đã tới một chỗ độc lập động thiên tiểu thế giới. Cảnh tượng trước mắt, mà lấy đạo huyền tâm cảnh, cũng không khỏi hơi chấn động một chút. Đây là một tòa to lớn đến khó lấy tưởng tượng cung điện, toàn thân từ hỗn độn ngọc thủy xây thành. Tản ra khai thiên tích địa giống như cổ lão tang thương khí tức. Điện cao ngàn trượng, cột trụ hành lang cần trăm người ôm hết, mái vòm bên trên khảm nạm lấy chu thiên tinh thần. Mỗi một khỏa đều là thật tinh thần hạch tâm luyện chế mà thành. Trước điện quảng trường bao la như bình nguyên, chín cái long trụ kình thiên mà đứng, mỗi cái long trụ đỉnh đều lơ lửng một đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Bản dị hỏa xếp hạng 9 vị trí đầu dị hỏa bản nguyên phân thân. Đương nhiên, những này dị hỏa đều chỉ là phân thân, chân chính bản thể đã sớm bị đà xá cổ đế mang đi. Tản mát đại thiên thế giới. Đạo huyền một bước bước vào đại điện. Trong điện trống trải như vũ trụ, chỉ có trung ương một tòa huyền hoàng tế đàn. Đàn bên trên lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu hỗn độn đan dược. Đan dược không gian xung quanh vặn bẹo như vòng xoáy, tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn không chừng. Tản mát ra làm người sợ hãi pháp tắc chấn động, kia là đan thành thời điểm dẫn động thiên địa dị tượng, vạn năm chưa tán. Đế phẩm số đan. Còn không ra sao? Đạo huyền nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tại trống trải trong đại điện quân quần. Tay phải hắn khẽ bổ, năm ngón tay như câu, lăng không một nhếp. Tế đàn bên trên đan dược kịch liệt rung động, phát ra bén nhọn bù bù. Một đạo hư ảo bóng người bị mạnh mẽ theo đan dược bên trong kéo ra. Bóng người kia khuôn mặt mơ hồ, lại toát ra cực hạn kinh hoàng cùng sợ hãi. Người là ai? Làm sao có thể mạnh như vậy? Bóng người thanh âm sắc lạnh, khẽ khẽ, nói năng lộn xộn. Thế giới này không có khả năng có đấu đế. Đa xá bảy phong ấn, không phải đấu đế không thể phá. Ngươi là thế nào mở ra cửa đá? Không đúng. Trên người ngươi khí tức. Ngươi không phải đấu đế. Ngươi đến tuột cùng là ai? Không cần bắt ta. Không cần. Ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Ta nguyện hỗn loạn tiếng gào thét bên trong, đạo huyền năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Bóng người như người chết chìm giống như giấy rùa, lại không cách nào kháng cự kia vô hình pháp tắc chi thủ. Dần dần hư ảo, trong suốt, cuối cùng một lần nữa hóa thành một cái màu hỗn độn đan dược. Chỉ là lần này, đan dược mặt ngoài nhiều một dấu ấn, như gông xiềng giống như đem nó sinh ra vạn năm linh trí hoàn toàn phong ấn, trấn áp. Quá nhiều lời. Đạo huyền thu hồi đan dược, thần tình lạnh nhạt như thu vật tầm thường. Hắn quay người, bắt đầu càn quét tòa này cổ đế đại điện. Đa xá cổ đế xem như đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế. Suốt đời cất giữ chi phong phú, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đạo huyền ống tay áo bung lên, áo dương nhị khí hóa thành vô hình vòng xoáy. Đem đây hết thảy toàn bộ thu nhập tùy thân mở tiểu động thiên bên trong tới hắn cảnh giới này. Mở một cái trăm dặm phương biên, pháp tác hoàn chỉnh tiểu thế giới đã không phải việc khó, chỉ là duy trì cần hao tổn pháp lực mà thôi. Trước khi đi, hắn liếc qua thái hư cổ long lồng giam, tiện tay bung lên. Một đạo cô động như thực chất pháp lực đánh xuyên không gian bích lũy, tại lồng giam bên trên lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ hổng. Không gian chi lực bắt đầu chậm chạp sói mòn, nhiều thì 10 năm, ít thì 3 năm, kia lão long chính mình liền có thể thoát khốn. Thế giới vẫn là náo nhiệt tốt hơn. Đạo huyền khẽ nói, như gió nhẹ lướt qua, thân ảnh đã biến mất tại cổ đế độc phủ. Trở lại thanh vân môn, tại thiên trì vừa bắt đầu bế quan. Lấy ra đế phẩm số đan, đan dược mặt ngoài âm dương lạc ấn có chút phát sáng, dường như đang giãy giụa. Đạo huyền ngồi xếp bằng, há miệng hút vào, đan dược hóa thành một đạo hỗn độn khí lưu, không vào miệng, lối vào bên trong. Vâng. Thể nội dường như dẫn nổ một quả hỗn độn tinh thần. Đế phẩm số đan năng lượng ẩn chứa như lũ quét bộc phát, như ngân hà vỡ đê, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Cố năng lượng này chi bằng bạc, đủ để no bạo hơn 10 vị tiên tiên đỉnh phong cường giả. Nhường kim tiên sơ kỳ tồn tại cũng cần cẩn thận luyện hóa. Nhưng đạo huyền đã sớm chuẩn bị. Thái cực đồ tại thể nội ầm vang triển khai, bao trùm mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một giọt máu. Âm dương nhị khí hóa thành thiên địa cối xoay, xoay chậm chậm, đem cùng bạo năng lượng một chút xíu ma diện. Thái dương chân hỏa nung khô tạp chất, thái âm chân thủy làm lạnh giữ dằn, âm dương giao thế, sinh sôi không ngừng. Sau nửa canh giờ, thiên tiên bi bên trên, tên của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt. 796 tên, 711 tên, 588 tên, 427 tên, 339 tên. Thiên hạ cường giả đều đang ngó chừng thiên tiên bi hình chiếu, trái tim theo danh tự mỗi một lần nhảy lên mà có gấp. Đông Hoa Đế Quân cầm chén trà tay run nhẹ nhẹ, nước trà rội ướt đế bảo mà không biết. Mà Nguyên Thượng Thần nhắm mắt thở dài, trong tay hiên viên kiếm phát ra không cam lòng tiêu khẽ. Trọng lâu tại Ma Châu trầm mặc nhìn trời, tinh hồng trong con mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế lẫn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên cùng bất lực. Một tháng sau, đạo huyền danh tự xông vào top 100, thứ 98 tên. Tất cả thiên tiên cường giả hít sâu một hơi. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc. Đạo huyền tiếp tục bế quan, mượn tiên chỉ chi thủy tinh thuần pháp lực, lấy thái âm chân thủy, thái dương chân hỏa giao thế rèn luyện đạo cơ. Khí tức của hắn một ngày mạnh hơn một ngày. Nhục thân dần dần nổi lên ngọc chất quang trạch, nguyên thần tại thức hải bên trong ngưng tụ thành âm dương đạo thai. Thiên tiên bi bên trên thứ tự cũng ổn bên trong có thăng, mặc dù nhảy lên chậm chạp, lại kiên định không thay đổi. 8 năm, dòng dã 8 năm, đạo huyền chưa từng xuất quan một bước. Cái này 8 năm ở giữa, thứ tự của hắn theo 98 tên thăng đến thứ 76 tên, lại đến thứ 54 tên, thứ 37 tên, thứ 19 tên, cuối cùng, thứ 3 tên. Thiên Tiên Bi thứ 3. Thiên hạ đã không người chấn kinh, chỉ còn lại chết lặng cùng tính sợ. Đông Hoa Đế Quân, Tiên Vương, thú thần bọn người sớm đã trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Đề cử chuyện hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 132, giết chóc thế giới. Chương 132, giết chóc thế giới. Kia đạo huyền dường như không có bình cảnh, mỗi một lần bế quan đều có to lớn đột phá, mỗi một lần xuất quan đều đổi mới nhận biết. Bây giờ không ngờ đứng tại thiên tiên cảnh đỉnh cao nhất, quan sát vạn cổ thiên tiêu, vô số người đều đang chờ mong, đều đang suy đoán, hắn có thể hay không tiến thêm một bước, có thể hay không lên đỉnh tiên tiên bi thứ nhất, trở thành cái này chư tiên vạn giới, ước vạn nhân tộc tiên tiên bên trong khôi thủ. Ngay tại lúc cái này chờ mong đạt đến đỉnh phong thời điểm, oanh, quen thuộc thiên địa bên mình, lần nữa không có dấu hiệu nào nổ vang. Mây đen trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên cung. Pháp tắc kịch liệt chấn động, linh khí như điên dại giống như điên cuồng tăng trưởng tốc độ nhanh chóng. Nhưng tất cả cường giả sắc mặt đột biến, lần này giáng lâm thế giới mới, so đấu khí thế giới mạnh hơn nhiều, mạnh đến đáng sợ. Mấy canh giờ sau, không gian dung hợp hoàn thành. Tất cả thiên tiên trở lên cường giả đồng thời nhìn về phía đấu khí đại lục phương đông, con ngươi đột nhiên co lại. Nơi đó, một mảnh mênh mông ngông ngẩn, so thần châu hạo thổ cùng đấu khí đại lục cộng lại còn rộng lớn hơn đại lục mới, đang từ trong hư không chậm rãi ngưng thực. Nhưng mà khiến người ta run sợ chính là, kia phiến đại lục trên không, bao phủ vô cùng vô tận, đập đến tan không ra huyết sắc. Đây không phải là giáng triều, không phải hồng vân, mà là thực chất hóa sát lục khí tức. Ngập trời bán nghiệm, ước vạn tử khí ngưng kết mà thành màn máu. Toàn bộ đại lục dường như ngâm trong biển máu. Cách vạn dặm hư không đều có thể ngửi được kia cố làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức. Nhanh, phái người đi thăm dò. Lập tức, Đông Hoa Đế Quân thanh âm mang theo hiếm thấy gấp rút. Tất cả thám tử xuất động, không tiếc một cái giá lớn. Cổ Nguyên sắc mặt tái xanh, chuẩn bị chiến đấu. Toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Hôn Thiên Đế khàn giọng hạ lệnh. Mà liên tại thế lực khắp nơi vừa mới làm ra phản ứng lúc, kia phiến huyết sắc đại lục ở bên trên vang lên khiến toàn bộ sinh linh sởn hết cả gai ốc thanh âm. Kiệt 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 tê 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 giống. Ngao. Đây không phải là ngôn ngữ, mà là vô số quái vật hưng phấn tê mình, đói khát chu lên, tàn nhẫn cười quái dị. Thanh âm tầng tầng lớp lớp, giống như thủy triều theo nơi sâu xa của đại lục mà tới, hội tụ thành kinh khủng tiếng gầm hùng lưu. Cho dù cách vừa mới hình thành đại lục bình chướng, thanh âm kia như cũng xuyên thấu hư không. Nhương thần châu hạ thổ, đấu khí đại lục biên giới sinh linh tê cả da đầu, trái tim đột nhiên đình chỉ. Ngay sau đó, tất cả thiên tiên cường giả đều thấy được để bọn hắn tim mật câu hàn một màn. Huyết sắc đại lục ở bên trên, vô cùng vô tận quái vật như màu đen như thủy triều phun trào, phô thiên cái địa, nối liền đất trời, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giống phóng đại gấp trăm ngàn lần dữ tợn côn trùng, giáp sát hiện ra kim loại hàn quang. Còn có sau lưng mọc lên cánh xương, đầu dài sừng thú, người mặc lân giáp, miệng phun ngọn lửa bừng bừng đủ loại quái vật. Giống như không có linh trí, chỉ biết là giết chóc. Mà tại đại lục phía tây nhất, một chút may mắn còn sống sót sinh linh ngay tại điên cuồng chạy trốn. Có ngự kiếm phi hành tu sĩ, kiếm quang ảm đạm, đạo bào nhuốm máu. Có người mặc tàn phá áo giáp kỵ sĩ, có quần áo tả tơi phàm nhân, thậm chí còn có mặc kỳ trang dị phục, giữ lại tóc ngắn quái nhân, cầm trong tay biết phun lửa ống sắt đoạn hậu. Không ngừng nhân tộc, còn có rất nhiều dị tộc. Bọn hắn đang lẩn trốn, liều mạng hướng tây trốn, nơi đó là đại lục mới cùng đấu khí thế giới giáp giới chỗ, là duy nhất sinh lộ. Nhưng quái vật tốc độ càng nhanh, một khi bị đuổi kịp, bất luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, đều trong nháy mắt bị màu đen thủy triều bao phủ, xé nát, thôn vệ. Huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt như mưa rơi xuống, hải cốt không còn. Có mấy vị thiên tiên cấp khác cường giả ý đồ đoạn hậu, thiêu đốt bản nguyên, bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, lại bị quái vật triều bên trong sông ra mấy đạo kinh khủng thân ảnh bầy công. Kia là một đầu cao đến ngàn trượng bát tí cự ma, một cái dương cánh che trời cốt long, một tôn toàn thân chạy xuôi dung nham cự thú ngắn ngủi ba hơi, mấy vị kia thiên tiên liền hóa thành một vũng máu bùn, liền nguyên thần đều bị chia ăn. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả thấy cảnh này thiên tiên cường giả đều hiểu một sự kiện. Kia phiến đại lục trên không kia đậm đến tan không ra huyết sắc, là thế nào tới? Kia là ước vạn sinh linh máu tươi, nhuộm đỏ thiên. Kia là vô tận vong hồn đoán niệm, ngưng kết mây. Kia là tận thế về sau tĩnh mịch, bao phủ màn. Phẫn nộ tại mỗi một cái cường giả trong lồng ngực thiêu đốt, nhưng rất nhanh bị bằng lánh lý trí ép diệt. Bởi vì tất cả mọi người ý thức được một cái sự thật tàn khốc, những quái vật kia chính như cùng người được máu tanh cá mập, hướng đấu khí đại lục vào tới. Cái kia màu đen thủy triều đã bắt đầu xung kích lượng giới bình chướng. Làm sao bây giờ? Cơ hội trong cùng một lúc, tất cả cường giả ánh mắt đều nhìn về phía thần châu hạ thổ, nhìn về phía thanh vân môn phương hướng, nhìn về phía vị tiêu cao cư thiên tiên bi thứ ba, một trưởng trấn áp trọng lâu tồn tại. Ba hơi sau, các phương làm ra quyết đoán. Cổ Nguyên cùng Hồn Tiên Đế lẫn nhau, đồng thời xé rách không gian, thanh âm truyền khắp toàn tộc, cổ tộc, hồn tộc, tất cả đấu thánh, đấu tôn, theo ta lao tới phương đông biên cảnh. Trận chiến này liên quan đến tồn vong, tam sinh thế giới, đông hoa đế quân đứng dậy, đế uy hạo đãng, truyền chấm ý chỉ, thiên tộc tất cả thượng thần, tứ hải bát hoang tất cả tiên cảnh trở lên tu sĩ, theo chấm xuất trinh. Vực ngoại tà ma, dám phạm ta giới, xa đâu cũng giết. Mạc Uyên thượng thần nhấc lên hiên viên kiếm, kiếm minh như rồng, côn luân khư đệ tử, nghe lệnh, vải chu tiên kiếm trận, theo ta, trả ma. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, thú thần đi ra độc phủ, đi theo phía sau vô số hung thú, lệ khí trùng thiên, các minh đệ, đi săn thời điểm tới. Nhưng những quái vật kia biết, ai mới là chân chính kẻ săn mồi. Ma Châu trọng lâu lau sạch lấy ám hồng ma đao, tinh hồng trong con mắt lóe ra khát máu mà vẻ hưng phấn, ma giới binh sĩ, theo bản tôn, giết. Nhưng chư thiên vạn giới đều biết, ta ma tộc cũng là phương thiên địa này một phần tử. Không có lựa chọn, không thể nhượng bộ, không thể thỏa hiệp. Nhất định phải đem những quái vật kia gắt gao ngăn khuất đấu khí đại lục bên ngoài. Tuyệt không thể để bọn hắn tràn vào đấu khí đại lục. Nếu không, một khi nhường cái này hủy diệt dòng dã một cái thế giới quái vật triều dâng tràn vào, vậy sẽ là chân chính tận thế, là chư thiên vạn giới dung hợp đến nay, hắc ám nhất kỷ nguyên bắt đầu. Thanh Vân Môn, thiên trì bên cạnh. Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt âm dương lưu chuyển, sau lưng thái cực đồ chậm chậm triển khai. Bao trùm toàn bộ thông thiên phòng, xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều dẫn động chu thiên pháp tắc của mình. Hắn nhìn về phía phương đông, ánh mắt xuyên thấu vạn dặm hư không, vượt qua sơn hà biển hồ, thấy được kia phiến huyết sắc đại lục, thấy được kia vô tận quái vật tạo thành màu đen triều dâng, thấy được những cái kia ngay tại đảo vòng tuyệt vọng, lại còn tại dãy rủa cầu sinh sinh linh, cũng nhìn thấy thế lực khắp nơi động tác. Rốt cục tới rồi sao? Đạo Huyền nhẹ giọng tự nói, thanh âm bình tĩnh, lại làm cho toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch vì đó rung động. Hắn đứng dậy, đạo bào không gió mà bay. Sau lưng vạn kiếm nhất ôm ấp chu thiên kiếm, kiếm khí ngút trời. Thương Tùng, Tăng Thúc Thường chờ Thanh Vân cao tầng tề tụ, sát mặt túc sát. Tất cả Thanh Vân đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rừng, chiến ý như hồng. Thanh Vân môn đệ tử nghe lệnh. Đạo Huyền thanh âm như thiên chuông vang vang, truyền khắp sân môn, vực ngoại tà ma, sơn quê hương của ta. Trận chiến này, không vì tranh bá, không vì tư lợi, chỉ vì hộ nhân tộc ta Tân Hỏa, thủ ta Thiên Thanh Minh. Đề cử chuyển hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn.